Chương 120. Các ngươi có tư cách gì phản đối? Chương 120. Các ngươi có tư cách gì phản đối? Ôn Chí thanh âm phiếu miểu lại không linh, mà nàng cái này từng đạo thanh âm quanh quẩn mà ra. Mọi người chung quanh toàn bộ đều hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Bên trên Chiêu Thiên Đỉnh, Hạ Thông Địa phủ, Chư Thiên Thần Ma chứng kiến, chiêu cáo bát hoang sinh linh. Ông trời ơi, dạng gì hôn lễ muốn làm như thế lớn mặt bài? Ngạch, ta cảm giác chính là làm ra hôn lễ lời thề như bức chút thôi. Cố Lộng Huyền Hư, Cố Lộng Huyền Hư, Ca Môn ngươi nhìn một chút, những người kia quỳ đi xuống, tất cả đều quỳ đi xuống. Ta kết hôn lúc ấy cũng mời không ít người cùng ta đón dâu, nhưng đạp mã ta cũng không dám để bọn hắn quỳ xuống a. Trang trọng rộng lớn căn cứ chính xác cưới lời thề, lại thêm cái kia vô số quỳ xuống lệ áo bào đen thân ảnh để hiện trường mọi người đều là ngăn không được tê cả da đầu. Mấu chốt nhất là một giây sau, từng đạo tiếng sấm đột nhiên từ nặng nề tầng mây bên trong vang vọng mà lên, trong đó thậm chí có từng đạo tử diễm tại sôi trào. Mà đại địa tại thời khắc này cũng đột nhiên chấn động lên, đám người dưới lòng bàn chân sàn nhà nổi lên một tia vết dạng đại nhật huy hoàng, thiên hỏa sáng tỏ. Như thế thiên địa dị tượng để cho người ta minh bạch cái này lời thề tựa hồ không phải đang nói đùa. Mà nương theo lấy Ôn Chí Triệt để tuyên đọc xong thiên hôn hôn thư, tiếp lấy muốn để Lâm Thần cùng Đường Diệu Vi lẫn nhau bái, kết làm phu thê hoàn thành thiên hôn thời điểm. Mấy đạo hồng sắc thiểm điện đột nhiên từ trên tầng mây sinh ra, hướng phía Lâm Thần cùng Đường Diệu Vi hai người ở tại chỗ rơi xuống. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là không khỏi chậm rãi há to miệng. U Tế cùng Tề Tông Tâm hai người trên mặt cũng là nổi lên vẻ ngờ vực. Trương Nguyên Gây thì trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia thiểm điện, trong ánh mắt để lộ ra hiếu kỳ thần thái. Thiên phạt, hai bọn họ hôn lễ, lại trêu đến thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Cái kia hồng sắc thiểm điện phía trên mang theo uy thế, làm cho tất cả mọi người thân thể cũng không khỏi run rẩy lên, đó là một loại thẳng tới sâu trong linh hồn run rẩy. Trương Nguyên Gây, U Tế, Tề Tông Tâm ba người nhìn qua ngày đó phạt, trên mặt cũng xẹt qua từng kia vẻ kiêng dè. Siêu phàm số lượng đều là do trời đạo đang áp chế lấy, lại có thể nào không sợ thiên đạo hạ xuống thiên phạt? A Di Đà Phật, xem ra thiên đạo đều nhìn không được, muốn đem hai bọn họ diệt đi. U Tế chắp tay trước ngực, mặt hiện lành ý nói, hiển nhiên hắn còn không có nhìn ra cái này thiên hôn huyền ảo chỗ. Bất quá ngay tại hắn tiếng nói này rơi xuống trong máy mắt, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang vọng, nói cho thiên địa, là cho thiên địa mặt mũi, để chư thiên thần ma bát hoang sinh linh chứng kiến, là bởi vì chúng ta cùng ở tại một mảnh giao diện, ta là đang thông chi các ngươi, không phải tại thỉnh cầu các ngươi. Các ngươi có tư cách gì phản đối? Lâm Thần bá đạo vô song nói. Ngay sau đó hắn giơ bàn tay lên, lập tức đột nhiên nắm chặt. Phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo dị hưởng âm thanh đột nhiên vang lên. Những cái kia hồng sắc thiểm điện lại tất cả đều vỡ vụn ra, mất diệt tại giữa thiên địa. Nhìn thấy này giống như chẳng cảnh, hiện trường tất cả mọi người đều là không khỏi con ngươi co vào, hung hăng hít vào lên khí lạnh. Thông chi thiên đình địa phủ, chư thiên thần ma sinh linh, chúng nói chúng nó không có tư cách phản đối, đây là cỡ nào cuồng ngạo bá đạo. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ mấy ngàn năm lịch sử, ai có thể từng dám như thế khẩu xuất của ngôn? Một quyền bóp nát thiên đạo thần phạt, đây cũng là thực lực cỡ nào? Chính là ưu tế vị này siêu phàm, có thể làm được sao? Nhìn qua cái kia đạo đứng lặng tại quảng trường chính giữa làm cho người sợ hãi thân ảnh, tất cả mọi người không từ trong đáy lòng tràn ngập ra từng kia vẻ sợ hãi. Nhân vật bậc này chính là mượn đại hạ quốc khánh đại điện chi địa đến cử hành hôn lễ, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Chư vị, chuyện hôm nay liền tạm thời như thế đi, chờ hắn cùng Đường Diệu Vi hoàn thành hôn lễ về sau, để hai bọn họ rời đi. Đúng lúc này, một đạo hơi có chút giản mùa trầm thấp âm thanh đột nhiên vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị tuy có chút còng lưng thân thể nhưng diện mục không giận tự uy lão giả chậm rãi đi tới đám người trung ương nhất. Ngũ đại quân khu năm vị thất tinh thượng tướng nhìn thấy người tới, lập tức cung kính mở miệng nói: "Hạ thủ." Môn phái khác đám người cũng nhao nhao đối lão giả không người thăm hỏi, chỉ có Trương Nguyên Gây ba người không có nhiều làm biểu thị, nhìn người tới một mắt liền thu hồi ánh mắt. Lúc này lão giả nhẹ ân một tiếng, sắc bén hai mắt nâng lên, có chút vẻ ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa. Lâm Thần bóp nát mấy đạo thiên phạt sau, càng nhiều hồng sắc thiểm điện tùy theo chậm lại, thanh thế so trước đó còn muốn hạo đãng mấy lần. Lâm Thần thấy thế nhưng như cũ bất vi sở động, hắn giơ ngón tay lên, nhanh chóng ở giữa không trung vẽ lên một cái thần bí đồ án phảng phất giống như một loại nào đó phù văn. Lâm Thần tiện tay vỗ, đem nó đập tới giữa không trung, đạo phù văn kia đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền mở rộng đến hơn ngàn mét chi cự. Nó bao trùm tại Lâm Thần cùng Đường Diệu Vi trên đỉnh đầu, đem từng đạo thiên phạt tất cả đều ngăn cản xuống tới. Thấy cảnh này, đứng tại đại hạ năm quân thống đẹp trai Hạ Viễn Phong sau lưng quân đội thiên tài Lý Thanh Thiên mặt mày khẽ nhúc nhích nói: "Mặc dù đại hạ linh khí vừa mới khôi phục bất quá mấy trăm năm, thiên phạt chi lực kém xa cùng thượng cổ thời kỳ so sánh, nhưng cũng không thể khinh thường. Hắn có thể chống đỡ được cái này thiên phạt, nghĩ đến có lẽ cũng là một tên siêu phàm cảnh cường giả." Lý Thanh Thiên mặt mũi lanh khốc, ăn nói có ý tứ nói, đám người nghe được hắn lời nói này, khẽ gật đầu, nhưng lại cảm thấy đây đều là nói nhảm. Như người này không phải siêu phàm, làm sao có thể áp chế ở nhiều người như vậy cảnh giới? Bao quát Trương Nguyên Gây ba người ở bên trong. Mặc dù bây giờ theo thời gian trôi qua, cái kia cỗ sức áp chế đã đang nhanh chóng trở thành ngạn, có thể chỉ một chiêu này cũng đủ để tài nghệ trấn áp quân hùng. Hạ Viễn Phong muốn buông tha hai người, đám người cũng là thăng không dậy nổi mảy may phản bác ý kiến. Bây giờ đại hạ bách phế đại hưng, hôm nay lại là quốc khánh đại điện thời gian, tự nhiên không thể sinh thêm nhiều sự đoan. Về phần hiện trường cùng Đường Diệu Vi có thù người, thì như dược liệu thương hội cùng Thiên Đao môn, vậy cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Ai bảo đại hạ quân đội cũng chết tại Đường Diệu Vi trên tay không ít người đâu. Hiện tại Hạ Viễn Phong đều nói rõ không truy cứu nữa, tối thiểu nhất giờ phút này không truy cứu nữa việc này. Bọn hắn sao lại dám nhiều lời? Chương 121. Tiếp xuống, ta liền để bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Chương 121, tiếp xuống, ta liền để bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Thiên Châu trên quảng trường, dị tượng liên tục, đám người chung quanh cũng đều là tâm tư bất định, nhưng bị tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên hai đạo thân ảnh kia, lại phảng phất ngăn cách. Lâm Thần thanh âm cùng lúc trước sớm đã hoàn toàn khác biệt, bởi vậy Đường Diệu Vi cũng không có nghe được cái gì không đúng chỗ. Coi như dù là nàng nghe được, nàng cũng không dám tưởng tượng đứng tại trước mặt nàng bá đạo kiên quyết, không nứt đạo đô miệt thị thân ảnh, lại là nàng tâm tâm niệm niệm, sớm đã cùng Trấn Yêu Tháp cùng nhau biến thành cho tàn thần ca. Mà nghĩ đến Lâm Thần, Đường Diệu Vi dường như muốn nói gì, nhưng lại bị Ôn Chi thanh âm đàm thoại đánh gãy. Đã hoàn thành hôn lễ lời thề khâu, Thiên Đình, Địa Phủ, Chư Thiên Thần Ma cùng Bát Hoang Sinh Linh đều chứng kiến hai vị hôn lễ, đồng thời đưa tới thâm hậu chúc phúc. Tiếp xuống mời hai vị lẫn nhau đối bái. Này chứng, hai họ thông gia, một đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi cùng xương. Nhìn này ngày hoa đảo sáng rực, nghi thất nghi ra, bốc năm nào dưa điệt giả dích, ngươi xương ngươi rực. Cần lấy đầu bạc cước hẹn, xét hướng Hồng Tiên, tốt đem Hồng Diệp chi minh, trở minh nguyên phổ. Ôn Chi thần sắc trang trọng trang nghiêm, chưa từng có giống giờ khắc này chăm chú qua. Mà nương theo lấy Ôn Chi dứt lời, Lâm Thần mang theo Đường Diệu Vi tay liền bái xuống dưới. Chỉ bất quá hắn trước bái xuống sau Đường Diệu Vi lại chần chờ một giây đồng hồ thời gian mới chậm rãi không người xuống. Hiện trường đám người nhìn qua một màn này yên lặng một cái trước mắt, lập tức liền nhịn không được thấp giọng nghị luận ở mỹ, xem ra vị này yêu nữ trong lòng còn treo đọc lấy cái kia Lâm Thần đâu. Ta nói đúng là vị này mạnh đến không ngất đạo đô dám đôi, không thể so với cái kia Lâm Thần mạnh nghìn lần vạn lần a. Ai biết rõ Đường Diệu Vi trong lòng có Lâm Thần, người này chả hết vội vàng muốn cưới Đường Diệu Vi, có một câu ta thật không biết có nên nói hay không a. Ca môn ngươi đừng nói, ta thay ngươi nói, đây không phải thỏa thỏa liếm cho sao? Hắn là liếm chó, ta cũng là liếm chó, ta hắn. Huynh đệ ngươi cũng không cần ngạnh kháng thiên phạt, ngươi bây giờ chỉ vào Lao Thiên cũng chửi một câu, cá nhân ta đơn phương cũng dám thừa nhận ngươi giống như hắn ngư bức. Ngoa tạo, vậy vẫn là được rồi, Lao Thiên gia hiện tại đang lo có khí không có địa phương phát đâu, Lao Tử cũng không muốn trở thành cái này đẩy trời thần lôi phát tiết đối tượng. Hiện trường đám người thấp giọng trò chuyện không ngừng. Rất nhiều người đều là cho rằng là Đường Diệu Vi thâm tình cảm động tên biến thái kia ra hỏa. Nó lúc này mới không tiếc lớn cầm tay bút, đưa cho Đường Diệu Vi một trận cả thế gian đều chú ý hôn lễ, đến chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Mà phía ngoài đoàn người vây còn có mấy cái không có tư cách ra trận, lại muốn tới góp quốc khánh đại điển náo nhiệt người. Nhìn kỹ lại, chính là Lâm Chấn Bân, Lâm Hàn cùng Lâm Tuyết còn có mấy cái Lâm gia tôi tớ. Lấy Lâm gia thực lực hôm nay, ngay cả một chút tiểu môn tiểu phái cũng không sánh nổi, tự nhiên không vào được trận. Nhưng là đối với cùng tự mình cùng chỗ tại đồng dạng vị trí thế lực khác, Lâm Tuyết lại có chút khinh thường. Thậm chí đối đứng tại quảng trường chính giữa Đường Diệu Vi, nàng đồng dạng khinh thường. Ca, ngươi một đao kia làm sao không có đem nàng cho đâm chết đâu? Dạng này nàng cũng không chiếm được cái này nhân vật lợi hại ưu ái. Hiện tại ngược lại tốt, người ta đưa nàng nhiều ngày như vậy địa chí bảo, trả lại cho nàng cử hành dạng này một trận thế kỷ hôn lễ, ngay cả đại hạ quân đội đều không thể không nhường ra sân bài đến để bọn hắn cử hành hôn lễ. Có thể tiện nhân này còn băn khoăn Lâm Thần tên phế vật kia đâu? Những ngày này nói thật dễ nghe điểm là nàng tại đại sát tứ phương, nói khó nghe chút dựa vào là còn không đều là vị này. Không có những bảo bối kia, nàng đã sớm chết, chỗ nào đến phiên nàng tới đây diếu võ dương ai? Còn một người đánh bảy nửa bước siêu phàm. Ta, phi 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 phi. Lâm Tuyết quẹt miệng, một câu tiếp lấy một câu nói không ngừng nói. Thật tình không biết bọn hắn vị trí này lại cách khá xa một chút đều nhanh muốn nhìn không rõ trong sân rộng chuyện gì xảy ra. Mà nghe được Lâm Tuyết khinh thường cùng một tia tia hâm mộ thanh âm đàm thoại, Lâm Hàn sắc mặt âm trầm sờ lên gãy mất cái tay kia cổ tay chỗ, không nói gì. Lâm Chấn Bân thì thấp giọng quát nói: "Được rồi, Tuyết Nhi, bớt tranh cãi. Mặc dù chúng ta nơi này cách đến xa, nhưng nếu là để người kia nghe được cái gì, chúng ta Lâm gia trong khoảnh khắc liền sẽ bay khói bụi diệt. Lần này Đường Diệu Vi báo thù không có báo đến Lâm gia chúng ta trên đầu, cũng coi như Lâm gia chúng ta tránh thoát một kiếp. Bằng không thì thực lực của nàng bây giờ, Lâm gia chúng ta chưa hẳn có thể gánh được." Lâm Chấn Bân nhìn qua trước mắt từng mảnh đám người, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Từng có lúc, bọn hắn Lâm gia cũng là có thể cùng Trung Thiên tập đoàn Triệu gia chỗ sánh ngang tồn tại. Nhưng bây giờ Triệu Thiên Dưỡng mang theo Triệu gia người, ngay tại quảng trường trung tâm nhất khu vực, bọn hắn Lâm gia lại chỉ có thể lẫn trong đám người. Thậm chí bọn hắn lúc trước mới tới lúc, còn bị người chỉ trích. Nói Đường Diệu Vi không tìm bọn hắn báo thù, là bởi vì Lâm gia quá yếu, một đám tiện tay có thể bóp chết sâu kiến Đường Diệu Vi không nhìn chúng bọn hắn. Trong đầu quanh quẩn lên cái kia từng đôi miệng ai, miệt thị ánh mắt. Lâm Chấn Bân liền nóng bỏng nóng lên. Vì sao Lâm gia sẽ luân lạc tới trình độ như vậy? Vì sao phụ thân hắn Tiêu Đỉnh sau khi mất tích, Lâm gia càng lại cũng chưa từng sinh ra một cường giả? Phụ thân, ngài yên tâm, Lâm gia những năm này mất đi đồ vật, ta sẽ đồng dạng cầm về. Lúc này Lâm Hàn dường như cảm nhận được Lâm Chấn Bân tâm tình chập chờn, không khỏi mở miệng trầm giọng nói. Lâm Chấn Bân nghe vậy giật mình, lập tức hắn khó được lộ ra một tia vui mừng nói: "Hàn Nhi, vi phụ hảo nhi tử, Lâm gia về sau liền dựa vào ngươi. Đại ca, ta cũng tin tưởng ngươi. Chúng ta Lâm gia tương lai tại ngươi dẫn đầu dưới, nhất định có thể lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng." Lâm Tuyết Huy Vũ Hạ nắm đấm nói. Ngay sau đó cha con ba người liền ngẩng đầu lên, nhìn phía cái kia xa không thể chạm trong sân động, trong lòng đều phản phát hiện ra vô tận đấu trí. Mà giờ khắc này đám người đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng. Chỉ nghe là Hạ Viễn Phong mở miệng: "Hôm nay là ta đại hạ một cái phi thường vui mừng thời gian, hai vị có thể ở chỗ này vui kết lương duyên, cũng coi là mừng vui gấp bội. Đường cô nương những ngày này là trái với ta đại hạ rất nhiều luật pháp, nhưng ta lấy thống soái chi danh, miễn đi Đường cô nương hết thảy chịu tội, coi như là cho hai vị hạ lễ. Về sau yêu tộc nếu là lại nhiễu loạn chúng ta tộc, làm thủ hộ đại hạ, chúng ta có lẽ còn muốn cùng nhau tác chiến." Hạ Viễn Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc trước Tề Tông Tâm đã nói cho hắn biết, người kia trên thân cũng không một chút quỷ khí, nói cách khác có thể quấy làm Phong Vân biến sắc chi nhân vật, là người không phải quỷ. Hạ Viễn Phong không biết đại hạ khi nào lại xuất hiện một vị thủ đoạn thông thiên siêu phàm người, nhưng đối với đại hạ tới nói, đây nhất định là một chuyện tốt. Mà nghe được hắn lời nói này, Khang Cô Dâu Hạ Đường Diệu Vi trên mặt lập tức lộ ra vẻ trầm trọng. Lúc trước còn luôn miệng hô hào nàng yêu nữ, giết nhiều người như vậy, nhất định phải lấy mệnh của nàng. Thế nhưng là tại được chứng kiến đối diện nàng người thủ đoạn về sau, càng hợp hổ thẹn buồn cười nói ra mấy câu nói như vậy, đại hạ luật pháp cũng hoàn toàn trở thành trò cười. Chỉ là chế ước tầng dưới chót người thủ đoạn đối mặt đứng tại thế gian này tuyệt đỉnh nhân vật, cái gì đều biến thành bọt nước. Xem ra bọn hắn không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cũng không cần thiết vì ta cùng bọn hắn là địch. Hôm nay nơi này trung quy là đứng đầy đại hạ mạnh nhất một nhóm người, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, cũng khó có thể đối phó nhiều như vậy cao thủ. Ngươi đi đi, ta còn có huyết cửu muốn báo. Những ngày này cảm ơn ngươi, mặc dù không biết ngươi vì sao ưu ái tại ta, nhưng ta vẫn còn muốn nói tiếng thật có lỗi. Cuộc hôn lễ này, ta nguyện ý cùng ngươi cử hành. Có thể ta sớm đã tâm chết, đời này cũng sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào. Nói xong Đường Diệu Vi một thanh bóc trên đầu khăn cô dâu, lặng lẽ nhìn quanh hướng về phía bốn phía. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là không khỏi hơi khép lên hai mắt, ánh mắt lướt qua Đường Diệu Vi, nhìn về phía đứng tại Đường Diệu Vi đối diện vị kia. Hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch, Đường Diệu Vi ý nghĩ không trọng yếu. Trọng yếu là, làm sao ngươi biết? Ta không có thủ muốn báo đâu. Mà đúng lúc này, Lâm Thần đột nhiên mở miệng nói, Đường Diệu Vi nghe vậy nao nao, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thần đạo: "Ngươi có ý tứ gì?" "Ý của ta là, những ngày gần đây, vất vả ngươi, tiếp xuống, liền do ta đến vì ngươi lấy lại công đạo. Bọn hắn đối ngươi làm hết thảy, ta muốn bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần trả lại." Lâm Thần trên thân hắc kim sắc áo bào ầm vang phi dương mà lên, trên mặt hắn mặt nạ cũng tại thời khắc này biến thành bột mịn phiêu tán tại không trung. Chương 122. Lâm Thần, hắn là Lâm Thần. Cái này sao có thể? Chương 122. Lâm Thần, hắn là Lâm Thần. Cái này sao có thể? Điểm điểm kim mang ở giữa không trung tiêu tán, Đường Diệu Vi ngây người nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền ngây dại. "Ngươi?" Đường Diệu Vi miệng há mở, trong cổ họng lại giống như là kẹp lại thứ gì, không cách nào nói chuyện. Nàng lỗ tai vù vù, phản phất mất thông. Toàn bộ thế giới tựa như đều tại đây khắc động lại Đường Diệu Vi trong mắt, chỉ còn lại có trước mặt gương mặt này. Nàng run rẩy giơ bàn tay lên, phủ tại Lâm Thần trên mặt, cảm nhận được trong lòng bàn tay băng lãnh xúc cảm. Nàng trong lòng giống như là bị cái gì xúc động hạ giống như, một cỗ chua xót dâng lên. Mặc dù trước mặt gương mặt này tái nhợt không mang theo một điểm tì vết, so với nàng trong ấn tượng Lâm Thần mặt muốn gầy một chút. Khàn khàn thanh âm trầm thấp cũng như trước kia Lâm Thần tưởng như hai người, nhưng là Đường Diệu Vi biết, đây là nàng thần ca, là nàng tâm tâm niệm niệm, vì đó sinh lại, vì đó người chết kia người. Con mắt của ngươi không có biến, vẫn là như vậy minh lượng, thâm thúy. Đường Diệu Vi bàn tay phủ tại Lâm Thần hốc mắt bên trên, nỉ non lẩm bẩm. Hai hàng thanh lệ giống như là như rượu đứt dây, xoạch, một chút từ Đường Diệu Vi trong hốc mắt trượt xuống. Thuận cằm của nàng nhỏ giọt trên quần áo. Trong chốc ngắn này, Đường Diệu Vi cảm giác như mộng lại như huyễn. Nàng thân ca trở về. Dù là đây hết thảy là mộng, nàng cũng hy vọng cái này mộng lâu một chút nữa. Mà Lâm Thần nắm chặt Đường Diệu Vi vớt tự mình gương mặt tay, thì nói khẽ: "Ngốc cô nương, ngoại trừ ta, ai còn dám muốn ngươi? Muốn cưới ngươi người, vẫn luôn là ta." Đường Diệu Vi nghe vậy ra vẻ hừ lạnh nói: "Hừ, không muốn mặt, muốn cưới ta người nhiều. Bất quá thần ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi không phải cùng Trấn Yêu Tháp cùng một chỗ hóa thành cho bụi sao? Vì cái gì ngươi còn sống, mà lại trở nên mạnh như vậy? Còn có bọn hắn." Đường Diệu Vi nhìn về phía cách đó không xa, cái kia mấy vạn đạo hướng bọn họ bên này quỷ thân ảnh, để Đường Diệu Vi trong lòng rất là rung động. Nàng thần ca, làm sao trở nên cường đại như vậy? "Không nóng nảy, quay đầu ta sẽ cùng ngươi từ từ nói. Hiện tại ta trước đem bọn hắn giải quyết." Lâm Thần chậm rãi xoay người, liếc nhìn một đám nhìn qua bọn hắn bên này đám người. Đường Diệu Vi nghe vậy nhu thuận, nhẹ ân, một tiếng, ánh mắt lại lần nữa trở nên sạch sẽ thuần túy. Nàng cặp kia lúc trước chỉ tràn ngập cừu hận hai con ngươi, lần nữa có khác sát thái. Nhưng là Lâm Thần không được, hắn nhất định phải đem khi dễ qua Đường Diệu Vi mỗi người đều đổ sát hầu như không còn. Hắn muốn để những người này biết, làm thực lực mới là công lý thời điểm. Vậy ai mới là thiên hạ này lớn nhất đạo lý? Không nghĩ tới có thực lực như thế người, càng như thế tuổi trẻ. Ta đại hạ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật đáng mừng. Nếu như các hạ nguyện ý, ta nguyện ý điều ra 10 vạn binh sĩ, tổ kiến thành thứ 6 quân đội. Thứ ngươi đến tự mình quản hạt. Tương lai đại hạ tại nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực phía dưới, chắc chắn cũng không tiếp tục e ngại cái kia yêu tộc. Lâm Thần dưới mặt nạ tái nhợt băng lãnh gương mặt không có nhiều người gặp qua. Hạ Viễn Phong hiển nhiên còn không biết đây cũng là đã từng đại hạ đội chấp pháp khăng khăng muốn đem nó ném vào chân yêu tháp bên trong người. Nhưng là Lý Hạ biết. Hắn đứng tại Lý Đức Thắng bên cạnh, trên mặt biểu lộ triệt để ngốc trệ xuống tới. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân của hắn trưởng nổi lên, thẳng chạy về phía đỉnh đầu. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như là bị một khối vạn cân nặng cự thạch đập trúng ngực. Làm sao lại, hắn sao lại thế? Lý Hạo nhỉ non tự nói, tinh thần kém chút trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ đại hạ thế lực đều muốn e ngại ba phần nhân vật, thế nào lại là hắn? Hạo Nhi, thế nào? Thân thể ngươi không thoải mái? Lý Đức Thắng phát giác được Lý Hạo sắc mặt dị dạng sau, không khỏi mở miệng quan tâm nói. Lý Hạo nghe vậy khoe miệng toát ra nồng đậm cay đắng chi ý, nhưng hắn ngoài miệng lại mở miệng nói: "Đúng vậy, ông ngoại, ta đột nhiên cảm giác ngực có chút khó chịu. Ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút." Nói xong Lý Hạo liền muốn vội vàng xoay người rời đi. Hắn biết như hắn hiện tại không đi, vậy liền có khả năng mãi mãi cũng đi không được. Nhưng hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên tại hiện trường vang lên. "Lâm Thần, ngươi là Lâm Thần, ngươi không chết." "Không đúng, ngươi chết." Nhưng ngươi không phải bị đại hạ đội chấp pháp từ nuôi thi địa mang đi phong tiến trấn yêu tháp sao? Người sao lại thế? Em đẹp đứng ở chỗ này, hơn nữa còn có ý thức. Trong sân rộng bên cạnh đứng đấy Triệu Thiên Dưỡng, triệt để lộn xộn. Hắn có một loại CPU muốn tiêu hủy cảm giác, nhất là hồi tưởng lại ngày đó hắn đào mở số một nuôi thi địa tất cả nuôi thi hố, nhìn thấy chính là từng cỗ không có chút nào âm khí ba động phế thi sau, hắn càng là có chút khóc không ra nước mắt. Giờ phút này hắn như thế nào còn có thể nghĩ không ra? To như vậy cái số một nuôi thi địa hơn 500 cái hố, trong đó cương thi tất cả đều thật lâu không xuất thế. Cuối cùng khai quật ra phát hiện tất cả đều phế đi, đây hết thảy kẻ cầm đầu đại khái suất chính là Lâm Thần. Bối rối Trung Thiên tập đoàn dài đến nửa tháng lâu mê án rốt cục bị phá. Có thể Triệu Thiên Dưỡng giờ phút này chỉ muốn khóc. Cái này sổ sách tính thế nào? Thủ phạm thế nhưng là một cái đứng ở nơi đó, miệt thị lấy tất cả mọi người kinh khủng ra hỏa. Ngươi nói hắn chính là cái kia Lâm Thần, đã từng muốn bị đại hạ đội chấp pháp ném vào chân yêu tháp bên trong người. Cha, ngươi sẽ không mắt nhìn bỏ ra a? Triệu Minh, có chút trò đùa có thể mở, có chút trò đùa có thể không mở ra được a? Triệu chủ tịch, hiện tại loại trường hợp này, ngươi cần phải vì ngươi nói lời phụ trách. Triệu Thiên Dưỡng kinh hãi thanh âm đàm thoại rơi xuống sau đám người liền đồng loạt nhìn phía hắn, nhao nhao chất vấn. Theo bọn hắn nghĩ này làm sao cũng không thể nào là Lâm Thần, một cái vốn là nên cùng chân yêu tháp cùng nhau hủy diệt người. Chư vị, ta không có nhìn lầm, hắn chính là cái kia Lâm Thần. Hắn gương mặt này ta nhớ được thanh thanh sở sở. Đón đám người kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú. Triệu Thiên Dưỡng hít sâu một hơi nói, lập tức hắn len lén ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Thần phương hướng, phát hiện Lâm Thần cũng chính bộ dạng phục tùng nhìn xem hắn sau, hắn lập tức phía sau lưng phát lạnh rời đi ánh mắt. Cách đó không xa cao lầu bên trong, giờ phút này Hồ Ưng Linh cùng Vương Huy hai người thì kém chút cái cầm đều bị kinh điệu. Huy bá, ngươi cho ta đến một chút, nhanh lên. Ngoa tạo, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Trước tỷ phu cùng tỷ phu tương lai là một người, ngay cả đưa bảy kiện thiên địa chí bảo làm xính lễ, cùng đường tỷ tỷ cướp đoạt cái này quốc khánh đại điện chi địa cử hành hôn lễ người, là cái kia Lâm Thần. Đã nói xong là phế vật thể chất, căn bản là không có cách thành cương xuất thế đâu. Chẳng lẽ ngày đó là chúng ta đều hoa mắt sao? Hồ Ưng Linh toàn thân run lên, như gặp sét đánh nói. Nàng đời này đều không có giống hiện tại như vậy rung động qua. Về sau đại khái cũng sẽ không có. Một cái nhận hết thiên phẩm, tuyệt phẩm thậm chí nửa bước đế phẩm âm bảo tầm bổ lại không cách nào gây nên nửa điểm âm khí ba động người. Bây giờ lại đứng ở nơi đó, làm cho cả đại hạ tất cả đỉnh tiêm thế lực đều kiêng dè không thôi. Chương 123. Ta là muốn các ngươi, tất cả mọi người mệnh. Chương 123. Ta là muốn các ngươi, tất cả mọi người mệnh. 3. A. Vương Huy. Đậu xanh rau má ngươi thật đánh a. Lần này, Vương Huy rất nghe lời. Hung hăng đập Hồ Ưng Linh bả vai một chút. Hiển nhiên hắn cũng muốn biết đây hết thảy đến cùng là thật hay không. Nếu như bài trừ rơi Lâm Thần có được ý thức điểm này, như vậy lấy bây giờ Lâm Thần thực lực, liền đại biểu lấy hắn tại cương thi bên trong là thuộc về đứng đầu nhất kim nhãn cương thi. Xuất thế, chính là kim nhãn. Loại chuyện này Vương Huy đừng nói thấy qua, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Từ khi đại hạ xuất hiện nuôi thi một phái sau, ngũ đại nuôi thi thế lực ganh đua sắc đẹp, bồi dưỡng được từng cỗ thế gian đỉnh cấp cương thi. Mạnh nhất cũng bất quá chính là Vạn Nô Vương cùng Tinh Tuyệt Nữ Hoa hai cỗ ngân nhãn. Mà ngân nhãn cùng kim nhãn giữa hai bên chênh lệch, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Liên giống với một cái đại tông sư cùng siêu phàm ở giữa chỗ tồn tại to lớn hồng câu đại hạ tất cả đại tông sư chi cảnh không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Nhưng siêu phàm trước kia có thể chỉ có 6 vị. Hiện tại chân chính thể hiện ra siêu phàm thực lực người, càng là chỉ có Bạch Mã Tự Ưu Tế Hòa Thượng một người. Tiểu thư, chẳng lẽ đây đều là cái kia? Huy bá, dừng lại. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lâm Thần hắn tại cái kia số một nuôi thi địa, là nhận hết đường tỷ tỷ vì hắn tìm kiếm đỉnh tiêm âm bảo tầm bổ. Trong đó càng là có một gốc nửa bước đế phẩm âm bảo. Nhưng chính là đế phẩm âm bảo lại có thể thế nào? Bảy cây, ta cho ngươi bảy cây đế phẩm âm bảo có đủ hay không? Ngươi có thể trả cho ta một bộ kim nhãn sao? Hồ Ưng Linh thổ tự như là nói. Nói đùa cái gì? Đến kim nhãn loại này cấp bậc, căn bản cũng không phải là lượng cùng chất có thể chất đống. Mỗi một cái kim nhãn đều là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ mới đản sinh ra đồng thời có khả năng so siêu phàm còn khó thành tựu. Dù sao trước mắt ngũ đại nuôi thi môn phái chỗ bồi dưỡng tất cả cương thi đều là đồng cấp không còn địch tồn tại. Chờ một chút. Vậy nói cách khác siêu phàm cũng cực khả năng không phải kim nhãn đối thủ. Tâm niệm đến tận đây, Hồ Ưng Linh đột nhiên hồi thần lại nói, nàng nhìn về phía trong sân rộng đứng lặng đạo thân ảnh kia, nhịn không được vô ý thức liếm môi một cái. Nếu là như vậy hôm nay cái này Thiên Châu quảng trường, sợ là muốn máu chảy thành sông. Tại Hồ Ưng Linh sinh lòng kinh hãi lúc, một bên khác đám người biên giới chỗ, Lâm gia đám người thì hiếu kỳ rối cổ. Bọn hắn bởi vì cách quá xa, căn bản nghe không rõ điểm trung tâm chỗ chuyện gì xảy ra. Thần? Cái gì thần a? Lâm Tuyết vểnh lên miệng nhỏ, lay lấy đám người nói, cô nương, ma thần. Cái kia kinh khủng giá hỏa gọi ma thần. Đánh rắm, ta rõ ràng nghe là Lý thần, là chúng ta lão Lý gia biến thái nhân vật. Ngươi có thể dẹp đi, tôn cùng Lý đều không phân rõ, là tôn thần, hắn cứ gọi tôn thần. Một đám người liệu dịu nói. Lâm gia mấy người nghe vậy mặt mũi tràn đầy u ám chi sắc. Cuối cùng Lâm Chấn Bân làm chủ, mấy người bắt đầu ra sức hướng điểm trung tâm chậm rãi núp ních mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Châu trong sân rộng khu vực thì bị một bầu không khí quái dị bao vây ở biết người trước mắt chính là Lâm Thần sau. Rất nhiều người liền biết hôm nay việc này, sợ không cách nào lành đứng tại đám người phía trước nhất Hạ Viễn Phong mặt mo nhuyễn động một chút. Lập tức hắn hít một hơi thật sâu nói, Trấn Yêu Tháp là bị ngươi làm hỏng a? Lúc trước Trấn Yêu Tháp bị hủy sự tình thực sự quá mức kỳ quặc, đại hạ quân đội cũng không phải không có nghĩ qua là có nguyên nhân khác. Nhưng cẩn thận suy đoán về sau, bọn hắn vẫn là cho rằng đó chính là một cái ngoài ý muốn. Dù sao trấn yêu thác mặc kệ là từ trong vẫn là từ bên ngoài, chính là yêu đế cùng siêu phàm đều không thể đem nó tùy tiện hủy hoại. Mà Lâm Thần giờ phút này đứng ở chỗ này, vậy liền chỉ có cái này một cái khả năng. Không tệ. Mà lại lão hòa thượng kia cùng đóng giữ người, cũng tất cả đều là ta giết. Hắn để cho ta bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Ha ha, ngươi nói cái này đồ đao, đến tột cùng là một thanh hảo đao vẫn là xấu đao đâu? Lâm Thần đầy mắt niệm mai cùng băng lãnh chi ý đứng tại bên cạnh hắn Đường Diệu Vi, thì một mực trực câu câu nhìn qua gò má của hắn. Trong mắt không còn có những vật khác. Mà Hạ Viễn Phong nghe được Lâm Thần như vậy sát ý nghiêm nghị thanh âm đàm thoại, khóe miệng hơi nổi lên khổ sở nói: "Việc này là lỗi lầm của ta. Thân là quân đội thống soái, ngay từ đầu không có xử lý tốt chuyện này, mặc cho tình thế phát triển cho tới hôm nay trình độ như vậy. Ta coi là nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh vừa mới kết thúc, lúc này quyết đoán tiến hành luật pháp cải cách không thích hợp, cho nên liền tùy ý các môn phái đi. Nghĩ đến lần này quốc khánh đại điển về sau, liền từng bước hoàn thiện đại hạ luật pháp, đối các môn phái người cũng đưa đến nhất định ước thúc chi lực. Nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Chung quy là chậm một bước, ủ thành như vậy sai lầm. Ta hôm nay nguyện dùng ta mệnh đến hóa giải trong lòng ngươi cừu hận, cũng đừng để tình thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, cho nhân tộc tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương." Hạ Viễn Phong khô cạn mặt mo biểu lộ chân thành tha thiết nói. Nói xong hắn liền từ bên cạnh cảnh vệ binh trong tay rút ra trường đao, hướng phía cổ mình xóa đi. Keng. Chỉ bất quá hắn vừa có hành động, một thanh thép tinh chế quạt xếp liền đem trường đao cho đánh rớt. "Thống soái, đại hạ không có ngươi mới là lớn nhất tổn thương. Các không thể xúc động." Thế Tông tâm tận tình khuyên bảo nói. Mà Lâm Thần nhìn xem một màn này tiết mục, chỉ là khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thằng đến Hạ Viễn Phong đem mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, hắn mới mặt không thay đổi mở miệng nói: "Một phen, liền muốn bỏ qua những người này làm tất cả mọi chuyện. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Mệnh của ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì? Mà lại có một chút ngươi sai, ta không phải muốn hắn, hắn còn có mệnh của hắn." Lâm Thần ngón tay chỉ đầu, lần lượt tại Vương Phúc, Lương An, Lý Hạo đám người trên đầu từng cái sẽ qua. "Ta là muốn các ngươi, tất cả mọi người mệnh. Hôm nay nơi này, không ai có thể còn sống ra ngoài. Cái này đại hạ, từ nay về sau cũng không còn là các ngươi nhân tộc đại hạ. Ta muốn người tộc triệt để hủy diệt." Lâm Thần chữ chữ châu ngọc thanh âm đàm thoại trên quảng trường quanh quần mà ra. Mọi người ở đây sắc mặt đều là kỳ biến. Vốn cho là việc này cùng tự mình không hề quan hệ một số người, cũng đều phía sau lưng dâng lên một tia ý lạnh. Nho giáo Khôi thủ Tề Tông Tâm nghe được Lâm Thần lời nói này, thì tức giận thân thể run rẩy nói: "Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Dưỡng tâm chớ giỏi về ít ham muốn. Như thế sát ý, sát tâm, sát nghiệm. Ngươi có nhớ ngươi đã từng cũng là nhân tộc. Cương thi kim nhãn, cũng bất quá siêu phàm chi cảnh. Dù là ngươi kim nhãn chi lực, không phải một vị siêu phàm có thể địch. Nhưng hôm nay ở đây, cũng không chỉ là một vị siêu phàm." Dứt lời, Tề Tông Tâm đem quạt xếp đập tại trong tay. Một cỗ kinh khủng linh lực ba động lập tức huyết tán ra đám người thụ Lâm Thần khí thế áp chế thân thể, đột nhiên cảm giác rung lòng. U Tế Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, cũng bạo phát ra vô cùng vô tận siêu phàm chi lực. "Trương Minh." Lúc này gặp Trương Nguyên Gây không có phát lực, Tề Tông Tâm khẽ gọi nói: "A." "Ờ." Trương Nguyên Gây có chút vô tội gãi gãi cái mông. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi hồ từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Như vậy dọa người như thế, hiển nhiên cũng là siêu phàm chi cảnh. "Đợi ta không có kẻ văn, ta có ngoan hay không? Cho nên có thể không thể cho ngoan ngoãn đưa tiễn tiểu lễ vật đâu." "Tốt ta, không có kẹt văn luôn cảm thấy thiếu thứ gì." Chương 124. Ngàn vạn cương thi đại quân, chân chính cương thi đế vương. Chương 124. Ngàn vạn cương thi đại quân, chân chính cương thi đế vương. "Hạ thủ, không cần lại cùng ma đầu kia nhiều lời. Ta ngũ đại quân đội trăm vạn thiết kỵ, tại sao phải sợ hắn hay sao?" Đúng lúc này, thứ nhất quân đội thất tinh tướng quân Đặng Khưu ánh mắt sắc bén nói. Nói xong hắn vô đứng tại nó bên cạnh Chu Vinh Dân bả vai. Trấn An nói: "Lão Chu, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi không có nửa điểm sai. Ngươi làm hết thảy cũng là vì thiên hạ này, vì vô số lê dân. Sai người là hắn, muốn giết chóc để phát tiết trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực. Tốt, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Ngay cả đến bằng ước vạn yêu tộc đều bị chúng ta chiến thắng, hắn mang theo cái này khu khu hơn mấy vạn người, lấy cái gì cùng chúng ta đánh?" Nói xong lời cuối cùng, Đặng Khưu thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía cách đó không xa Lâm Thần. Hạ Viễn Phong chần chờ một cái chớp mắt về sau, thì khoát tay áo. Một thân thượng vị giả khí thế đột nhiên bạo phát ra. "Thôi được, đã hắn nhất định phải như vậy. Vậy liền cho hắn biết hắn tiếp xuống hắn đối mặt đến tột cùng là cái gì sao?" Tại Hạ Viễn Phong giàn mua bàn tay rơi xuống sau, mấy đạo màn sân khấu đột nhiên từ trên cao trải gần xuống tới. Ngay sau đó trên đó hình tượng lấp loé mà lên, nổi lên không thể nhìn thấy phần cuối đại hạ thiết quân. Ngũ đại quân đội người quả nhiên đều tại Thiên Châu ngoài thành chờ lấy. Giờ phút này bọn hắn nghiễm nhiên cũng đã nhận được mệnh lệnh đang theo Thiên Châu thành áp sát tới. Dù cho cách màn sân khấu, cũng có thể làm cho người cảm nhận được cái này đại hạ trăm vạn thiết kỵ mang đến nồng đậm cảm giác áp bách. Mà thấy cảnh này, U Tế Hòa Thượng đám người trong nháy mắt lòng tin càng đầy một chút. Bọn hắn trực câu câu nhìn qua Lâm Thần, đôi mắt bên trong lại xẹt qua một tia khinh thường. Bộ dáng như vậy liền phảng phất đang nói: "Hủy diệt cả nhân tộc, ngươi lực lượng đến tột cùng từ đâu mà đến?" Lâm Thần bên cạnh, giờ phút này Ôn Chí kích động toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Nàng trông mong nhìn qua Lâm Thần, tựa như đang mong đợi cái gì. Mà Lâm Thần đón cả đám ánh mắt nhìn chăm chú, lại chỉ là quay đầu lại, nói khẽ: "Sợ sao?" "Không sợ. Ngươi còn sống, ta liền cái gì còn không sợ." Đường Diệu Vi trên mặt rào rạt lên một tia nụ cười sáng lạn, âm trầm sắc trời phảng phất đều bị nàng nụ cười này cho chiếu sáng. Lâm Thần đưa tay vuốt vuốt Đường Diệu Vi tóc, con ngươi trong nháy mắt biến thành kim sắc. Một cỗ không hiểu khí tức đột nhiên từ trên người hắn tán phát ra, quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. "Không sợ sẽ tốt. Hiện tại, chúng ta để bọn hắn sợ." Lâm Thần chậm rãi xoay người, hai con mắt màu vàng nóng phía trên một cái kim hồng sắc thần bí đồ án đột nhiên nổi lên. Hạ Viễn Phong đám người căn bản không biết Lâm Thần đây là muốn làm gì. Từng đôi mắt toàn bộ đều mang theo kinh nghi nhìn phía Lâm Thần. Một giây sau, phanh, ầm, Thiên Châu thành mặt đất đột nhiên khẽ chấn động. Phảng phất có thứ gì, là phiến đại địa này đều chịu không được. Mà nương theo lấy thời gian mỗi trôi qua một giây đồng hồ, loại chấn động này cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Một lát sau, Dược Liệu Thương Hội hội trưởng Tần Tứ Hải tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Vậy là cái gì? Tần Tứ Hải ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng màn sân khấu bên kia, đám người theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người hô hấp liền gần như đình trệ xuống tới. Chỉ gặp đang theo Hải Châu thành năm cái phương hướng tụ đến trăm vạn thiết kỵ chung quanh đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen. Những cái kia điểm đen cấp tốc từ xa mà đến gần đem vô số thiết kỵ cho bao vây lại. Ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới có một ngày còn có thể có đồ vật gì đem đại hạ quân đội cho vây quanh. Thế nhưng là giờ phút này, cái kia lít nha lít nhít, vô số đạo hiện lộ ra hình người thân ảnh. Cơ hồ là ngũ đại quân đội nhân mã mấy lần còn nhiều. Cương thi. Những thứ này toàn bộ đều là cương thi. Chờ một chút, không đúng. Những cương thi kia trên người phục sức. Thương Tây Cản Thi Tông, Nam phái Ngô Khởi Môn, Bắc phái Hồ Gia Bảo, Mao Sơn Đạo Giáo còn có Trung Thiên Tập Đoàn. Phô thiên cái địa cương thi thân ảnh. Ngoại trừ bao gồm ngũ đại nuôi thi thế lực bên ngoài, còn có vô số tiểu môn tiểu phái cùng đến không hết hoang dại cương thi. Chỉ là ngũ đại nuôi thi môn phái những năm này sản xuất cương thi, liền không còn có mấy trăm vạn nhiều. Lại thêm mấy trăm vạn hoang dại vô chủ cương thi. Số lượng thẳng bước ngàn vạn. Là đại hạ ngũ đại quân đội đi Thiên Châu còn nhiều gấp ba. Trong đám người, Nam phái Ngô Khởi Môn môn chủ, Tương Tây Cản Thi Tông tông chủ, Mao Sơn Đạo Giáo trưởng giáo, trên mặt tất cả đều hiện đầy vẻ kinh nghi. Triệu Thiên Dưỡng ngẩn người về sau, thì nhịn không được một miệng run lên nói: "Cái này sao có thể? Dù là ngươi là Kim Nhãn, một cái có ý thức Kim Nhãn, cũng không có khả năng để chúng ta mấy thế lực lớn sản xuất cương thi vì ngươi sử dụng a. Bọn chúng trên thân đều có cùng nhân tộc ký kết khế ước a. Khế ước này là từ thượng cổ lưu truyền xuống, trừ phi là thượng cổ đại năng, nếu không căn bản không có khả năng không nhìn khế ước chi lực." Triệu Thiên Dưỡng thanh âm dị thường chắc chắn nói: "Nhường ra thế cương thi cùng nhân tộc ký kết khế ước, chính là vì phòng ngừa xuất hiện cương thi náo động tình huống phát sinh. Có khế ước chế tài, cương thi sẽ hoàn toàn nghe theo nhân tộc hiệu lệnh. Nhưng bây giờ hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Thần đứng ở nơi đó tựa như cái gì cũng không làm. Liên đệ bọn hắn dưới tay tất cả cương thi tất cả đều phản loạn. Bên cạnh có thể rõ ràng nhìn thấy trong sân rộng cao lầu bên trong. Hồ Ưng Linh cũng không nghĩ ra rõ ràng tự mình không có xuống dưới tham gia náo nhiệt, chỉ là đứng tại xa như vậy nhìn xem náo nhiệt. Sự tình đều có thể lan đến gần nhà mình trên thân." Nàng cùng Vương Huy ngơ ngác nhìn qua nào đó một khối màn sân khấu phía trên. Chỉ gặp nơi đó một đạo đứng tại đông đảo cương thi trước đó, chặn thứ nhất quân đội mấy chục vạn quân đội thân ảnh. Không phải Tinh Tuyệt Nữ Vương là ai? "Huy bá, nhà của chúng ta giống như bị trộm. Hôm nay qua đi, chúng ta Hồ Gia Bảo có phải hay không đến phá sản?" Những cương thi này tất cả đều nghe Lâm Thần hiệu lệnh, cái kia còn luyện quặng lông cương thi a. Hồ Ưng Linh mí mắt hung hăng run rẩy nói. Nàng nghĩ tới Hồ Gia Bảo có một ngày sẽ suy sụp, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, còn như thế quái thật đấy. Chương 125. Phu quân ta là cương đế, vậy ta liền cũng không còn là nhân tộc. Chương 125. Phu quân ta là cương đế, vậy ta liền cũng không còn là nhân tộc. Tất cả mọi người, bao quát Hạ Viễn Phong, ưu thế hòa thượng bọn người ở tại bên trong, toàn bộ bị Lâm Thần triệu hoán mà đến ngàn vạn cương thi đại quân trấn trụ. Mặc dù đại hạ ngũ đại quân đội hơn trăm vạn thiết kỵ đều là lâu dài huấn luyện ra tinh nhuệ, nhưng là đối mặt như thế số lượng lại không sợ chết cương thi đại quân. Ngũ đại quân khu những đại hạ đó binh sĩ cũng có chút không đáng chú ý giờ phút này từng đôi mắt, toàn bộ đều kinh nghi bất định rơi vào Lâm Thần trên thân. Cuối cùng rời về phía Lâm Thần cặp kia kim ý rực rỡ hai con người, cùng nó chỗ mi tâm thần bí kim hồng sắc đồ án. Chưa hề trên thế gian xuất hiện qua kim nhãn cường đại, vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Tung bay ở Lâm Thần bên cạnh Ôn Chí nhìn bọn hắn chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cái cằm không khỏi vi vi ngửa ra. Nếu để cho bọn gia hỏa này biết được Lý Nhị Tôn này kim nhãn đều cho tiểu ca ca quỳ xuống, không biết bọn hắn lại nên kinh hãi thành loại nào bộ dáng. "Ai? Đúng a? Lý Nhị đâu? Trang diện lớn như vậy, hắn chạy đi đâu?" Nghĩ đến Lý Nhị, Ôn Chí không khỏi cái đầu nhỏ loạn chuyển. Nhưng là bốn phía cũng không Lý Nhị thân ảnh, mà Lâm Thần đứng phía sau đường Diệp Vi, giờ phút này trên mặt cũng nổi lên một tia kinh ngạc. Nàng biết nàng thần ca hiện tại rất mạnh, nhưng lại cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy a. Triệu hoán ngàn vạn cương thi đại quân đối cứng ngũ đại quân đội trăm vạn thiết kỵ, một người càng là đứng ở chỗ này liền để đối diện một đám người bao quát ba vị siêu phàm ở bên trong không dám tùy tiện động thủ. Cái này, đây là nàng cái kia bình thường, thường thường không có gì lạ. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai 1.1 kẻ vô dụng thần ca sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần góc cạnh rõ ràng bên mặt đường Diệu Vi, ánh mắt bên trong toát ra vô số tiểu tinh tinh. Yếu Lâm Thần đường Diệu Vi thích, mạnh Lâm Thần nàng đương nhiên càng ưa thích. Bởi vì kiến thức qua thế giới này hắc ám sau, nàng sớm đã rõ ràng biết thực lực tại cái này hắc ám náo động niên đại tầm quan trọng. Ầm. Mà liên tại đường Diệu Vi suy nghĩ bay tán loạn lúc đứng tại trước người nàng Lâm Thần, đột nhiên Vi giơ tay lên. Ngay sau đó một đạo tiếp lấy một đạo màu đỏ thấp màn sáng, phảng phất từ trên trời giáng xuống, phân làm hai tầng. Một tầng bao lại toàn bộ Thiên Châu thành, một tầng thì bao trùm ở to như vậy cái Thiên Châu quảng trường. Các ngươi những thứ này hắc khúc, là một người lên, vẫn là cùng đi. Lâm Thần trên thân phiêu tán ra một tia yếu ớt âm lực ba động đem đường Diệu Vi đẩy hướng cách đó không xa cái kia mấy vạn theo hắn đón dâu mà đến mấy vạn cương thi trung ương. Những cương thi kia giống như bức tường người đồng dạng, đem đường Diệu Vi ba tầng trong ba tầng ngoài bảo hộ ở tận cùng bên trong nhất. Tiếp lấy hắn thì một người đối mặt hướng về phía ưu tế, Tề Tông Tâm, Trương Nguyên Gây còn có đại hạ tất cả ở đây đỉnh tiêm cao thủ. Chư vị, chia ra làm việc đi. Các ngươi tới đối phó tên ma đầu này. Đặng Cưu bọn hắn mấy vị phụ trách chỉ huy ngoài thành chiến đấu. Hôm nay nơi đây, sợ là chỉ có một phương có thể sống sót. Nhìn xem màn sân khấu lên thành bên ngoài chiến đấu đã khai hỏa. Hạ Viễn Phong biểu lộ ngưng trọng nói đối mặt ngàn vạn cương thi đại quân. Ngũ đại quân khu hơn trăm vạn thiết kỵ coi như có thể chống đỡ được, sợ là cũng sẽ tử thương thảm trọng. Mà duy nhất phá cục chi pháp, chính là nhanh lên đem Lâm Thần đánh bại. Chỉ cần đánh bại hắn, cái kia thủ hắn khống chế cương thi tự nhiên sẽ lại lần nữa khôi phục trạng thái vô chủ. Ba vị, xin nhờ. Đại hạ tương lai, toàn bộ nhờ các ngươi. Hạ Viễn Phong hướng phía Trương Nguyên Gây ba người, vi vi cung kính con người. Tề Tông Tâm thấy thế vội vàng đem Hạ Viễn Phong đỡ lên nói: "Hạ thống soái, vì nhân tộc mà chiến, chúng ta nghĩa bất dung tử. Chúng ta ba người sẽ đem ma đầu kia hàng phục." Nói xong Tề Tông Tân trên thân linh lực bạo phát ra, cái thứ nhất hướng phía Lâm Thần vọt tới. U Tế Hòa Thượng trên thân kim quang đại tác, theo sát phía sau. Trương Nguyên đang chú ý ra kéo ra, kiên trì chạy đi lên. Lời hữu ích đều để ngươi nói, cầm còn phải muốn lao đạo đến đánh, có hay không tiên lý a? Trương Nguyên Gây oán thầm không thôi nói, mà ba người hắn xông nhanh, bay trở về càng nhanh. Chỉ là trong chớp mắt đám người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Tề Tông Tâm, U Tế còn có Trương Nguyên Gây tựa như ba cái đống cắt giống như, bị Lâm Thần đánh bay đi ra ngoài, bàn chân rơi trên mặt đất, chấn vỡ nước một miếng đất lớn tấm sau. Ba người mới ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp giờ phút này Lâm Thần phiêu phủ ở giữa không trung, mái tóc màu đen rối tung tại sau lưng, một đôi mắt vàng sáng chói tới cực điểm. Hán, lực lượng của hắn quá mạnh, kim nhãn cương thi nhục thể lại cường hãn đến chúng ta ba người không phá được phòng ngự tình trạng. Tề Tông Tâm mím môi một cái, mắt lộ kinh hãi nói, hắn vốn cho là bọn họ ba người cùng một chỗ động thủ, làm sao cũng có thể áp chế ở Lâm Thần. Có thể sự thật lại là vừa rồi điện quang hỏa thạch giao thủ sát na. Lâm Thần không nhìn thẳng bọn hắn công kích, trong nháy mắt đá ra ba cước, liền ngạnh sinh sinh đem bọn hắn cho đập bay. Loại này thuần túy lại lực lượng cường đại đúng là ba người bọn họ cuộc đời ít thấy. Liền chút thực lực ấy, làm sao bảo vệ được bọn hắn? Lâm Thần khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt hữu ý vô ý từ Lý Hạo, Lương An, Vương Phúc mấy người trên thân sẽ qua. Bọn hắn vốn là sắp bị dọa phá lá gan, cái này một giây triệt để nát. Nếu không phải không xuống tay được đồng thời gửi hy vọng ở Trương Nguyên Gây ba người, bọn hắn thật muốn tranh thủ thời gian một đao tự mình kết quả chính mình. Nếu không đối mặt Lâm Thần như vậy dọa người áp lực cùng treo bừa, bọn hắn cảm giác mỗi một giây đều sống không bằng chết. Hạo Nhi, đem tâm thả lại trong bụng. Ba vị giáo phái cao nhân sẽ không dễ dàng như vậy bại. Còn có chư vị, cũng đừng vào xem lấy nhìn. Cầm xuống nàng, liền có thể để ma đầu kia sợ ném chuột vỡ bình. Lý Đức Thắng liếc mắt thấy hướng về phía cách đó không xa bị mấy vạn tên cương thi bảo vệ Đường Diệu Vi nói. Tần Tứ Hải các loại cùng Đường Diệu Vi có thủ người nghe vậy nhìn nhau một mắt, lập tức cái trước cắn răng nói. Lý tướng quân nói rất đúng. Hôm nay hắn đã thế tất yếu lấy mạng của chúng ta, vậy bọn ta cũng chỉ có liều chết nhất bác. Thành, tất cả đều vui vẻ. Thua, mọi người một, cùng nhau chết đi. Nói đến một câu cuối cùng, Tần Tứ Hải trong miệng tràn đầy vẻ khổ sở. Mặc dù Lâm Thần luôn mồm muốn giết sạch nhân tộc, nhưng là Tần Tứ Hải biết, ở trong đó tất nhiên là có một chút hy vọng sống. Tỷ như đã từng đối Đường Diệu Vi thi tại viện thủ Hồ Ưng Linh. Nếu là lúc trước hắn dược liệu thương hội có thể không đồng nhất cùng ước hiếp Đường Diệu Vi, ngược lại cũng tương trợ nàng dù là một tơ một hào. Cái kia Lâm Thần hôm nay đoán chừng cũng sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng cũng tiếc, ai cũng không nghĩ ra sẽ sinh ra ngươi cái quái vật này. Tần Tứ Hải khẽ lắc đầu. Cái thứ nhất dẫn đầu hướng Đường Diệu Vi bên kia vào tới. Cái khác dược liệu thương hội cao thủ thấy thế cũng đều đi theo. Thiên Đao môn, Thập Phương kiếm, Đoạn Hồn động các thế lực lớn người nhìn nhau một mắt. Nhìn xem một bên khác U Tế ba người lại lần nữa đón nhận Lâm Thần. Không còn cận kề thân, mà là dùng nhân tộc công pháp thủ đoạn tới đối phó Lâm Thần. Tạm thời đem nó cuốn lấy sau. Bọn hắn những người này liền tuần tự nhấc động bước chân, hướng phía cái kia mấy vạn cương thi đại quân đối diện thẳng lên, muốn đem thân ở tại cương thi trong đám Đường Diệu Vi cho bắt. Mà đối mặt nhiều như thế nửa bước siêu phàm cùng đại tông sư hậu kỳ đỉnh phong, mấy vạn tên cương thi vừa đối mặt liền tựa hồ có chút chống đỡ không được. Mặc dù cái này mấy vạn cương thi bên trong không thiếu bị Lâm Thần tăng lên tới ngân nhãn cấp bậc tồn tại, nhưng chúng nó hiện tại phải đối mặt thế nhưng là ngoại trừ Trương Nguyên Gây các loại ba phần siêu phàm bên ngoài đại hạ môn phái mạnh nhất thế lực, Nho Thích Đạo Tam giáo cái khác theo Trương Nguyên Gây ba người mà đến cao thủ, càng là gia nhập tiến đến. Dù sao hiện tại đã là một trận vì cả nhân tộc mà chiến tranh, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Hừ, phu quân ta đã là cương tộc chi đế, vậy ta từ nay về sau cũng không còn là nhân tộc. Khi dễ tộc nhân của ta, trước qua ta một cửa này. Đường Diệu Vi cũng không có lựa chọn trốn ở cương thi trong đám, mà là thân hình nhảy lên một cái, bay xuống đến mấy vạn cương thi phía trước nhất. Nàng mặt mày lãnh ngưng nhìn qua đối diện vô số đại hạ cao thủ, hoàn toàn không có đem sau lưng mấy vạn thân ảnh, coi như không có chút nào ý thức cái xác không hồn, mà là nàng cùng Lâm Thần thân cận nhất tộc nhân. A, yêu nữ, ngươi thật đúng là xuẩn a. Tự mình đưa tới cửa. Vậy bọn ta liền thành toàn ngươi. Thiết Nông mặt mo hiện ra cười lạnh nói, lập tức hắn liếc mắt nhìn hai phía. Nó bên cạnh mấy vị nửa bước siêu phàm đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Một giây sau, mấy người đồng thời động thủ. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Đường Diệu Vi buôn tập tới. Đường Diệu Vi thấy thế hơi khép xuống hai mắt, toàn thân linh lực cũng toàn bộ đều điều động, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống một trận ác chiến. Bất quá nhưng vào lúc này, oeng, phốc phốc, phốc phốc, một đạo thân ảnh màu đen phản phất từ trên trời giáng xuống, trung điệp đập vào Đường Diệu Vi trước người, bụi đất cùng cắt đá trong khoảnh khắc liền tràn ngập mà lên. Mà Tiết Nông đám người thân ảnh thì giống như đạn pháo hung hăng bay ngược ra ngoài, thăng thêm Nho Thích Đạo Tam giáo, chung hơn 10 vị nửa bước siêu phàm, lại không phải thứ nhất kích chi địch. Chương 126. Thật chẳng lẽ biết đau, mới có thể biết sai sao? Chương 126. Thật chẳng lẽ biết đau, mới có thể biết sai sao? Từ trên trời giáng xuống bóng đen đồng dạng người khoác áo bào đen, mặt mang quỷ văn mặt nạ. Nó đứng lặng tại Đường Diệu Vi trước người, giống như một đạo khó mà vượt qua thân ảnh, một người giữ ải vạn người không thể qua. Nơi xa trùng điệp ngã trên đất Tần Tứ Hải đám người tay che ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong ánh mắt của bọn hắn, chỉ còn lại có dưới mặt nạ cái kia một tia rực rỡ kim ý, kim nhãn, nó cũng là kim nhãn. Cái này sao có thể? Lâm Thần một cái kim nhãn, liền đã có thể lấy một địch ba. Cung Vũ Tế, Tề Tông Tâm, Trương Nguyên gây tam đại siêu phàm đánh túi bụi. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái khác kim nhãn. Cái này sao có thể để bọn hắn không rung động đan sen? Lúc nào kim nhãn không đáng giá như vậy? Một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Chẳng lẽ lại Lao Thiên thật muốn vong bọn hắn? Động tính bên này đồng dạng kinh động đến Trương Nguyên gây ba người. Bọn hắn ngạnh kháng Lâm Thần ba quyền. Giáng chống đỡ lấy xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể, bước ra lui lại. Nhìn qua cách đó không xa thẳng tắp đứng ở Đường Diệu Vi trước người Lý Nhị. Ưu Tế cùng Tề Tông Tâm hai người đều là hơi khép lên hai mắt, trong đó lóe lên một tia vẻ ngưng trọng. Trương Nguyên gây thì mím môi, một bộ không hiểu biểu lộ. Mà đúng lúc này, tầm mắt mọi người tiêu điểm chỗ Lý Nhị. Lại, phanh, một tiếng hướng Lâm Thần vị trí quỳ một gối xuống xuống dưới. Như vậy biểu thị tuyệt đối thần phục tư thái, triệt để đem tất cả mọi người nhìn ngây ngẩn cả người. Cùng là kim nhãn, nó vậy mà hướng cái kia Lâm Thần quỳ lạy. Nó không phải ma đầu kia giúp đỡ, mà là thủ hạ. Cái kia ma đầu, hắn đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào, có thể để cho một cái khác kim nhãn như thế thần phục? Ta hiện tại tin tưởng Trấn Yêu Tháp thật sự là hắn nổ, Trấn Yêu Tháp có thể trấn ở yêu đế, nhưng trấn không được như thế như vậy yêu nghiệt ma đầu a. Chờ một chút, các ngươi nhìn, cố kia kim nhãn trên thân dường như có thật nhiều vết thương, chẳng lẽ lại là cái kia Lâm Thần đem nó cho đánh phục? Tần Tứ Hải đám người nhao nhao kinh hãi nói, bọn hắn giờ phút này cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện Lý Nhị trên người áo bào đen bên trên có từng mảnh tổn hại chỗ, lờ mờ trần trụi bên ngoài nhục thể, tựa hồ cũng là vết thương chồng chất, đây càng nghiệm chứng cuối cùng bắt bảo trại trại chủ suy đoán, Lâm Thần có thể là đem cố này kim nhãn cho độ dẹp phục. Chỉ bất quá liền tại bọn hắn như vậy suy đoán chi tâm vừa muốn chắc chắn lúc, Lý Nhị lại đột nhiên dùng cực kỳ cà lam giọng nói, cương đế, ta đã hoàn thành ngài lời nhắn nhủ mặc cho nhiệm vụ. Ừm, vất vả ngươi, hiện tại ngươi phụ trách bảo vệ tốt phu nhân. Lâm Thần vi mở miệng nói, là cương đế. Lý Nhị ngơ ngác gật đầu nói, nhưng nó trên thân khí thế kinh khủng lại không có chút nào ngốc. Đám người nghe Lý Nhị cùng Lâm Thần ở giữa không hiểu đối thoại thì tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhiệm vụ gì? Chẳng lẽ lại cái này Lâm Thần còn có lưu chuẩn bị ở sau? Nửa giờ trước, thứ ba ám khu ít bốn lối vào, giang chiến các loại phụng mệnh trấn thủ ở đây người, lần thứ nhất trái với đại hạ quân lệnh. Một mặt là bởi vì hiện nay Thiên Châu thành bên kia chuyện xảy ra đã thông báo xuống tới, ngũ đại quân đội còn lại các bộ tạm không thể vào Thiên Châu cần thủ, cần có lưu sung túc nhân thủ đến trấn thủ ám khu cửa vào để tránh yêu tộc thừa dịp nhân tộc đại loạn thời khắc thừa lúc vắng mà vào. Mà ngũ đại ám khu tiếp cận nhất Thiên Châu lối vào chính là giang chiến bọn hắn trấn thủ thứ ba ám khu ít bốn. Ngay tại lúc trước ám trong vùng đột nhiên truyền đến lớn lao động tĩnh, kéo dài một hồi lâu mới tiêu tán. Dựa theo quân đội điều lệnh, mặc kệ ám trong vùng chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều không được tiến vào bên trong tùy ý xem xét. Nhưng giờ phút này đại hạ chính vào đại loạn lúc, giang chiến suy đi nghĩ lại, liền mệnh một tên đại tông sư tiến đến xem xét. Mà cái này xem xét phía dưới ám khu ít bốn vào trong miệng, giang chiến cùng một đám buôn lôi đặc chiến đội người biểu lộ đờ đẫn đứng ở chỗ này. Một cỗ gió mát từ bọn hắn cái cổ trong miệng thẳng hướng bên trong rót, bay ở trước mặt bọn hắn là từng tòa núi thây cùng huyết hải, vô số yêu thú thành đống chồng chất cùng một chỗ. Như vậy số lượng làm cho bọn hắn tê cả da đầu. Chính là nhân yêu đại chiến bên trong, như thế số lượng yêu thú núi thây cũng khó khăn đến thấy một lần. Ngươi xác định, ngươi nghe rõ ràng sao? Giang chiến hít sâu một hơi, tiết hầu nhúc nhích liên tục nuốt ngụm nước nói, đứng tại bên cạnh hắn người thân thể run rẩy, ánh mắt sợ hãi đến cực hắn nói. Đội trưởng, ta nghe được chân chân. Nó nói, ta phụng cương đế chi mệnh, trông coi nơi đây. Gan, dám can đảm phạm người, giết. Hồi tưởng lại Lý Nhị giống như sát thần giống như thân ảnh. Người nói chuyện lòng bàn chân phát lạnh nói. Trước mắt yêu thú này núi thây bên trong chỗ trốn giấu, yêu hoàng hậu kỳ đỉnh phong vô số kẻ đạo thân ảnh kia lại phải cường hãn đến loại tình trạng nào? Ha ha, kim nhãn, lại là một cái kim nhãn a. Cương đế, Lâm Thần. Nghe được bên cạnh người lời nói, giang chiến đáy mắt chỗ sâu tràn đầy phức tạp cảm xúc. Thiên Châu quảng trường tình huống bên kia bọn hắn mặc dù biết được rất là hậu, nhưng giờ phút này giang chiến đã có thể nghĩ đến bên kia đến tột cùng là một bộ như thế nào tinh phong huyết vũ chẳng cảnh. Những ngày này Đường Diệu Vi bị các môn phái chỗ ức hiếp bá hình tượng từng cái tại giang chiến trong đầu hiện lên, khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên một tia vẻ khổ sở. Thượng quân, lần này là đại hạ sai đi, bị tất cả mọi người nhận định là phế vật người, lại trở thành đại hạ tồn tại khủng bố nhất. Trên trăm năm đại hạ nuôi thi sử bên trong, cái thứ nhất xuất thế tức kim nhãn yêu nghiệt, chỉ huy cương thi nhất tộc, trở thành phiến đại lục này từ trước tới nay cái thứ nhất cương đế, thủ hạ càng là có một vị khắc kim nhãn cấp bậc tồn tại. Giang chiến nhìn qua nơi xa âm trầm vô cùng bầu trời, tâm tình cũng nặng nề tới cực điểm. Yêu tộc, tại Lâm Thần chỉ huy cương tộc trước mặt, hắn cảm giác yêu tộc đều không đáng đến nhắc lên. Tối thiểu nhất đương kim Lâm Thần như vậy chiến trận, so yêu tộc tuyệt đối phải kinh khủng nhiều. Đội trưởng, ta cảm giác cái kia Lâm Thần cũng chưa dự định cùng chúng ta cá chết lưới rách, bằng không thì hắn tại sao lại để cái kia kim nhãn thủ hộ ở đây, giải quyết nhiều như vậy yêu tộc? Như những yêu tộc này thật xông ra ám khu, chúng ta thế nhưng là vạn vạn không ngăn cản nổi. Ngay tại giang chiến lắc thần chi tế, một đạo chắc chắn thanh âm đột nhiên vang lên. Giang Chiến nghe tiếng hơi sững sờ, lập tức hắn liền không khỏi tự rêu lắc đầu. Ngươi cho rằng Lâm Thần là đang vì nhân tộc suy nghĩ?
Không,
hắn là đã đem phiến đại lục này coi là địa bàn của mình.
Hắn chỉ là đang thủ hộ tộc nhân của hắn.
Chúng ta nhân tộc bị yêu tộc đồ sát nhiều ít, đoán chừng hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Giang Chiến chậm rãi xoay người, nhìn phía Thiên Châu thành phương hướng.
Tướng quân,
thật chẳng lẽ biết đau mới có thể biết sai sao?
Chương 127,
là chính là tà, không đều tại bản đế một ý niệm sao?
Chương 127, là chính là tà, không đều tại bản đế một ý niệm sao?
Thiên Châu quảng trường,
Tần Tứ Hải đám người bị Lý Nhị một kích đẩy lùi sau,
liền cũng không dám lại tiến lên ánh mắt mọi người,
lại lần nữa cất đặt đến Lâm Thần cùng Trương Nguyên gây ba người trên thân.
Giờ phút này trong lòng mọi người tất cả đều minh bạch đến tột cùng là nhân tộc bị Lâm Thần tàn sát hầu như không còn,
vẫn là nhân tộc đánh thắng cương tộc, lại một lần nữa bảo vệ mảnh đất này.
Liền đều xem trận này đỉnh cấp chi chiến.
A Di Đà Phật,
chư vị yên tâm, cương tộc mặc dù lực lượng cường đại, hắn cái này kim nhãn càng là lực có thể thông thiên, nhưng chỉ cần là tà ma chi vật, cái kia đối mặt ta Phật môn vô thượng thần thông, liền sẽ nhận hết áp chế.
Tiểu tử, thực lực của ngươi lão nạp đã thăm dò,
hiện tại giờ đến phiên lão nạp độc thủ.
Đúng lúc này,
U Tế chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang sáng chói nói.
Dưới trận đám người nghe được hắn lời này,
nhìn lại trên người hắn khí thế đáng sợ,
lập tức tinh thần chấn động.
Đại sư Bi Vũ,
đại sư diệt ma đầu kia,
đại sư thân là đường kim Phật giáo thứ nhất cao tăng, ta liền biết đại sư không dễ dàng như vậy bị ma đầu kia áp chế.
Lao hòa thượng, phải xem ngươi rồi.
Đám người kích động mở miệng sau khi, Trương Nguyên Gây cũng giơ ngón tay cái lên nói.
Lập tức hắn liền từ giữa không trung rơi xuống,
thối lui đến trong đám người.
Mắt thấy Tề Tông Tâm còn ngây ngốc, Trương Nguyên Gây vội vàng nói.
Lao thư sinh, mau xuống đây, đừng ảnh hưởng lão hòa thượng phát huy.
A,
nha.
Tề Tông Tâm nhìn xem U Tế hòa thượng quanh thân chi khí thế, nghiêm nhiên nhảy lên tới đỉnh phong,
liền cũng rơi xuống.
Trương Nguyên Gây thấy thế lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng nói lẩm bẩm.
Dạng này mới đúng chứ,
bằng không thì cũng có vẻ lão đạo có chút tham sống sợ chết.
Nặng nghề tân mây, hồng sát thiểm điện vẫn như cũ nổ vang không thôi,
nhưng lại đều là bị Lâm Thần cái kia một đạo phù văn chặn lại.
Mà dưới tầng mây phương,
một cái kim quang chói mắt ủ rủ mạ kỳ đột nhiên ngưng hiện ra,
không giống với Lâm Thần song đồng phía trên ám kim sắc trạch,
cái này kim sắc Phật quang muốn sáng lạn hơn nhiều.
Mà U Tế tại kim quang chiếu rọi phía dưới,
liền như là nhân gian Phật tổ đồng dạng, khí thế cường đại lại rộng lớn.
Lúc này U Tế khỏe miệng khép mở,
thanh âm trang trọng trang nghiêm tới cực điểm.
Là tâm làm Phật, là tâm là Phật.
Bàn nhược chư Phật, bàn nhược pháp chú.
Đại luân thiên chỉ,
phá diệt và ma.
Nương theo lấy U Tế hòa thượng nhập tụ,
vòng xoáy bên trong một cây kim quang chói mắt ngón tay đột nhiên ngưng hiện ra,
một loại không hiểu cường đại uy áp,
trong khoảnh khắc liền bày khắp toàn bộ quảng trường.
Mà Lâm Thần nhìn qua đối diện thanh thế dọa người chẳng cảnh,
lại ngay cả bước chân cũng không từng xê dịch nửa lần.
Sáng chói Phật quang đồng dạng bao phủ tại hắn chung quanh,
nhưng Lâm Thần vẫn như cũ như lúc trước như vậy mặt không đổi sắc.
U Tế thấy thế, coi là Lâm Thần chẳng qua là đang giáng chống đỡ mà thôi.
Hắn cười lạnh một tiếng,
giơ ngón tay lên nhấn xuống tới.
Phốc phốc.
Tại U Tế có hành động trong nháy mắt,
cái kia đại luân thiên chỉ như là đâm thủng nào đó tầng Phật giới cùng nhân gian bình chướng ầm vang rơi xuống.
Nó phảng phất chỉ là trong nháy mắt, liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, rơi xuống Lâm Thần trên đỉnh đầu.
Hiện trường mọi người thấy một màn này đều là rỗi cổ nín thở,
khát vọng nhìn thấy Lâm Thần bị cái này đại luân thiên chỉ chỗ chấn áp hình tượng.
Chỉ bất quá so với đám người chờ mong,
trước đám người Phương Tề Tông Tâm cùng Trương Nguyên Gây hai người đều là hơi khép lên hai mắt,
người bên ngoài không cảm giác được,
nhưng hắn hai người có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Thần trên người âm khí căn bản không có bị suy yếu mảy may.
Dù là giờ phút này U Tế thi triển Phật môn vô thượng thần thông đại luân thiên chỉ y hiển nhiên rơi xuống Lâm Thần đỉnh đầu,
khí tức của hắn đều không có bị áp chế lại.
Trương đạo trưởng, đây là vì sao?
Ta Nho Thích Đạo Tam Giáo sở tu đều là thiên địa chính pháp,
thiên nhiên đối tà ma khí tức có sức áp chế,
nhưng cái này Lâm Thần, Tề huynh không cần kinh hoàng, có lẽ là lao hòa thượng đang xúc thế mà phát,
chúng ta phải tin tưởng.
Ẩm.
Giang giác.
Trương Nguyên Gây lời còn chưa nói hết,
một đạo dị hưởng âm thanh đột nhiên từ giữa không trung quanh quẩn ra,
chỉ gặp một mực không có chút nào động đậy Lâm Thần rốt cục động.
Hắn nâng lên hai ngón tay,
tại cái kia đại luân thiên chỉ bên trên vỗ nhẹ,
liền như vậy một chút,
thanh thế hạo đãng đại luân thiên chỉ phía trên lại hiện đầy từng kia vết dạng.
Ngay sau đó tại mọi người trực câu câu nhìn chăm chú phía dưới,
cái này Phật môn vô thượng thần thông ầm vang bạo liệt ra,
kim sắc Phật quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường trên không.
Mà Lâm Thần tắm rửa tại kim quang này bên trong, quanh thân ám kim sắc âm lực ba động chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại càng thêm ngưng thực.
Thấy cảnh này,
tất cả mọi người phảng phất bị kinh lôi bổ trúng,
trong nháy mắt ngây người tại đương trường đã nói xong đối mặt Phật môn vô thượng thần thông chịu lấy tận áp chế đâu.
Kim nhãn coi như mạnh hơn,
cùng siêu phàm cũng là đồng cấp,
vì sao Lâm Thần đối mặt chính đạo công pháp lại toàn vẹn không sợ?
Từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm trên quảng trường liên tiếp vang vọng.
Giữa không trung, U Tế lao hòa thượng trên mặt càng là hiện đầy nồng đậm vẻ không dám tin.
Hắn cái này đại luân thiên chỉ, không nói đến đối tà ma chi vật khắc chế chi lực mạnh bao nhiêu,
nó bản thân liền ngưng tụ U Tế giờ phút này đỉnh phong thực lực công lực,
có thể Lâm Thần lại tùy tiện liền đem nó nghiền nát,
cái này sao có thể để U Tế hòa thượng không rung động?
Chẳng lẽ siêu phàm cùng kim nhãn ở giữa chênh lệch lại lớn đến trình độ như vậy?
Nhưng nếu kim nhãn mạnh như thế,
hắn vì sao xuất thế liền có thể thành tựu kim nhãn?
U Tế hòa thượng con ngươi rung động, nhìn qua cách đó không xa khí thế ngập trời Lâm Thần ra đầu không khỏi tê dại.
Mà Lâm Thần thân hình lại chỉ là một cái lắc thần chi ở giữa,
liền xuất hiện ở U Tế trước mặt.
Chính khí, tà khí,
là chính là tà, không đều tại bản đế một ý niệm sao?
Ẩm.
Lâm Thần một quyền đánh vào U Tế hòa thượng phần bụng,
thân hình trong nháy mắt cung thành con tôm hình, siêu, một tiếng liền ngã bay ra ngoài, nện mặc vào xa xa cao lầu. Hồ Ưng Linh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Con tốt, không tại bọn hắn tầng này, thế nhưng là nhị thúc. Ngươi cũng đi theo cha ta luyện thi mấy chục năm, loại tình huống này ngươi gặp qua sao? Cương thi đối ngang cấp yêu tộc là chiến lược rất mạnh, nhưng đối đầu với nhân tộc, nhất là Nho Thích Đạo cái này tam đại chính phái, đích thật là lại nhận áp chế a. Có thể tỷ phu. Ngạch, Lâm Thần hắn vì sao căn bản không có phản ứng? Liền, thật giống như trên người hắn căn bản không có cương thi nên có nhược điểm đồng dạng. Hồ Ưng Linh chép miệng a lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, nhìn thấy trước mắt hết thảy, đều vượt ra khỏi nàng đối cương tộc nhận biết. Bây giờ cương thi nhất tộc, đến tột cùng là ra đời một cái dạng gì tồn tại a? Nha đầu, những thứ này nhị thúc cũng không biết. Nhưng nhị thúc biết, ngươi lần này sợ là đánh bậy đánh bạn, cứu vớt ta Hồ gia bảo a. Hồ Nhị Phấn nhìn qua đem Vũ Tế trực tiếp đánh nửa chết nửa sống, một bộ đế vương thái độ Lâm Thần, nhịn không được liếm liếm ho khan bờ môi nói, ba vị siêu phàm đã bại thứ nhất, bây giờ nhân tộc này còn có thể ngăn cản cái này sát thần tồn tại sao? Chương 128, yêu khí, bản đế vì sao không thể điều khiển? Chương 128, yêu khí, bản đế vì sao không thể điều khiển? Tổn hại viên ngói bên trong, Vũ Tế chậm rãi từ trong đó bay ra, giờ phút này trên người hắn cả xa tổn hại không chịu nổi, bần thỉu, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Hoàn toàn không giống lúc trước như vậy cao tăng tư thái. Nhìn xem Vũ Tế như vậy, trong lòng mọi người đều là cảm giác buồn bực chìm không thôi. Mặc dù đối Lâm Thần tôn này cương đế thực lực, bọn hắn một mực không có khinh thường, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới Vũ Tế vị này siêu phàm, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thần. Dù là hắn sử dụng ra Phật môn vô thượng thần thông đại luân tiên chỉ, cũng bị Lâm Thần tùy tiện phá mất, chưa từng thương tới nó mảy may. Đại sư, đây là ta luyện chế ra tới thánh dược chữa thương. Ngươi trước ăn vào điều tức một lát. Ma đầu kia trước giao cho ta cùng Trương huynh đi. Phát giác được Vũ Tế hòa thượng khí tức hỗn loạn không chịu nổi sau, Tề Tông Tâm trầm giọng nói, U Tế tiếp nhận Tề Tông Tâm ném cho hắn bình thuốc, nhẹ gật đầu không nói gì, ánh mắt lướt qua Lâm Thần. Hắn bàn tay gầy gò không khỏi nắm chặt đến cùng một chỗ, đến tận đây hắn đều không nghĩ ra, vì sao Lâm Thần căn bản không sợ Phật môn kim quang, cùng là kim nhãn, cách đó không xa cái kia một bộ chỉ có tiềm ẩn ý thức, Lâm Thần vẫn còn có được nhân tộc bình thường tư duy, cái này các loại đủ loại để U Tế nỗi lòng chìm đến đáy cốc, mà đổi thành một bên, Lâm Thần nhìn xem một lần nữa trôi nổi đến hắn đối diện Trương Nguyên Nhạc cùng Tề Tông Tâm hai người, thì thản nhiên nói, đạo giáo thiên sư, nho gia cao nhân. Khi dễ phu nhân ta trong đám người, đồng dạng có đạo giáo cùng nho ra một phái. Vậy ngươi hai người, liền cũng nên chết. Lâm Thần giơ bàn tay lên, chậm rãi nắm chắc thành quyền, một cỗ vô hình khí cơ, lập tức hướng phía Tề Tông Tâm cùng Trương Nguyên Nhạ hai người nghiền ép mà đi. Keng, ầm ầm. Tề Tông Tâm cùng Trương Nguyên Nhạ hai người vội vàng vận công ứng đối. Cái trước trên thân, tràn ngập lên nho giáo hạo nhiên chính khí che đậy. Cái sau trên thân, thì nổi lên từng đạo tử sắc lôi hổ. Hai người thở khẽ thở ra một hơi. Lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ Lâm Thần này quỷ dị khí cơ áp chế, mà hai người cũng có thể cảm giác được, ngoại trừ bọn hắn bực này siêu phàm tồn tại bên ngoài, bất luận kẻ nào đối mặt Lâm Thần như vậy khí cơ nghiền ép, dù là nửa bước siêu phàm cấp bậc tồn tại, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bọn hắn chỗ có siêu phàm chi lực đối đẳng cấp thấp áp chế, vẫn chỉ là linh lực vận chuyển phương diện, có thể Lâm Thần lại trực tiếp có thể đối đẳng cấp thấp cảnh giới người tiến hành không khác biệt đổ sát. Giữa hai bên ai mạnh ai yếu, đơn giản một mắt liền biết. Kim nhãn, đây là trăm năm khó gặp kim nhãn sao? Thật đúng là làm người ta giật mình đâu. Nhưng hôm nay ta chết cũng sẽ không để ngươi uổng làm sát nghiệt. Ta thừa nhận phát sinh ở đường Diệu Vi trên người sự tình, đích thật là rất nhiều người làm sai, nhưng ngươi liền không có nửa điểm sai sao? Ngươi xem một chút ngươi chỉ huy cương tộc, bọn chúng lại tại làm cái gì? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, có bao nhiêu người vô tội chết oan chết uổng? Chẳng lẽ bọn hắn đáng chết? Thế Tông Tâm giận dữ quá to, mà đám người lần theo hắn run run rẩy rẩy ngón tay nhìn lại, chỉ gặp cái kia mấy khối to lớn màn sân khấu phía trên, gần ngàn vạn cương tộc cùng mấy trăm vạn đại hạ binh sĩ chiến trường đã tiến vào gay cấn giai đoạn, mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số đại hạ binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Thiên Châu ngoài thành đã là một mảnh thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông chẳng cảnh. Dùng người ở giữa địa ngục để hình dung đều không chút nào quá đáng. Hạ Viễn Phong cùng Ngũ Đại Thất Tinh tướng quân càng là mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Mặc dù Ngũ Đại quân đội binh sĩ dưới sự chỉ huy của bọn họ, tác chiến có thứ tự, công thủ có trương, nhưng làm sao thụ Lâm Thần khống chế cương tộc số lượng thực sự quá nhiều, lại căn bản không biết như thế nào sợ hãi. Khí thế bên trên song phương liền hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cứ kéo dài tình huống như thế, đại hạ Ngũ Đại quân đội mấy trăm vạn thiết kỵ, cơ hồ là bị ngàn vạn cương tộc đè xuống đất đánh. Chiếu như vậy xuống dưới, đoán chừng mặt trời xuống núi trước đó, đại hạ Ngũ Đại quân đội đi Thiên Châu thành tinh nhuệ, liền đến toàn quân bị diệt. Ha ha, vô tội. Bọn hắn đều vô tội, bản đế không rõ ràng. Bản đế chỉ biết là, bọn hắn đã vì các ngươi bán mạng, vậy liền phải có chịu chết giác ngộ. Mà lại bọn hắn chết, không phải là bởi vì các ngươi, quá yếu sao? Lâm Thần khàn khàn lại bá đạo giễu cợt âm thanh quanh quẩn mà lên, giống như từng cái bàn tay lắc tại Tề Tông Tâm đám người trên mặt. Hiện trường nghe tiếng người, đều là không khỏi thân thể chấn động. Bọn hắn miệng mở rộng, muốn phản bác, có thể nửa ngày lại ấp úng nói không nên lời một chữ đến cuối cùng. Vẫn là Tề Tông Tâm bực tức nói, chúng ta còn không có bại vào tay ngươi, bây giờ nói lời này không khỏi quá sớm. Trương Vinh, hai người chúng ta toàn lực mà vì, nhất định có thể bắt được. Tề Tông Tâm nói xong, trong tay quạt xếp đột nhiên bay múa, ngay sau đó nó phanh một tiếng vỡ vụn ra, biến thành đầy trời bén nhọn tràn giấy. Mỗi một phiến phía trên đều mang theo nồng đậm linh lực cùng hạo nhiên chính khí, chính là nửa bước siêu phàm chạm vào đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Mà Trương Nguyên Nhạ đấy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia vẻ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giống như mở ra hai tay. Nó quanh thân không gian đột nhiên tràn ngập ra vô số lôi hổ. Như vậy thanh thế cũng cực kỳ dọa người đạo giáo khôi thủ, đương đại thiên sư thực lực. Giờ phút này phảng phất mới có thể gặp đốm. Cửu thiên huyền sát hóa thành thiên lôi, huy hoàng thiên uy, lấy ý dẫn chi. Mà nương theo lấy Trương Nguyên Nhạ mở miệng quát khẽ, vô số thiên lôi lập tức thanh thế hạo đãng hướng phía Lâm Thần bổ tới. Thế Tông Tâm hai tay kết dẫn, vô số đạo trang giấy cũng mang theo ba đạo khủng bố khóa chặt Lâm Thần. A, dạng này mới có chút ý tứ. Nhìn xem hai đại siêu phàm thủ đoạn, Lâm Thần hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia lạnh lùng đường cong. Một giây sau, hắn khép hở xuống hai con ngươi, lập tức đột nhiên mở ra. Cái kia một đôi con ngươi màu vàng nóng, giờ phút này lại đột nhiên biến thành yêu diễm tử đồng. Một tia tử sắc diễm hỏa, sau lưng Lâm Thần trên bầu trời tràn ngập mà lên. Lâm Thần xuề bàn tay ra, những cái tia tử diễm lập tức hội tụ đến nó trước người, cấp tốc ngưng tụ ra một đầu viễn cổ hung thú. Mặc kệ là Tề Tông Tâm quạt xếp trang giấy vẫn là Trương Nguyên Nhạ thông thiên lôi hồ đều là bị cái kia hung thú mở ra huyết buồn đại khẩu nuốt sống, đám người cảm nhận được trong không khí chỗ tràn ngập nồng đậm dị dạng khí tức. Trên mặt biểu lộ cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Lập tức từng đạo kinh hô thanh âm đột nhiên vang vọng tại toàn bộ trên quảng trường. Yêu khí, đây là yêu khí. Hắn vì sao có thể khống chế yêu khí? Không, cái này không chỉ là đơn giản yêu linh khí tức, là chết ở trên vùng đất này những cái kia yêu thú tàn linh. Hắn đến cùng là cương vẫn là yêu? Chẳng lẽ truyền ngôn không phải hư, yêu đế tàn hồn thật bám vào tại cái này Lâm Thần trên thân, cho nên hắn mới có thể điều động yêu tộc tàn linh. Phải biết chết tại đại hạ địa giới bên trên yêu tộc vô số kể, Thiên Châu ngoài thành 300 dặm chỗ chính là trong lúc này chiến trường. Yêu tộc tàn linh thế nhưng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Xong, thật xong. Chẳng lẽ ngay cả Tề Tiên Sinh cùng Trương đạo trưởng cũng không phải nó đối thủ sao? Đám người kinh hãi vạn phần đều là bị giờ phút này tràn ngập tại Lâm Thần quanh thân có thể nồng đậm vô cùng yêu linh khí tức rung động ở cương thi kim nhãn liền đã đủ cường đại. Hiện tại Lâm Thần nhưng lại cho thấy không thua gì yêu tộc yêu đế năng lực. Tâm tình tuyệt vọng, từng chút hiện lên ở mỗi người đáy mắt bên trong. Chương 129. Tại bản đế trong mắt, các ngươi đều là run rế. Chương 129. Tại bản đế trong mắt, các ngươi đều là run rế. Ta hiện tại đến cùng nên xưng hô ngươi là yêu đế Lâm Thần, vẫn là cương đế Lâm Thần? Cương thi vốn không ý thức. Ngươi cái này ý thức, sợ căn bản không phải ngươi lúc đầu ý thức a. Ta là sai, ta sai liền sai tại lúc trước liền nên hạ lệnh để cho người ta đưa ngươi từ trong lúc này thiên tập đoàn số 1 ngôi thi địa mang đi. Dạng này ngươi liền đã sớm bị trấn yêu tháp đốt cháy thành hư vô, cũng sẽ không ngủ thành hôm nay chi đại họa. Nhìn xem Lâm Thần quanh thân yêu khí tràn ngập, một bộ yêu đế tư thái. Thứ ba quân đội thất tinh tướng quân Chu Vanh Dân phảng phất rốt cuộc tìm được cảm xúc phát tiết miệng. Giờ khắc này, phảng phất đúng sai đã gặp rốt cuộc. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn lại sợ bây giờ đại hạ đối mặt thảm kịch là hắn tạo thành. Lúc trước hắn ngày cuối cùng hạ lệnh phong thành, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì yêu đế tàn hồn sự tình. Từ đầu tới đuôi, hắn tự hỏi đều là bởi vì thiên hạ thương sinh mà suy nghĩ, cho nên dù là hôm nay hắn chết, cũng chết không có gì đáng tiếc. Ha ha, vô tri hạng người. Mà nghe được Chu Vanh Dân lời này, Lâm Thần trên mặt rễu cợt chi ý lập tức càng thêm nồng nặc. Chu Vanh Dân nghe vậy giật mình, vừa định há mồm nói cái gì, lúc này Trương Nguyên Nhạ lại lên tiếng đánh gây hắn. Chu tướng quân, hắn bộ thân thể này cường đại, đã không kém gì thần thú thân thể. Đừng nói phổ thông yêu đế tàn hồn, chính là hoàn chỉnh yêu đế hồn phách, cũng vô pháp xâm nhập thân thể ấy mảy may. Cho nên mặc kệ trước đó yêu đế tàn hồn có hay không bám vào tại nó trên thân, hiện tại chính là có yêu đế tàn hồn, từ lâu bị hắn bộ thân thể này cho mẫn diệt thành hư vô. Nghe được Trương Nguyên Nhạ lời ấy, Chu Vanh Dân lập tức nghẹn lời. Trong lòng của hắn vừa bay lên hào tình trang trí, trong nháy mắt biến thành bọt nước. Mà Lâm Thần tựa hồ đã không có kiên nhẫn sẽ cùng Trương Nguyên Nhạ cùng Tề Tông Tâm dạy vào khốn khổ đi xuống. Hắn trong hai con ngươi tử diễm bước lên đầu kia viễn cổ hung thú hư ảnh lập tức hướng phía thứ hai người nhào tới. Chỉ là thời gian mấy mắt, hung thú liền tiếp cận hai người, một cái đuôi quăng tới. Ầm, ầm. Tuần tự hai đạo buồn bực trầm giọng vang lên. Dù cho Trương Nguyên Nhạ cùng Tề Tông Tâm có công pháp hộ thể đều bị hung hăng từ giữa không trung rút rơi xuống. Hai người trùng điệp nện ở trên mặt đất, cho bụi trong nháy mắt tràn ngập mà lên. Mọi người chung quanh bị khủng bố sóng xung kích, chấn thân hình lay động không thôi. Tu vi yếu người, càng là trực tiếp nhịn không được khí huyết chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Một người nghiền ép nho đạo hai đại khôi thủ, lại thêm lúc trước cú tế. Giờ khắc này đại hạ mạnh nhất tam đại giáo phái tại Lâm Thần trước mặt, triệt để trở thành một chuyện cười. Ha ha, đây cũng là trong miệng ngươi thắng bại không biết sao? Đây cũng là tự đại cuồng vọng nhân tộc sao? Tại bản đế trong mắt, các ngươi đều là run rế. Lâm Thần thân hình đáp xuống, thân hình nhanh đến mức cực hạn. Hiện trường đám người lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh. Còn lại liền chỉ có Tề Tông Tâm cùng Trương Nguyên Nhạ hai người tiếng rên rỉ. Hai cái đứng tại nhân tộc đứng đầu nhất siêu phàm, bị Lâm Thần đặt tại trên mặt đất ma sát. Viện trưởng, trưởng giáo, Ni Sơn thư viện cùng Long Hồ Sơn đệ tử đều là nhịn không được kinh hô lên. Bọn hắn có lòng muốn viện trợ đủ, chương hai người. Nhưng này trong phim khu vực các loại lực lượng ba động y dĩ nhiên cường hành tới cực điểm, đừng nói đại tông sư hậu kỳ đỉnh phong. Chính là tần tứ hải các loại nửa bước siêu phàm bước vào trong đó một bước đều sẽ trong nháy mắt bị lăng lệ khí cơ chém giết. Tất cả mọi người chỉ có thể sắc mặt lo lắng, ánh mắt lo lắng nhìn qua một khu vực như vậy. Nhìn xem Trương Nguyên Nhạ cùng Tề Tông Tâm không ngừng bị Lâm Thần đánh bay thân ảnh. Tiến vào siêu phàm về sau, thể nội linh lực liền sẽ tinh luyện hơn trăm lần. Cũng chính là cái gọi là siêu phàm linh lực. Nhưng dù là có siêu phàm linh lực hộ thể, hai người không dễ dàng như vậy bị Lâm Thần giết chết. Nhưng đánh như vậy xuống dưới, thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Ai? Nếu có thể bố trí Long Hổ Kim Cương trận, tất nhiên có thể ứng đối này ma đầu. Có thể Long Hổ Kim Cương cần thiên sư hắn tới làm trận nhãn, hiện tại thiên sư hắn căn bản không dứt ra được đến a. Long Hổ Sơn một vị áo bào màu vàng lão đạo sâu thở dài nói đại hạ mấy vị tướng quân nghe vậy còn chưa tới cùng cao hứng. Nghe được lão đạo câu nói sau cùng, liền vừa trầm hạ mặt đi. Mà nhao nhao đang lùi lại trong đám người. Giờ phút này lại có mấy đạo bóng người đang từ từ hướng phía trước lúc đích. Lâm Chấn Bân do dự một lát sau, rốt cục nhịn không được mở miệng nói: "Hàn Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta không thể lại hướng trước. Vi phụ lo lắng các ngươi sẽ bị làm bị thương a." Căn cứ phía trước những người kia truyền về miêu tả, bây giờ Nho Thích Đạo ba vị siêu phàm đều có chút không phải nói đi thủ. Cục diện như hôm nay vậy, đã là tử của ca. Lâm Chấn Vân mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói: "Lúc đầu bọn hắn Lâm gia căn bản không có nhận đại hạ quân đội mời, là chính bọn hắn nhất định phải đến góp cái này quốc khánh đại điển náo nhiệt." Ban đầu Lâm Chấn Vân cũng đồng ý Lâm Tuyết đề nghị này. Như thế thịnh sự, có thể nào không có Lâm gia? Mặc dù Lâm gia bây giờ xuống dốc, nhưng sớm muộn cũng có một ngày tất nhiên sẽ còn vượt khởi. Hiện tại ngược lại tốt, cái này náo nhiệt góp đến, thật là muốn chết. "Cha, ngươi nhìn cái kia bình chướng, chúng ta có thể phá mở sao? Hiện tại coi như lại lui, có thể thối lui đến đi đâu? Thà rằng như vậy, chúng ta còn không bằng tiến lên thấy vị cường giả kia phong thái." Nói thật, đương kim cái này đại hạ ta cũng đã sớm đối nó chán ghét đỉnh đầu. Lâm gia chúng ta đã từng như vậy huy hoàng, lại không người đối với chúng ta làm việc thủ. Phàm là có nhiều người cho chúng ta Lâm gia điểm tài nguyên tu luyện, lấy đại ca thiên phú, cũng đã sớm thành tựu nửa bước siêu phàm. Đợi một thời gian, siêu phàm cũng không đáng kể, mà lại vị tiêu kinh khủng tồn tại có thể để ý Đường Diệu Vi, nói không chừng cũng có thể coi trọng ta. Ta dung mạo dáng người cũng không thể so với cái kia số nữ nhân kém bao nhiêu, nàng chẳng qua là vận khí tốt, nổi danh một điểm thôi. Cha, nếu là hắn có thể nhìn chúng ta, vậy chúng ta không những không cần chết, có lẽ còn có thể nhất phi trùng thiên, lần nữa khôi phục Lâm gia ngày xưa huy hoàng. Lâm Tuyết càng nói càng kích động đến cuối cùng, trên mặt nàng đã là một bộ cực độ phấn khởi thần sắc. Mà một bên Lâm Hàn trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, liền khẽ gật đầu nói: "Cha, tiểu muội nàng nói không phải là không có đạo lý. Cơ hội đều là người dũng cảm đánh ra tới. Tốt, tốt ta. Đã có ta, ta nữ đều có như thế ý chí. Vậy ta cha con ba người liền liều lên hắn một lần. Đi, đến phía trước nhất, gặp vị cường giả kia. Ta Lâm gia người, tự nhiên bất phàm. Tin tưởng vị kia tất nhiên có thể tuệ nhãn biết châu." Lâm Chấn Bân kích động vỗ vỗ Lâm Hàn cùng Lâm Tuyết bả vai nói. Lập tức bọn hắn cha con ba người đi lại kiên định, đi ngược lên trên. Chương 130. Long Hổ Sơn thần bí nhất cường đại chi vật. Chương 130. Long Hổ Sơn thần bí nhất cường đại chi vật. Chiếm diện tích chừng mấy trăm cái sân bóng lớn nhỏ trung tâm trong sân rộng. Giờ phút này trung tâm nhất một khu vực như vậy, đã là một mảnh hỗn độn đại hạ quân đội dùng tinh thạch chế tác mà thành quảng trường mặt đất, đã sớm bị toàn bộ lật ngược. Cái này đến cái khác to lớn hang lõm, hiện lên ở trước mắt mọi người. Khu khu. Khu khu khu. Tề Tông Tâm cùng Trương Nguyên Nhạ hai người song song từ trong hố leo ra. Lồng ngực chập trùng, kịch liệt ho khan. Trên thân hai người quần áo đã tất cả đều vỡ vụn, làn da phía trên có từng đạo bầm tím sắc vết thương. "Lão thư sinh, người vẫn tốt chứ?" Trương Nguyên Nhạ tay vịn eo, thở hổn hển nói. Tề Tông Tâm khoát tay áo, không nói gì. Nghiễm nhiên một bộ kiệt lực bộ dáng. Trương Nguyên Nhạ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, lại quay đầu nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ không có khôi phục như cũ ưu tế hòa thượng, ánh mắt bên trong không khỏi xẹt qua một tia vẻ bất đắc dĩ. "Xem ra, cũng không quá đi a." Trương Nguyên Nhạ vừa mở miệng nói, một bên chậm rãi ưỡn thẳng lưng, mà giữa không trung Lâm Thần, giờ phút này trên thân chẳng những không có nửa điểm vết thương, khí thế tựa hồ so trước đó còn muốn càng tăng lên. Mọi người chung quanh nhìn xem song phản như vậy chênh lệch rõ ràng, tâm tình đều là vô cùng trở nên nặng nề. Cách đó không xa Đường Diệu Vi ánh mắt bên trong thì treo đầy hạnh phúc cùng mê luyến chi ý, ai còn dám nói Lâm Thần là tuổi mục thể chất. Nàng nam nhân là trên thế giới này mạnh nhất tồn tại. Đến, lại đánh một trận. Lần này lao đạo, phải dùng toàn lực. Đúng lúc này, Trương Nguyên Nhạ đột nhiên mở miệng nói. Một giây sau, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra từng đợt màu trắng vầng sáng. Oanh! Trung quanh bụi đất bị Trương Nguyên Nhạ trên người khí cơ xông về nơi xa. Hắn khí cơ cũng tại thời khắc này không có tận cùng kéo lên. Trong chớp mắt, quanh người hắn chỗ lượn lờ linh lực ba động, liền muốn so nó lúc trước đỉnh phong lúc còn mạnh hơn. Đây là Thiên Sư Độ. Long Hổ Sơn đám người ở tại chỗ đệ nhất Bách Linh Ngũ thay mặt trưởng lão cấp bậc nhân vật, tất cả đều cùng kêu lên kinh hãi nói: "Thiên Sư Độ, tương truyền là mỗi nhất đại thiên sư truyền cho đời sau thiên sư chi vật." Nhưng không có ai biết Thiên Sư Độ cụ thể tích chứa cái gì, chỉ biết là nó đã bao hàm đời trước thiên sư khổng lồ công lực. Mấu chốt nhất là, thứ này đã sớm tại linh khí khôi phục trước đó liền thất truyền. Mấy trăm năm qua, Long Hổ Sơn cũng lại chưa xuất hiện qua bất luận cái gì có quan hệ Thiên Sư Độ nghe đồn. Nhưng đối với người thiên sư này phụ thần bí nhất cường đại chi vật, mỗi một cái Long Hổ Sơn đệ tử đều đối nó hiếu kỳ tới cực điểm. Trong lòng cũng chưa hề quên mất qua. Giờ phút này thất truyền gần ngàn năm lâu thiên sư độ đột nhiên xuất hiện ở Trương Nguyên Nhạ trên thân. Cái này sao có thể lệnh đông đảo Long Hổ Sơn đệ tử không kinh hãi cùng phân chấn? Thiên sứ bị vũ, thiên sứ bị vũ. Một đám Long Hổ Sơn đệ tử, tất cả đều hướng phía bước lên giữa không trung Trương Nguyên Nhạ quỳ xuống lại. Giọng lớn tiếng la rung khắp toàn bộ quảng trường. Nguyên bản ngay tại ra bên ngoài vây thối lui đám người đều kinh ngạc xoay người qua, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn phía nơi xa. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ có thể nhìn rõ hai cái chấm đen. Mà giờ khắc này cái kia hai cái chấm đen lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đối bính đến cùng một chỗ. Tiếp lấy nó lại đều bị lẫn nhau cho đẩy lui. Đánh qua. Là Long Hổ Sơn đương đại thiên sư đánh qua ma đầu kia. Thấy cảnh này đám người nhao nhao phân chấn nói. Bọn hắn kích động vung vẩy lên hai tay. Phản phất lại thấy được nhân tộc hy vọng. Dù là Trương Nguyên Nhạc cũng chỉ là đem Lâm Thần đẩy lui mà thôi. Nhưng ở này trước đó, Lâm Thần có thể một mực là một bộ vô địch thiên hạ tư thái, đám người không cầu Trương Nguyên Nhạc có thể triệt để đánh bại Lâm Thần. Dù chỉ là có thể cùng nó đánh cái ngang tay. cái kia đều đủ để bọn hắn thỏa mãn. Trên quảng trường người bình thường phấn chấn không thôi, ở vào giải đất trung tâm đại hạ quân đội các vị cấp cao cùng các môn phái khôi thủ, trên mặt cũng đều nổi lên từng kia vẻ kích động. Bọn hắn trực câu câu ngẩng đầu, chỉ gặp Lâm Thần cùng Trương Nguyên Nhạ hai người thân ảnh đã nhanh đến cực hạn. Bọn hắn căn bản thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đoàn màu đen vầng sáng cùng một đoàn màu trắng vầng sáng đang kịch liệt bờ bính. Mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ khiến cho không gian tràn đầy cảm giác rung động, cũng chính là linh khí khôi phục sau, Lam Tinh phiến đại địa này đã trở nên so trước kia rộng lớn cùng kiên cố rất nhiều. Nếu không, liền hai người như vậy đấu pháp, không phải khiến cho đất rung núi chuyển. Vâng. Lâm Thần cùng Trương Nguyên Nhạ hai người quyền cùng quyền, lại đúng oanh đến cùng một chỗ. Một cỗ mãnh liệt sóng xung kích nổi lên, trên thân hai người quần áo đều là hướng về sau kịch liệt phiêu đãng mà ra. Lâm Thần một đôi con ngươi lại lần nữa khôi phục cám kim chi sắc. Hắn nhìn qua gần trong gang tấc Trương Nguyên Nhạ, ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc. Đây cũng là ngươi Long Hổ Sơn Tiên Sư lộ sao? Tại bản đế xem ra, cũng là không gì hơn cái này. Lâm Thần thanh âm từ giữa không trung chậm rãi quanh quần mà ra. Hiện trường mọi người đều là cao mày. Bất quá một lát sau, Lý Đức Thắng liền hừ lạnh một tiếng nói. Trương Tiên Sư cùng hắn rõ ràng là đánh không phân địch thủ. Hắn từ đâu tới phấn khích như vậy, còn như thế cuồng vọng. Đám người nghe tiếng nhìn về phía cùng Lâm Thần kéo ra một khoảng cách, khí thế vẫn như cũ mạnh mẽ. Trương Nguyên Nhạ đều tán đồng nhẹ gật đầu. Không giống với trước đó bọn hắn cùng Lâm Thần giao chiến, giờ phút này Trương Nguyên Nhạ thế nhưng là không có chút nào rơi xuống hạ phong. Lâm Thần lời nói, đoán chừng là cố ý hù dọa bọn hắn mà thôi. Ngươi làm thật xem hiểu Thiên Sư độ. Trương Nguyên Nhạ hơi khép xuống con mắt nhìn xem Lâm Thần, ngữ khí lại có chút không hiểu nói. Lâm Thần nghe vậy cười khẽ một tiếng. Thiên Sư độ, ngoại trừ ẩn chứa có khổng lồ công lực truyền thừa, còn có lịch đại Thiên Sư kinh nghiệm chiến đấu, ngươi có thể ngăn cản được bản đế lực lượng, chẳng qua là dựa vào những kỹ xảo kia cùng kinh nghiệm mà thôi. Về phần ngươi truyền thừa những cái kia công lực, hừ, bản đế căn bản chưa nhìn ở trong mắt. Lâm Thần thanh âm trầm thấp lại khàn khàn nói, nếu như ba đạo hai chữ có bộ dáng, vậy liền cực kỳ giống thời khắc này Lâm Thần đương nhiên. Lâm Thần đây cũng không phải là tại ba hoa trích trẻ đối với hắn người mà nói. Long Hổ Sơn lịch đại thiên sư truyền thừa công lực, có thể là bọn hắn cuối cùng thứ nhất sinh đều không thể với tới tồn tại. Nhưng Lâm Thần lúc ấy xuất thế hấp thu, thế nhưng là trấn yêu tháp đến không hết yêu thú trăm năm công lực, giữa hai bên kém không chỉ một điểm nửa điểm. Thật muốn bàn về tới, chính là thời khắc này Trương Nguyên Nhạ lại kéo lên Tề Tông Tâm cùng U Tế hai đại siêu phàm, cũng không bằng Lâm Thần công lực thâm hậu. Cái này cũng chưa tính bản thân hắn vô cùng cường đại nhục thể. Phổ thông siêu phàm, Lâm Thần một người đánh 10 người đều không có một chút áp lực. Cương tộc ngàn năm không ra đế vương, coi là thật mắt sáng như đuốc. Lao đạo cam bái hạ phong, có thể ngươi ta đã cầm cự được, sao không ngày khác tái chiến? Ngươi giao cho nhiệm vụ của nó là trấn thủ ám khu a. Nhưng như thế xâm lấn cơ hội tốt, yêu tộc là sẽ không bỏ qua. Yêu tộc là chết ba vị yêu đế, nhưng lấy bọn chúng tiến hóa tốc độ, chỉ sợ xa không chỉ ba vị yêu đế đơn giản như vậy. Nhân tộc cùng cương tộc nên tạm thời ngưng chiến, đến trấn nhiếp yêu tộc, phòng ngừa bọn chúng có cái gì đại động tác. Trương Nguyên Nhạ trên mặt biểu lộ khó được nghiêm trang nói, mà đám người thuận ngón tay hắn phương hướng, thì đồng loạt nhìn về phía Lý Nhị bên kia. Chương 131, cương tộc cũng không phải các ngươi phế vật. Chương 131, cương tộc cũng không phải các ngươi phế vật. Cùng lúc đó, một cái đại hạ quân nhân cũng bước nhanh đi tới Hạ Viễn Phong bên người, tại nó bên thai nói nhỏ. Một lát sau, Hạ Viễn Phong sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bên cạnh to lớn màn sân khấu bên trên, lập tức nổi lên một bức tranh, từng cô yêu thú thi thể chồng chất thành núi, chừng gần ngàn mét cao, mà giống như vậy núi thây, màn sân khấu bên trên biểu hiện không còn có mấy chục tòa. Đám người nhìn xem Lý Nhị, nhìn lại yêu thú núi thây hình tượng đều là nhịn không được tê cả da đầu. Lý Nhị vừa ra trận liền đánh lui Tần Tứ Hải mười mấy vị nửa bước siêu phàm, cái này đã đầy đủ để bọn hắn sợ kinh giật mình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới đây là Lý Nhị tiêu diệt nhiều như vậy yêu thú, lại không xa vạn dặm hỏa tốc chạy đến nơi này về sau sức chiến đấu. Nếu là Lý Nhị ở vào trạng thái toàn thịnh, cái kia lại nên mạnh bao nhiêu? Mặc dù nó khẳng định so ra kém Lâm Thần, nhưng dù là chỉ tương đương với nửa cái Lâm Thần, vậy cũng lại là một cái cự đại lực uy hiếp. Dù sao Lý Nhị trình diện sau, cũng chỉ là tuân theo Lâm Thần mệnh lệnh, thủ hộ tại Đường Diệu Vi trước người đến nay còn chưa từng chủ động động thủ một lần. Mọi người đừng hoảng hốt. Chính như Trương Tiên Sư lời nói, cái kia Lâm Thần đã cũng kiêng kỵ yêu tộc xâm lấn, vậy hắn cũng không dám cùng ta nhân tộc cá chết lưới rách. Đúng lúc này, thứ nhất quân đội thất tinh tướng quân Đặng Khưu chậm rãi mở miệng nói. Nghe được hắn lời này, đám người hai mặt nhìn nhau một mắt đều là rất tán thành nhẹ gật đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Thần lại đột nhiên ngửa đầu khàn khàn nở nụ cười. Niệm ai, miệt thị, khinh thường tiếng cười, giống như ma âm giống như tại bọn hắn bên thai trong nháy mắt quanh quẩn ra. Yêu tộc, bọn chúng cũng xứng bản đế đưa chúng nó để vào mắt. Bản đế chẳng qua là không muốn để cho đám kia xuất sinh tới quấy rầy bản đế hủy diệt các ngươi. Nếu chúng nó thực có can đảm xâm phạm mảnh này đã thuộc về bản đế cùng ta cương tộc địa bàn, cái kia bản đế sẽ để cho bọn chúng biết, cương tộc cũng không phải các ngươi phế vật. Bản đế cũng sẽ không giống các ngươi đồng dạng sẽ chỉ bảo thủ. Bản đế sẽ đích thân xuất lĩnh cương tộc giết vào ám khu, đem yêu tộc đều diệt trừ, một tên cũng không để lại. Lâm Thần một câu tiếp lấy một câu, bá khí đến cực điểm nói, nếu như chính đạo cùng tà đạo bên ngoài còn có đạo thứ ba pháp, cái kia tất nhiên là Lâm Thần bá đạo. Mà thanh âm của hắn không chỉ là truyền khắp toàn bộ Thiên Châu quảng trường, càng là truyền khắp toàn bộ Thiên Châu thành. Một câu kia câu thái độ cường hành lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thân thể rung động. Nếu như giờ khắc này có lựa chọn, cái kia không ít người đều nguyện ý lập tức thần phục với Lâm Thần. Chính như hắn lời nói, nhân tộc cao tầng bảo thủ chưa từng dám đối yêu tộc tiến hành đánh trả. Dù là nhân tộc đánh bại yêu tộc, nhưng yêu tộc hướng ám khu chỗ sâu vừa chui, nhân tộc vẫn là cầm thứ nhất điểm biện pháp đều không có. Thắng lợi chỉ là tạm thời, khủng hoảng mới là giọng chính. Yêu tộc một ngày chưa trừ diệt, cái này nhân tộc liền sẽ một ngày ở vào lo lắng hãi hùng bên trong. Mà Lâm Thần lại muốn xuất lĩnh cương tộc xông vào ám khu đem yêu tộc đều diệt trừ. Cái khác tạm thời không nói, liên phần này bá đạo, đủ để cho bất luận kẻ nào chết phục. Chỉ là rất đáng tiếc, Lâm Thần sớm đã cùng nhân tộc không có chút quan hệ nào. Bởi vì người trong thiên hạ đối Đường Diệu Vi ức hiếp lang đục, Lâm Thần căn bản sẽ không thương hại bọn hắn nửa điểm. Nếu như không có Đường Diệu Vi một chuyện, chúng ta nhân tộc có được dạng này một cái người lãnh đạo, thật là tốt biết bao a. Không ít người chôn xuống đầu, nỉ non lẩm bẩm. Mà trong sân rộng khu vực, một đám đại hạ quân đội trầm mặc một lát sau Đặng Khưu liền ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng giữa không trung Lâm Thần. Có chút không sợ chết nói, loại kia yêu tộc xâm phạm, nhìn ngươi ứng đối ra sao? Cùng nó để nhân tộc hủy diệt tại trên tay của ngươi, vậy bọn ta tình nguyện cùng yêu tộc liên thủ diệt trừ ngươi cương tộc. Đặng Khưu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn những lời này, thế nhưng là để đứng tại nó bên cạnh mấy vị khác thất tinh tướng quân đều ngẩn người. Mặc kệ là cương tộc vẫn là yêu tộc, theo bọn hắn nghĩ đều là dị loại. Không phải tộc loại của ta, nó tâm tất chu. Nhân tộc rơi vào yêu tộc trong tay, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tề đồng ý Đặng Khưu lần này thuyết pháp. Từng cái ánh mắt quyết nhiên nhìn phía Lâm Thần. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng. Giờ phút này nhân tộc đã không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ bất quá đón bọn hắn giận dữ ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Thần khỏe miệng khinh thường lại càng thêm nồng nặc lên. Còn làm thật là khiến người ta có chút động dung đâu. Chỉ bất quá các loại những cái kia xúc sinh đến. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể đợi được sao? Lâm Thần ám kim sắc song đồng chớp động. Phía dưới đám người trong lúc nhất thời đều có chút không có quá nghe rõ Lâm Thần lời này ý gì. Mà xuống một giây, Lâm Thần thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đến Trương Nguyên Nhạ phụ cận. Ngươi thật cảm thấy, ngươi cùng bản đế cầm cự được sao? Thiên hạ, không ai có thể cùng bản đế đánh đồng. Oanh. Lâm Thần dứt lời ở giữa, một trường vô ra ngoài. Hắn trên lòng bàn tay mang theo nồng đậm âm lực ba động. Trong khoảnh khắc liền trải rộng Trương Nguyên Nhạ toàn thân. Trương Nguyên Nhạ thấy thế ánh mắt ngưng tụ, liền muốn như lúc trước, lợi dụng tiên sư độ bên trong kỹ xảo cùng lực lượng, đến phân hóa Lâm Thần công kích đạt tới hắn có thể chọi cứng tình trạng. Thế nhưng là lần này Trương Nguyên Nhạ vừa mới chạm tới cỗ lực lượng kia, liền cảm thấy không thích hợp. Mặc cho hắn như thế nào hóa giải, lại đều phân giải không được lực lượng mảy may. Mà cùng lúc đó, hắn đuôi Lâm Thần phản kích, lại bị Lâm Thần cho nhẹ nhõm biến thành hư vô. Thấy cảnh này, Trương Nguyên Nhạ con ngươi lập tức hung hăng co rút lại. Không đợi hắn bước ra lui lại, Lâm Thần một trưởng mang theo lực lượng kinh khủng, liền cách không rơi xuống trên người hắn. Siêu. Trong chốc lát, Trương Nguyên Nhạ tựa như cùng như diều đứt dây, hướng phía nơi xa bay ngược ra ngoài. Người còn tại giữa không trung, khoe miệng liền lộ ra một tia chói mắt đỏ tươi. Phía dưới Đặng Khưu đám người thấy thế, lập tức đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bọn hắn căn bản không rõ, lúc trước còn có thể cùng Lâm Thần đánh bất phân cao thấp Trương Nguyên Nhạ, vì sao đột nhiên liền không phải nó đối thủ? Vẹn vẹn một trường, liền đem Trương Nguyên Nhạ cho đánh thành trọng thương. Cách đó không xa cao lầu bên trong, một mực tại nhìn chăm chú lên giữa sân thế cục Hồ Ưng Linh, tâm một chút liền nâng lên cổ họng chỗ. Huy bá, Lao Trương không sẽ không bị Lâm Thần cho đánh chết đi. Hắn có thể cùng những người kia không giống, hắn là người tốt ta. Mà lại Lao Trương đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao đột nhiên cũng không phải là Lâm Thần đối thủ? Hồ Ưng Linh khuôn mặt nhỏ tràn ngập lên một tia tái nhợt cùng vẻ lo lắng nói đứng tại nó bên cạnh Vương Húy hít sâu một hơi ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng vẻ chấn động nói: "Tiểu thư, nếu như ta không có nhìn lầm, Lâm Thần một trường này rõ ràng là sử dụng lúc trước Trương Thiên Sư kỹ xảo chiến đấu biện pháp. Thiên sư độ bên trong ẩn chứa mấy đời thiên sư chi kinh nghiệm. Vị này cương đế không những một mắt đã nhìn ra, lại vẫn có thể sử dụng đến trên người mình. Nộ tính như vậy, coi là thật nghịch thiên a. Chắc không được hắn có thể mạnh như vậy, hắn trước kia tư chất thường thường, đến tuột cùng là ai chuyển tới?" Vương Huy hết hầu núp ních, liên tục nuốt ngụm nước nói. Mà đúng lúc này, trong sân rộng khu vực biên giới chỗ, có ba đạo thân ảnh đột nhiên ánh vào Vương Huy trong tầm mắt. Nhìn qua cái kia mấy thân ảnh, Vương Huy trên mặt biểu lộ đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức hắn liền không khỏi vui vẻ. "Tiểu thư, ngươi mau nhìn." Vậy là ai? Mấy tên này không những không chạy, còn chạy đến phía trước chịu chết sao? Dựa theo vị này cương đế ngoan tuyệt tính tình, sợ là giết lên bọn hắn đến cũng căn bản sẽ không chớp mắt. Chương 132. Lâm Thần, hắn làm sao có thể là Lâm Thần? Chương 132. Lâm Thần, hắn làm sao có thể là Lâm Thần? Hồ Ưng Linh theo tiếng kêu nhìn lại. Khi thấy rõ Vương Huy lời nói mấy người gương mặt sau, khóe miệng nàng lập tức nhếch lên một tia trêu tức niệm mai đường cong. Xem ra mấy cái này đồ đần còn không biết bây giờ tại đại sát tứ phương người là ai đâu. Ánh mắt từ Lâm Hàn tay gãy chỗ lướt qua. Hồ Ưng Linh ánh mắt bên trong cười lạnh chi ý càng thêm nồng nặc lên. Hôm đó Lâm Hàn không tiếc tự đoạn một tay, cũng muốn cứng rắn đâm Đường Diệu Vi tìm một đao. Bút chứng này, nàng không tin Lâm Thần sẽ không theo Lâm gia tính. Lâm gia a Lâm gia, các ngươi thật sự là ngu quá mức. Lúc đầu thành thật cái gì đều không cần làm, liền có cơ hội một bước lên trời. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này vốn nên sẽ phù hộ Lâm gia sát thần, hiện tại sợ là sẽ phải tự tay đem Lâm gia hủy diệt. Hồ Ưng Linh bĩu môi hừ nhẹ nói. Mà tại Hồ Ưng Linh mặt mày lãnh ngưng ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm gia ba người rốt cục đẩy ra cuối cùng ngăn tại người trước mặt bầy. Vọt tới quảng trường giải đất trung tâm. Giờ phút này Lâm Thần vừa đem bỏ dậy Trương Nguyên Nhạ lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Nhìn xem cái kia đạo giống như ma thần giống như vĩ nạn mà không thể địch thân ảnh. Lâm Tuyết mảnh khảnh hồ trong mắt tràn đầy mê luyến chi sắc. Mạnh, quá mạnh. Đem đạo giáo khôi thủ treo lên đánh. Nhân tài như vậy có tư cách trở thành ta Lâm Tuyết nam nhân. Ừm, sát thực mạnh. Vị này Trương Thiên Sư đã là nhân tộc chiến lược đỉnh phong, nhưng đều không phải là nó đối thủ. Đoán chừng nhân tộc là muốn triệt để bị hủy diệt. Lâm Hàn hơi khép xuống hai mắt, nhìn qua bóng lưng kia ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Nếu có hướng một ngày hắn cũng có thể như vậy uy hiếp thiên hạ để hắn trả bất cứ giá nào hắn đều nguyện ý, mà Lâm Chấn Bân đem Lâm Hàn cùng Lâm Tuyết đều đã kích động khó nhịn. Hắn liền cũng không do dự nữa. Thừa dịp Lâm Thần dừng tay khẽ hở, hắn lôi kéo Lâm Hàn cùng Lâm Tuyết ba người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cao giọng hô lớn: "Tôn kính cường giả, cha ta nữ ba người nguyện thần phục với ngươi. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn cùng nhân tộc là địch, cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập." Lâm Chấn Bân dị thường đột ngột tiếng gào tại hiện trường vang lên. Tất cả mọi người nghe vậy đều là không khỏi hơi sửng sở. Giữa không trung, Lâm Thần chậm rãi xoay người qua. Khi thấy rõ phía dưới quỳ ba người sau, Lâm Thần lập tức hơi khép lên hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ đạm mạc. Chỉ bất quá Lâm Chấn Bân ba người túi lầu quỳ, lại không có thể thấy rõ tấm kia dị thường băng lãnh gương mặt đến tột cùng là người phương nào. Thằng đến Triệu Thiên Dưỡng nhận ra Lâm gia ba người, thanh âm cổ quái lại tà môn nói: "Lâm Chấn Bân, ngươi muốn dẫn lấy người Lâm gia thần phục với hắn, ngươi có phải hay không đang đùa ta?" Hiện trường người đều không phải người ngu. Nghe được Triệu Thiên Dưỡng lời ấy, trong nháy mắt tiện ý nhận ra cuối cùng là cái nào Lâm gia Đặng Khưu cho bên cạnh Tần Tứ Hải đám người một ánh mắt. Tần Tứ Hải mấy vị nửa bước siêu phàm lập tức tâm thần lĩnh hội. Trong nháy mắt lách mình đến Lâm gia ba người trước mặt đem đao gác ở ba người trên cổ. Nhìn thấy Tần Tứ Hải đem Lâm Chấn Bân mấy người khống chế được Đặng Khưu mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thần nói: "Ma đầu, không muốn ngươi người Lâm gia toàn bộ chết thảm ở này. Vậy ngươi liền là khắc thu tay lại." "Ngạch. Tốt ta, lại một cái kẻ ngu." Triệu Thiên Dưỡng bên kia còn không có lấy lại tinh thần. Nghe được Đặng Khưu đối Lâm Thần gọi hàng, trên trán liền không khỏi nổi lên vô số đầu hắc tuyến, mà bị đột nhiên khống chế lại Lâm gia ba người, càng là một mặt kinh nghi bất định chi sắc. Bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia, từ bàn chân hướng lên di động, cuối cùng rốt cục thấy rõ ràng tấm kia lạnh lùng gương mặt. Trong chốc lát, Lâm gia ba người trên mặt biểu lộ liền đọc lại: hoảng sợ, chất vấn, bất an, sao động rất nhiều cảm xúc từng cái hiện lên ở ba người ánh mắt bên trong. Lâm Thần, ngươi là Lâm Thần? Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Ta không tin. Ngươi là Lâm gia phế vật, ngươi đã sớm chết ta. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì? Lâm Tuyết lanh lảnh thanh âm vang vọng, nàng lung lay đầu, bờ môi đánh lấy run rẩy, một mặt không dám tin biểu lộ. Lâm Chấn Bân cùng Lâm Hàn hai người cũng đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Lâm Hàn còn lại bàn tay kia nắm chặt thành quyền, móng tay hám sâu tiến vào trong thịt đều không tự biết. Hắn có thể tiếp nhận Lâm Thần không có chết, nhưng là hắn không tiếp thụ được đại sát tứ phương, đem toàn bộ nhân tộc đều đặt ở dưới thân người, lại là Lâm Thần. Một cái hắn chưa hề để vào mắt, tại Lâm gia con mắt đều không nhìn một chút người. Giả, đây hết thảy khẳng định đều là giả. Lâm Hàn con ngươi rung động nỉ non, mà đúng lúc này, Lâm Thần cuối cùng mở miệng. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên ba người, không chứa mảy may tình cảm sát thái. Hắn chậm rãi quay đầu, liếc mắt thấy hướng về phía Đặng Cửu nói: "Động thủ đi, để bọn hắn chết thảm ở chỗ này. Nếu như không đủ thảm, vậy ta liền dạy ngươi như thế nào mới gọi thảm." Lâm Thần biểu lộ tà mị nói. Nói xong lời này một giây sau, hắn đột nhiên giơ tay lên nắm chặt một chút. Ầm. Phốc phốc. Đặng Cửu bên cạnh, thứ tư quân đội tướng quân Lý Đức Thắng đột nhiên không có dấu hiệu nào thân thể bạo liệt ra. Vị này tại Nam Hoang giống như thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại nhân vật, tại chỗ biến thành huyết vụ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi con ngươi hung hăng chấn động lên. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân của bọn họ trưởng nổi lên thẳng hướng trên đỉnh đầu kim cương. Giờ phút này bọn hắn phảng phất mới hiểu được, Lâm Thần một mực không có giết bọn hắn, căn bản không phải không dứt ra được tới, mà là đối với Lâm Thần tới nói, giết chết bọn hắn giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, ngay cả chút sức lực đều không cần phí. A. Hiện trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong lúc, nhìn tận mắt Lý Đức Thắng chết thảm ở trước mặt mình Lý Hạo, tinh thần thì phảng phất hỏng mất. Hắn ôm đầu, nhìn xem trên đất cái kia một bãi lưu lại huyết thủy, hoảng sợ hét lên ánh mắt lướt qua Lâm Thần sau. Hắn phủ một tiếng, toàn bộ thân thể đều sủi lơ trên mặt đất. Tha ta. Ta sai rồi Lâm Thần, ta sai rồi. Ta không nên ham trong lúc này chiến trường thất lạc bà bối. Đem ngay tại trung tâm chiến trường bên ngoài giúp quân vận liệt sĩ thi thể ngươi ném vào trong lúc này bên trong chiến trường. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, là tâm ta thuật bất chính. Ngươi tha ta một mạng có được hay không? Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không thay đổi giống hôm nay mạnh như vậy. Là ta chó ngáp phải rồi, để ngươi trở thành cương thi nhất tộc đế vương. Tha ta một mạng, tha ta. Lý Hạo tinh thần ở vào điên mất biên giới, không tách ra miệng nói một mình, mà mọi người chung quanh nghe được hắn lời nói này đều trong nháy mắt tê cả da đầu, thật giống như bị kinh lôi bổ trúng đồng dạng toàn thân run rẩy. Nếu quả như thật giống Lý Hạo nói tới như vậy, cái kia yêu đế tàn hồn sự tình liền đơn thuần giả dối không có thật, là Lý Hạo giết hại vô tư kính dâng, ở trung tâm chiến trường hy sinh liệt sĩ Liêm Thân Lâm Thần, mà đại hạ quân đội tại không có điều tra rõ ràng chân tướng sự tình điều kiện tiên quyết, liền đem hết thể chịu tội xuống đến vô tội Lâm Thần trên thân. Lúc này mới đưa đến tiếp sau tất cả mọi chuyện, tiến tới phát sinh bây giờ thảm liệt cục diện. Lý Hạo, vì sao những chuyện này cho tới hôm nay, đến bây giờ ngươi mới nói ra đến? Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết ta. Hạ Viễn Phong một cước hung hăng đá vào Lý Hạo trên thân đem nó triệt để đạp nằm trên đất. Chương 133. Giết người không chớp mắt ma đầu. Chương 133. Giết người không chớp mắt ma đầu. Hạ Viễn Phong một cước tiếp lấy một cước đạp Lý Hạo miệng phun máu tươi. Mọi người chung quanh nhìn xem Lý Hạo thảm trạng, không có nửa điểm lòng thương hại. Mà Lâm Thần nhìn xem một màn này, nhưng như cũng mặt không biểu tình, ánh mắt không có chút nào biến hóa. Ngươi nghe không được lời ta nói sao? Hắn nhìn xem Đặng Hưu, một bộ chân tướng như thế nào? Hắn sớm đã không quan tâm bộ dáng Đặng Khưu nghe vậy khẽ cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn phía Lâm gia phụ tử ba người. Lâm Tuyết thấy thế, hoa, một tiếng liền khóc lên. Lâm thần ca, đừng có giết ta, đừng cho bọn hắn giết ta. Lâm Hàn túi đầu thấp xuống, cũng chậm rãi mở miệng nói. Lâm thần, trước kia là ta sai rồi. Nhưng ta chung quy là ngươi thân đệ đệ, ngươi là ta thân đại ca. Chúng ta là người một nhà. Thần nhi a. Vâng thưa phụ thân không tốt, là phụ thân làm không đúng. Trước kia không để mắt đến ngươi. Phụ thân thể, về sau khẳng định sẽ hảo hảo đợi ngươi. Ngươi dù sao cũng là phụ thân con trai thứ nhất ta. Ngươi khi còn bé, cha thương yêu nhất ngươi. Chỉ là mẹ ngươi sau khi qua đời, cha nhìn thấy ngươi liền sẽ nhớ tới mẹ ngươi. Cho nên mới không muốn phổ biến ngươi. Ngươi phải tin tưởng, cha là thương ngươi, yêu ngươi. Trên người của ngươi, có thể chảy cha máu. Lâm gia ba người khóc ròng ròng, tất cả đều khẩn cầu Lâm thần tha thứ bọn hắn. Mà Lâm thần nhìn xem ba người bộ dáng như vậy ánh mắt lại từ đầu đến cuối ngay cả nháy đều không nháy mắt một cái. Siêu. Một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lâm thần thân hình đột nhiên biến mất tại trong giữa không trung. Lại xuất hiện lúc. Hắn đã đứng ở Lâm Hàn trước người. Một tay nắm. Móc tiến vào Lâm Hàn trong ngực. Thân đệ đệ. Người cũng xứng. Đang khi nói chuyện. Lâm thần bàn tay hung hăng kéo một cái. Lâm Hàn trái tim lập tức bị Lâm thần siết trong tay móc ra. Hắn đâm đường rượu vi tim một đao. Lâm thần liền lấy trái tim của hắn. Cái này rất công bằng. Ngươi, ta. Lâm Hàn khỏe miệng khép mở, từ ngực ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Hắn muốn nói gì? Nhưng dùng hết lực khí toàn thân lại đều lại nói không ra một câu đầy đủ. Một lát sau, hắn trừng trong mắt, thân thể bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dần dần tan rã trong con mắt. Tựa hồ còn lưu lại một tia không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Hiện trường mọi người thấy cái này cực kỳ máu tanh một màn đều là không khỏi sợ hãi tới cực điểm. Lâm thần ngay cả mình cùng cha khác mẹ thân đệ đệ giết đều không chút nào nương tay. Như thế nào lại buông tha bọn hắn? Lâm thần ca, sự tình trước kia đều là Lâm Hàn sai sự ta làm. Cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta chưa hề nghĩ tới gia hại ngươi cùng đường tỷ tỷ. Ta giờ thích nhất đi theo ngươi phía sau cái mông, ngươi quên sao? Nhìn xem Lâm Hàn nằm dưới đất thi thể. Lâm Tuyết Triệt để sợ tè ra quần. Nàng nằm dạp trên mặt đất, ôm Lâm Thần chân kêu không nói. Mà Lâm Thần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liền đi đứng chấn động, đem nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lăng lệ âm lực tại Lâm Tuyết thể nội tứ ngược mà ra. Thân thể của nàng trong khoảnh khắc liền bị thương tổn cực lớn. Ta làm sao động đậy không được nữa? Còn có con mắt của ta làm sao cũng nhìn không thấy. A o. Lâm Tuyết tứ chi kinh mạch bị Lâm Thần đánh gãy. Phần mắt thần kinh vỡ nát. Cuối cùng ngay cả đầu lưỡi đều tại trong miệng nàng hòa tan ra. Nghiễm nhiên đã biến thành một cái phế vật. Mà Lâm Thần từ đầu tới đuôi không còn có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là đem ánh mắt lạnh như băng bỏ vào Lâm Chấn Bân trên thân. Lâm Chấn Bân giờ phút này biểu lộ ngốc trệ, nhìn qua chết đi Lâm Hàn cùng tàn phế Lâm Tuyết, tinh thần tựa hồ có chút chết lặng. Thằng đến nên tiếp Lâm Thần băng lãnh tới cực điểm ánh mắt sau, hắn mới đột nhiên sợ run cả người, hồi phục thần trí. Thần nhi, phụ thân, ta là ngươi cha ruột ta. Ngươi không thể giết ta, ngươi cũng không thể hại ta. Bằng không thì chính là đại nghịch bất đạo, sẽ gặp thiên phiền a. Lâm Chấn Bân cảm xúc kích động nói. Mọi người chung quanh nhìn xem hắn bộ dáng này đều là không khỏi khẽ lắc đầu. Thiên khiển. Hiện tại thiên khiển còn tại Lâm Thần trên đỉnh đầu đâu, có thể rơi xuống nha. Tề Tông Tâm Viện bị Lâm Thần đánh có chút tề trương nguyên nhạc. Thật sâu thở dài. Trương Minh, chuyện hôm nay sợ là trách không được cái này Lâm Thần nửa phần. Hắn đi đến hôm nay một bước này, quả nhiên là bị nhân sinh sinh bước đi ra. Ngay cả mình người thân nhất người đều muốn hại hắn, không có chút nào nửa điểm thân tình chi ý. Hắn cùng Đường Diệu Vi hai người cảm nhận được thế gian này hắc ám nhất một mặt, cho nên mới trở thành như vậy giết người không chớp mắt ma đầu. Nhưng xin hỏi cùng bọn hắn so sánh, gia hại bọn hắn người, chẳng lẽ không phải ma đầu sao? Ta Nho giáo mặc dù một lòng lan truyền nhân nghĩa lễ trí tín, nhưng bây giờ đại hạ địa vực rộng hiện, nhân khẩu đông đảo. Nho giáo thật sự là ngoài tầm tay với a. Thế Tông Tâm có chút bất đắc dĩ, lại có chút sợ hãi. Bây giờ ưu tế, hắn cùng Trương Nguyên Nhạ đều là lạc bại tại Lâm Thần chi thủ. Ai còn có thể đỡ nổi Lâm Thần? Nếu bọn họ chiếm lý còn tốt, hắn tin tưởng thiên đạo sẽ không tổn hại. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn. Ai? Tâm niệm đến tận đây, Thế Tông Tâm giữa lông mày treo đầy vẻ sầu lo. Hắn lần thứ nhất cảm thấy Nho gia nhiều như vậy kinh điển, không gây một câu có thể nói với Lâm Thần. Một bên khác, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Thần thì chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Lâm Chấn Bân trên đầu rơi đi. Bản đế trên thân sớm đã không có một giọt Lâm gia huyết dịch, thuộc về nhân tộc huyết nục, bản đế từ lâu lột đi. Bản đế cùng ngươi Lâm gia không có chút nào liên quan, càng cùng nhân tộc lại không nửa điểm quan hệ. Giết ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi trước mắt, ngươi ngay cả để bản đế hận tư cách đều không có. Lâm Thần thanh âm khàn khàn lại trầm giọng nói, mà Lâm Chấn Bân nghe được hắn lời nói này, thì đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn qua Lâm Thần con kia hướng hắn đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống bàn tay, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ẩm. Hắn hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Đừng có giết ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Cương đế, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta tiện mệnh một đầu. Vì có thể còn sống sót, Lâm Chấn Vân đem sau cùng mặt mũi đều ném đến tận một bên. Chỉ bất quá Lâm Thần nhìn qua hắn đáy mắt chỗ sâu chỉ có vẻ khinh thường. Phốc phốc. Bàn tay nhấn tại Lâm Chấn Vân trên thiên linh cái. Lâm Thần không chút do dự, trực tiếp dùng sức đem hắn xương sọ bóp nát ra. Nhìn qua cái cuối cùng người Lâm gia cũng bị Lâm Thần tàn nhẫn sát hại. Hiện trường lập tức vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Giờ phút này bọn hắn phảng phất mới biết cái gì gọi là chân chính ma đầu. Mà tại mọi người sợ hãi lúc, Lâm Thần thì chậm rãi xoay người qua, thanh âm lạnh như băng nói: "Tiếp xuống, đến các ngươi." Chương 134. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chương 134. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt tất cả mọi người. Sau lưng hắn là Lý Nhị, Đường Diệu Vi cùng mấy vạn tên cương tộc tinh nhuệ. Không nói trước Lâm Thần vị này nhân gian đã mất địch thủ cương đế, chính là Lý Nhị tôn này còn chưa triển lộ thực lực kim nhãn, đều có thể cho bọn hắn áp lực lớn lao. Trước từ ai bắt đầu đâu? Thiên Đao Môn, Thập Phương Kiếm, Dược Liệu Thương Hội, Bá Đao Tông, Tự Tại Phái, Toàn Phong Cung, Phương Tiên Giáo, các ngươi đều tăng tham cùng qua khi dễ bản đế cương sau. Vậy hôm nay liền đều đem mệnh lưu ở nơi đây đi. Lâm Thần khẽ nâng suy nghĩ màn, nói ra khỏi miệng nói thì làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nhất là trong đám người Phương Tiên Giáo các loại tiểu môn tiểu phái đám người, tất cả đều nhịn không được tiết hầu núp nhích liên tục nuốt lên ngụm nước. Bọn hắn vốn cho rằng loại tràng diện này, nhà mình loại này tiểu môn phái trên căn bản không được mặt bàn. Lâm Thần liên chính mắt cũng không sẽ nhìn bọn hắn một chút. Nhưng nhìn Lâm Thần như vậy tư thế, chỉ cần tham dự qua khi dễ Đường Diệu Vi người, không phân lớn nhỏ, không phân mạnh yếu, hắn cái này đều là muốn cùng nhau diệt trừ, một tên cũng không để lại. Thầm nghĩ ra ta thông minh một thế, làm sao lại hồ đồ nhất thời a? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật muốn chết ở chỗ này sao? Phương Tiên Giáo lao đạo đặt mông ngồi trên mặt đất, vỗ bắp đùi của mình khóc ròng ròng. Cái khác ra môn phái đám người cũng không khá hơn chút nào, từng cái trên mặt đều là lộ ra thọ tử hồ bi chi sắc. Bọn hắn hiện tại là hối hận cũng không kịp. Hạ Viễn Phong cùng còn lại bốn cái thất tinh tướng quân, còn có Tề Tông Tâm các loại một đám tông giáo cao thủ, giờ phút này cũng đều thúc thủ vô sách đối mặt Lâm Thần, bọn hắn đã không biết như thế nào ngăn cản. So với yêu tộc, Lâm Thần thống suất cương tộc hoàn toàn chính xác còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như đã từng cái kia sáu vị siêu phàm còn sống, cùng nhau đối phó Lâm Thần nói có lẽ còn có cơ hội. Nhưng cũng tiếc bây giờ nhân tộc cũng chỉ có Trương Nguyên Nhạc các loại ba vị siêu phàm. Bọn hắn cùng hy sinh những cái kia siêu phàm so sánh, thực lực vẫn là không nhỏ chênh lệch. Trái lại Lâm Thần, thực lực của hắn chính là cái kia ba đầu yêu đế cộng lại đều có chỗ không địch lại. Phu nhân, ngươi nói trước hết dễ hay? Lâm Thần nhìn qua đã sợ hãi không thôi đám người, lại lần nữa cho bọn hắn trong lòng một kích. Khoe miệng của hắn vi vi nết lên lạnh lùng đường cong. Phản phất tại nói lúc trước các ngươi ước hiếp người, bây giờ lại có thể trưởng khống sinh tử của các ngươi. Phu quân, ngươi muốn giết ai liền giết ai. Dù là ngươi muốn đem thiên cho xuyên phá, Diệu Vi cũng đứng tại phía sau ngươi. Nhìn xem Lâm Thần cái kia một đôi nhìn về phía mình lúc, băng lãnh bên trong vẫn như cũ khó nén nhu tình đôi mắt Đường Diệu Vi cảm giác hết thảy đều đáng giá. Tất cả khổ, tại thời khắc này đều biến thành ngọn, dù đang tại Đường Diệu Vi tim. Tốt, phu nhân, vậy ta liền. Lâm Thần chậm rãi xoay người qua đáy mắt chỗ sâu nhu tình lập tức tiêu tán không thấy. Trong miệng hắn lời còn chưa nói hết, liền xuất hiện ở Dược Liệu Thương Hội Phó Hội trưởng Vương Phúc trước người. Giang giác. Lâm Thần một tay nhấc lên Vương Phúc, bàn tay vi vi dùng sức đã sớm sắp bị dọa điên rồi Vương Phúc trong khoảnh khắc chết tại đường trường. Thấy cảnh này, Tần Tứ Hải ngực kịch liệt chập trùng, kém chút nhịn không được một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Kim Cố, gia hỏa này còn không có đem hắn những năm này tư tàng Kim Cố vị trí nói cho ta à? Đây chính là tiếp cận Dược Liệu Thương Hội tổng tư sản 1/5 tài phú khổng lồ. Nhìn xem Vương Phúc giống như chó chết nằm trên đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tần Tứ Hải tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mà Lâm Thần thân hình chỉ là trong nháy mắt, liền lại xuất hiện ở Thiên Đao môn đám người ở tại chỗ. Thiết Nông dù sao cũng là nửa bước siêu phàm, hắn tựa hồ sớm cảm giác được Lâm Thần muốn đối Lương An động thủ, nhưng hắn còn chưa tới kịp có bất kỳ động tác. Lâm Thần quanh thân mang theo kinh khủng khí cơ liền đã giáng lâm. Ầm, ầm, ầm. Thiên Đao môn tất cả đệ tử, toàn bộ đều miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Bao quát Thiết Nông vị này Thiên Đao môn lão tổ ở bên trong, nháy mắt liền đều bản thân bị trọng thương, tu vi của ngã. Mà tại Lâm Thần dưới bàn tay, thì là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Lương An. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng không ngừng nỉ non. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Một cỗ ấm áp chất lỏng trực tiếp từ hắn dưới hông chảy ra. Hiển nhiên đối mặt sắp đến tử vong, vị này đã từng không ai bị nổi Thiên Đao môn thủ tịch đệ tử đã sợ hãi tới cực điểm. Ta sai rồi, ta thật sai. Tha ta, van cầu người tha ta. Ta về sau sẽ không còn xuất hiện tại trước mặt ngài. Không, ta ngay cả núi đều không hạ. Chỉ cần ngài lưu ta một cái mạng chó, ta tuổi già cũng không tiếp tục ra cựu nhiều dãy núi. Lương An không người đầu, phanh, 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 hướng trên mặt đất lở. Chỉ bất quá đối mặt hắn lần này cầu xin tha thứ, Lâm Thần lại ngay cả con mắt cũng không chớp một cái. Bàn tay hắn lướt qua Lương An thiên linh cảm giác. Lương An hai con ngươi trong nháy mắt trở nên vô thần. Nồng đậm tử vong khí tức quấn quanh ở hắn quanh thân. Nhìn xem như vậy giết người không chớp mắt Lâm Thần, tất cả mọi người đều yên lặng lui về sau. Mà Lâm Thần lườm bọn hắn một mắt, liền đột nhiên mở ra hai tay. Từng đạo hắc kim ánh sáng màu trắng hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Một giây sau, siêu, siêu siêu siêu, những cái kia vầng sáng biến thành từng đạo tàn ảnh, biến mất tại Lâm Thần trong lòng bàn tay. Mà một tiếng tiếp lấy hét thảm một tiếng, thì triệt để trên quảng trường quanh quần ra. Tự Tại Phái, Toàn Phong Cung, Phương Tiên Giáo, bị hệ thống nhật ký ghi lại ở sách. Tất cả ước hiếp qua Đường Diệu Vi người, giờ phút này từng cái tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong, nồng đậm mùi huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập ra. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền không còn có mấy ngàn người mệnh tang tại Lâm Thần trong tay đến cuối cùng. Một đạo hắc kim ánh sáng màu trắng ở giữa không trung đánh cái vòng, thẳng đến thần hồn câu chiến Lý Hạo bay tập mà đi. Lý Hạo thấy thế sợ hãi chạy hướng về phía một bên ôm lấy Đặng Khưu mấy cái thất tinh tướng quân đuổi. Mau cứu ta, ông ngoại của ta cùng các ngươi đều là nhiều năm chiến hữu, các ngươi không thể cứ như vậy nhìn ta chết thảm. Lý Hạo một tay một cái nắm thật chặt mấy người, nhưng đối mặt Lâm Thần phóng ra kim nhãn cấp công kích, bọn hắn đáy mắt chỗ sâu cũng tận là nồng đậm kiên kỵ chi ý mà lại ầm. Đặng Khưu mấy người vô tình đem Lý Hạo cho đặt ra, hắc kim ánh sáng màu trắng vừa vặn xuyên qua đem Lý Hạo mi tâm cho mặc vào cái lỗ thủng, mà nương theo lấy Lý Hạo cũng chết thẳng tại đương trường. Tất cả tham dự ức hiếp Đường Diệu Vi trực tiếp nhân vật đều là một cái cũng không có để lại. Nạp đại cái Thiên Châu quảng trường. Giờ phút này đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chương 135. Tuyền Nhi, thế nào lại là Tuyền Nhi? Chương 135. Tuyền Nhi, thế nào lại là Tuyền Nhi? Có lẽ ngươi nói đúng. Chính cùng ta cũng không phải là từ chúng ta tới bình phán. Sai chính là sai. Chúng ta hôm nay cũng không có bất kỳ cái gì lý do lại tiến hành giao biện. Nhưng bây giờ cùng vợ chồng ngươi hai người có thù người, tất cả đều chết tại nơi này. Ngươi vị này cương đế khí cũng nên tiêu tan đi. Cương tộc bên trong, chỉ có ngươi một người có ý thức. Nếu ngươi đem cái này thiên hạ nhân tất cả đều giết sạch, vậy ngươi, cái kia nàng, sẽ vĩnh viễn cô độc sống ở trên đời này. Ta cầu ngươi, thu tay lại đi. Ngươi như còn tức không nhịn nổi, vậy ta cũng có thể đi chết. Chỉ cần ngươi lưu nhân tộc một chút hy vọng sống. Hạ Viễn Phong khẩn cầu giống như mở miệng nói ra, đây cũng là Đặng Khưu mấy người vì sao không cứu được Lý Hạo nguyên nhân. Lý Hạo phải chết. Chỉ có hắn cuối cùng này một cái cùng việc này có quan hệ trực tiếp người cũng đã chết. Vậy bọn hắn tựa hồ mới có cùng Lâm Thần giảng hòa điều kiện. Bản đế nói qua, mệnh của ngươi không đáng tiền, mà lại các ngươi cũng không có tư cách cùng bản đế nói chuyện gì đồ vật. Bây giờ nhân tộc đã là thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Các ngươi những người bề trên này không có một cái nào là vô tội. Đã như vậy, không bằng đem nhân tộc này kết thúc tại bản đế trong tay, tiếp xuống mảnh đất này để cho bản đế làm chúa tể. Bản đế sẽ nói cho yêu tộc cái gì mới là thiên địa này bát hoang, không nên nhất trêu chọc tồn tại. Lâm Thần một câu tiếp lấy một câu mở miệng nói, hắn khàn khàn lại thanh âm trầm thấp quanh quẩn trên quảng trường, đồng thời hắn một đôi con ngươi màu vàng sậm sán lạ lấp lóe. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ Lâm Thần trên thân tràn ngập mà ra, khiến cho nó tóc đen phiêu đãng không thôi. Thế Tông Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn xem đã có tốt hơn chuyển Trương Nguyên Nhạ cùng ưu tế, thanh âm nặng nề nói, hai vị, xem ra hắn là không đem nhân tộc diệt tuyệt thể không bỏ qua, liều mình mà đánh đi. Hôm nay nơi đây chính là ta ba người chôn xương chỗ, chỉ cần có thể cứu vớt nhân tộc, ta Tể Tông Tâm chết không có gì đáng tiếc. A Di Đà Phật. Lão nạp từ lâu đem sinh tử không để ý, ha ha, đạo gia thế nhưng là không sợ nhất chết. Ngay sau đó Tể Tông Tâm, Trương Nguyên Nhạc cùng ưu tế cũng nhao nhao mở miệng nói, nhất là cái trước, tựa hồ bị Lâm Thần đánh ra nồng đậm hỏa khí. Cái này thất truyền đã lâu thiên sư độ vừa mới hiện thế, liền bị Lâm Thần đánh thành bộ dáng như vậy. Trương Nguyên Nhạc cảm giác thật mất mặt, thật không có mặt mũi. Dạng này trở về, hắn không riêng không mặt mũi gặp Trương Nguyên núi, ngay cả Trương Cảnh Huyền hắn đều không có ý tứ gặp. Chờ một chút, không đúng. Lão đạo làm sao để không nổi tức giận? Trương Nguyên Nhạc vừa định vén tay áo lên, lại cùng Lâm Thần đại chiến 300 cái hiệp. Nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên phát hiện cảnh giới lại một lần nữa bị áp chế lại. Tề Tông Tâm cùng Ú Tế hai người lông mày giờ phút này cũng gấp vặn. Hiển nhiên bọn hắn cũng đứng trước cùng Trương Nguyên Nhạc tình huống giống nhau. Tốt đã chư vị, không có cách nào đánh. Lão đạo trước tìm thoải mái vị trí. Trương Nguyên Nhạc nhún vai, tại một cái ụ đá thượng tọa xuống tới, một bộ chờ chết bộ dáng. Lâm Thần vừa ra trận lúc, liền vận dụng thủ đoạn thần bí áp chế cảnh giới của bọn hắn. Loại thủ đoạn này Trương Nguyên Nhạc coi là Lâm Thần nhiều nhất vận dụng một lần, đồng thời gian rất ngắn. Nhưng bây giờ Lâm Thần tựa hồ đã khôi phục lại đem cảnh giới của bọn hắn chế trụ. Như thế như vậy cái kia còn đánh cái rắm. Lúc đầu bọn hắn ở vào trạng thái đỉnh phong đều không phải là Lâm Thần đối thủ. Giờ phút này thực lực bị áp chế bốn thành không thôi đã là một bộ tử cục. Xem ra vẫn là Trương Thiên Sư có giác ngộ. Bản đế thật đúng là càng ngày càng không nỡ giết ngươi nữa nha. Bất quá bọn hắn, bản đế ngược lại là rất bỏ được. Lâm Thần ánh mắt từ trên người Trương Nguyên Nhạc lướt qua, rời về phía Hạ Viễn Phong cùng Tề Tông Tâm đám người. Trương Nguyên Nhạc nghe tiếng vội vàng khoát tay nào nói, "Đừng, đừng, đừng. Ngươi có thể ngàn vạn cùng nhau ngay cả ta cùng một chỗ giết. Bằng không thì lao đạo cùng Long Hổ Sơn tên tuổi coi như xấu. Xuống dưới bao nhiêu năm thế nhân nhắc lại đến đây sự tình, sợ không phải coi là lao đạo cùng ngươi vị này cương đế là cùng một bọn. Như thế lao đạo chính là chết rồi, cũng không mặt mũi đối chư thiên tổ sư." Trương Nguyên Nhạc đầu dao giống như trống lúc lắc. Lâm Thần nghe vậy hơi khép xuống hai mắt, cười khẽ một tiếng nói, "Tốt, cái kia bản đế liền thành phần ngươi." Dứt lời ở giữa, Lâm Thần thân hình lại lần nữa trở nên hư ảo. Một tia mơ hồ khí cơ thẳng đến Trương Nguyên Nhạc mà đi. Cách đó không xa cao lầu bên trong, thấy cảnh này Hồ Ưng Linh lúc này liền duỗi thẳng cổ. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn trương. Nếu là nói những người này nàng không muốn nhất để ai chết, đó chính là Trương Nguyên Nhạc không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc trước đại hạ quân đội phái người đi Long Hồ Sơn chất vấn giáo phụ lục sự tình, Long Hồ Sơn thế nhưng là một điểm sắc mặt tốt đều không có cho đại hạ quân đội. Bây giờ nhân tộc này là cảnh hoàng tàn khắp nơi, u ám không chịu nổi. Nhưng Hồ Ưng Linh tự hỏi trong đó khẳng định không bao gồm thiên sư phủ, chỉ bất quá nhân tộc hiện trạng, thiên sư phủ cũng không có năng lực cải biến, cho nên bất luận như thế nào thiên sư phủ là không sai. Thị phu, ngươi đừng giết Trương đạo trưởng a, hắn là người tốt ta. Hồ Ưng Linh vểnh lên miệng nhỏ nhỉ non lẩm bẩm, đương nhiên nàng nếu là biết Trương Nguyên Nhạc thu hồ thập lục không ít tiền, khả năng lại muốn khắc làm hắn suy nghĩ. Ông ngong. Mà liền tại Lâm Thần lách mình đến Trương Nguyên Nhạc trước người, liền muốn một trường đem nó chụp chết lúc, một đạo tiếp lấy một đạo dị hưởng âm thanh lại đột nhiên vang lên. Lâm Thần giơ lên bàn tay lơ lửng tại trong giữa không trung, hắn con ngươi màu vàng sậm bên trong đột nhiên hiện ra một tia huyết sắc. Ầm. Lâm Thần bàn chân đập mạnh địa, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi dạt đến giữa không trung. Hắn đem ngón tay đặt ở mi tâm phía trên, khép hở lên hai con ngươi. Một lát sau, hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía một chỗ, quát lạnh nói, "Cút ra đây." Và anh. Nương theo lấy Lâm Thần thoại âm rơi xuống, một cỗ cường hành vô song khí cơ cũng hướng phía chỗ kia không gian bao phủ tới. Lực lượng kinh khủng tựa hồ muốn đem không gian cho nghiền nát, mà tại Lâm Thần như vậy thủ đoạn áp bách dưới, chỗ kia khu vực rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Tái nhợt không gian bên trong, một tia lam sắc nở rộ ra. Từng đạo lam sắc vầng sáng, phảng phất hợp thành một cái to lớn huyền diệu phù văn. Mà tại phù văn chính giữa chỗ, chính quanh chân ngồi một thanh niên, đám người căn bản không biết thanh niên khi nào đến trận, lại càng không biết hắn khi nào giấu ở chỗ tối. Nhưng giờ phút này nhìn xem hắn, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều là không khỏi nổi lên từng đạo kinh hỉ cùng vẻ ước ao. A Di Đà Phật, Thế Tiên Sinh, siêu phàm số lượng thụ thiên đạo áp chế, nhưng người ta tăng thêm Trương đạo trưởng cũng bất quá mới 3 vị siêu phàm mà thôi. Vị này chẳng lẽ là cái kia vị thứ tư siêu phàm? Nhìn nó tuổi tác, tựa hồ cũng mới 20 có thừa, cùng cái kia Lâm Thần không khác nhau chút nào. Nhưng Lâm Thần đi chính là bảng môn tà đạo. Kẻ này tuổi tác như vậy có thể có thành tựu như thế, đoán chừng chưa hẳn không phải là đối thủ của Lâm Thần. U Tế chậm rãi mở miệng nói. Tề Tông Tâm hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một chút vẻ chờ mong. Chỉ bất quá trong đám người, Nô Khởi Môn đám người vị trí, một người trung niên giờ phút này lại đột nhiên thấp giọng hô: "Tuyền Nhi, thế nào lại là Tuyền Nhi? Hắn ở đâu là ma đầu kia đối thủ?" Chương 136. Nhất đại quốc sư Khương Tu Tể. Chương 136. Nhất đại quốc sư Khương Tu Tể. Lục Tuyền ngồi ngay ngắn ở màu u lam quỷ đồ án trung tâm. Lâm Thần đủ để nghiền ép siêu phàm lực lượng rơi vào nó trên thân. Phản phất cũng không có đối nó tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Nô Khởi Môn môn chủ thấy cảnh này, mặc dù trong lòng kinh hỉ, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ không dám tin. Thờ nhỏ Nô Khởi Môn liền đem Lục Tuyền đưa đi một hộ người bình thường. Từ Trương Duy vận các loại Nô Khởi Môn cao thủ đến âm thầm bồi dưỡng Lục Tuyền. Hắn thường xuyên lẩm bẩm: "Không người dịu ta thanh vân trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi." Thật tình không biết hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, có thể nói là đạt đến cực hạn. Dù là hắn ngẫu nhiên gặp hắn rau, đều là Nô Khởi Môn cố ý an bài cao thủ. Mà hắn những năm này ăn uống, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo. Liền ngay cả nhà hắn vạch nước trong vắc nước, đều quấn lấy linh dịch. Hơn 20 năm, toàn bộ Nô Khởi Môn trên dưới hao hết tâm tư đem tất cả tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng Lục Tuyền trên thân. Cũng may kết quả cũng là để Ngô Bạch Khôn hài lòng. Lục Tuyền năm ngoái liền đạt đến đại tông sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Như vậy tiến triển, đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Ngô Bạch Khôn tin tưởng Lục Tuyền có hy vọng tại 3 năm có thể thành tựu nửa bước siêu phàm. Có thể hắn mỹ hảo huyết tưởng, tại thời khắc này đột nhiên tan vỡ. Nửa bước siêu phàm. Hiện tại Lục Tuyền ngay cả Lâm Thần lực lượng đều có thể chống đỡ được. Thế này sao lại là nửa bước siêu phàm có thể làm được? Tốt Tuyền Nhi, tốt Tuyền Nhi. Vi phụ liền biết, ngươi nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Chỉ là vi phụ không nghĩ tới một ngày này có thể tới sớm như vậy. Nô Bạch Khôn bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, thần sắc phấn chấn kích động tới cực điểm. Như Lục Tuyền hôm nay có thể đánh bại Lâm Thần, vậy hắn chính là đại hạ lớn nhất công thần. Về sau Nô Khởi Môn tại đại hạ địa vị, liền không còn có bất kỳ thế lực nào có thể dung chuyển. Mặc dù Lâm Thần vị này cương đế xuất thế đồng dạng để bọn hắn Nô Khởi Môn cái này nhất đại nuôi thi môn phái thất nghiệp, nhưng có Lục Tuyền tại, bọn hắn Nô Khởi Môn còn sầu không có cách nào phát triển. Đích đấy đã ra đích đấy dự, mà liền tại tất cả mọi người bởi vì Lục Tuyền đột nhiên xuất hiện mà có chút ngây người lúc. Từng đợt địch minh thanh lại đột nhiên vang lên, đám người theo tiếng khoảng trừng quay đầu nhìn lại, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa cái kia từng khối màn sân khấu bên trên. Tiếng địch chính là từ phía trên truyền tới, mà tất cả mọi người nhìn kỹ lại, lập tức con ngươi liền không khỏi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp đại hạ ngũ đại quân đội chỉnh hợp cùng một chỗ, cùng gần ngàn vạn cương thi chiến đấu Thiên Châu thành bắc cửa. Một cái làn da tái nhợt thanh niên chính đứng lặng ở trên tường thành, hắn gợi lên lấy cây sáo. Tiếng địch tại rộng lớn chiến trường khu vực bên trong quanh quẩn, sau đó khiến cho mọi người da đầu tê dại một màn xuất hiện. Chỉ gặp rõ ràng đã chết đi mấy chục vạn đại hạ binh sĩ đột nhiên lại một lần nữa đứng lên. Bọn chúng cùng những cương thi kia chém giết cùng một chỗ. Sức chiến đấu lại so lúc trước còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Tương Tây Cản Thi Tông, ta nhận ra hắn, hắn là Tương Tây Cản Thi Tông thiếu chủ Nguyễn Hoàng. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, đám người nhìn xem màn hình. Nhìn nhìn lại trên quảng trường Tương Tây Cản Thi Tông, đám người ở tại chỗ đều là không khỏi hết hầu nhúc nhích nuốt lên ngụm nước. Nguyên bản đã hiện ra tan tác chi thế đại hạ quân đội. Giờ phút này bởi vì Nguyễn Hoàng, Cản Thi thủ đoạn, không những chống được, ngược lại còn có muốn phản công tình thế. Nguyễn Tông Chủ, ngươi làm thật sự là giấu thật sâu đâu. Vị thiên tài này thiếu niên cùng quý công tử hai người, thế nhưng là trong khoảnh khắc liền giúp chúng ta thay đổi chiến cuộc. Nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng hủy diệt tại tên ma đầu này trong tay. Đặng Hưu kích động sắc mặt hồng nhuận nói. Những người khác cũng đều là đưa ánh mắt về phía Tương Tây Cản Thi Tông Tông Chủ Nguyễn Khiếu. Mà thôi tuổi trên 50, hai tóc mai bạc Nguyễn Khiếu nghe chúng quanh lấy lòng âm thanh, thì không khỏi cười khổ lắc đầu. Chư vị, đó cũng không phải ta dạy cho Hoàng Nhi thủ đoạn. Ta Tương Tây Cản Thi Tông mặc dù truyền thừa xa xưa, nhưng bất luận dùng loại kia cản thi chi pháp đều sẽ khiến cho thi thể cảnh giới hàng một bậc thậm chí hai chủ, mà giống Hoàng Nhi hiện tại sử dụng như vậy, chẳng những không có để thi thể thực lực cảnh giới biến thấp, ngược lại trở nên mạnh mẽ một chút. Như thế cản thi thủ đoạn ta căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nguyễn Khiếu vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía màn sân khấu bên trong Nguyễn Hoàng trên thân. Nếu không phải Nguyễn Hoàng bên cạnh cách đó không xa còn đứng lấy quấn lấy một thân băng vải A Lương, hắn đều muốn cho là mình có phải hay không nhận lầm con trai đó căn bản không phải Nguyễn Hoàng. Nguyễn Trang Bôi, huynh đệ của ta hai người đều sư thừa đã từng đại hạ quốc sư Khương Tu Tể. Sư phó lão nhân gia ông ta đã sớm tính tới đại hạ có này một khó, cho nên chuyển ta hai người trừ ma bản lĩnh. Tại mọi người ngây người lúc, Lục Tuyền đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ra, mà hắn đối Khương Tu Tể xưng hô cũng từ tên vương bắt đạn kia đổi thành sư phó lão nhân gia ông ta. Nghĩ đến là tại cái kia một mảnh ám khu chỗ sâu, trên thân hai người lại phát sinh một ít không muốn người biết sự tình. Về phần đám người nghe được hắn lời nói này thì tề tề kinh ngạc. Đại hạ quốc sư Khương Tu Tể, đối với cái này có chút xa xưa danh tự, không ít người coi là đã sớm đem nó cấp quên đến không sai biệt lắm. Nhưng là giờ phút này Lục Tuyền nhấc lên, mọi người mới đột nhiên phát hiện, cái này đã từng phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song đại hạ quốc sư, vẫn ở bọn hắn sâu trong đáy lòng, chưa hề quên mất qua. Mặc dù mọi người ở đây, bao quát Trương Nguyên Nhạ ba người ở bên trong đều cùng Khương Tu Tề không tại cùng một thời đại. Dựa theo thời đại suy tính, dù là Khương Tu Tề là siêu phàm chi cảnh, hiện tại hẳn là cũng sớm đã thọ nguyên hao hết mà chết. Nhưng vị này đã từng lấy sức một mình, trợ giúp đại hạ tại linh khí khôi phục thủy triều bên trong vững chắc xuống nhất đại quốc sư, có thể nói là đại hạ mấy trăm năm qua lớn nhất công thần cùng anh hùng, không có cái thứ hai. Mà giờ khắc này nghe được Lục Tuyền nói đây hết thảy lại là Khương Tu Tề gây nên, đám người làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Quốc sư lão nhân gia ông ta thật sự là chưa hề buông tha ta đại hạ a. Năm đó hắn từ quan ẩn lui, không biết tung tích. Nghĩ đến là tính tới 500 năm sau ta đại hạ có kiện nạn này. Giờ phút này hai vị thiên tài thiếu niên đạt được quốc sư truyền thừa, tất nhiên đánh bại yêu trừ ma, lại phục đại hạ vinh quang. Hạ Viễn Phong lồng ngực kịch liệt chập trùng, liên tục kích động mở miệng nói. Hiện trường những người khác trên mặt cũng tất cả đều treo đầy phấn chấn chi sắc. Chính là Tề Tông Tâm cùng U Tế Hòa Thượng hai người lẩm bẩm Khương Tu Tề ba chữ, đáy mắt chỗ sâu đều toát ra cung kính dị thường chi sắc đối với vị này sắc thái truyền kỳ nồng hậu dày đặc nhân vật. Không có một cái nào đại hạ người không vì chi kính nể. Mà bây giờ Lục Tuyền cùng Nguyễn Hoàng đã sư thừa Khương Tu Tề, như vậy dù là Lâm Thần mạnh hơn, bọn hắn cũng tin tưởng hai người nhất định có thể thay đổi chiến cuộc đánh bại Lâm Thần cùng hắn thống suất cương tộc. Đợt, ban ngày mang cậu cậu xem bệnh đi, còn có một chương ngày tại với ba. Mặt khác van cầu lễ vật ta các minh đệ, nhà ta ngốc chó rất có thể huyễn thức ăn cho chó, nhanh nuôi không nổi nó. Còn có chính là đến tiếp sau. Cố sự chắc chắn sẽ không đến đây là kết thúc, đây chỉ là mới bắt đầu, tựa như quyển sách trước, mọi người coi là viết xong địa cầu thiên liền không có đồ vật viết. Nhưng vũ trụ thiên cũng đã nhận được không ít người yêu thích. Mời mọi người tin tưởng tác giả cấu tứ còn có đối kim tiền khát vọng đúng, quyển sách trước ấn mở ta trang chủ liền có thể thấy được. Mọi người không có việc gì có thể đi nhìn xem, tuyệt đối cặc cặc để mắt. Chương 137. Có nhiều thứ, ngươi có phải hay không nên trả lại cho ta? Chương 137. Có nhiều thứ, ngươi có phải hay không nên trả lại cho ta? Mọi người chung quanh tiếng ồn ào không ngừng thời điểm. Lâm Thần lại chỉ là đem ánh mắt đặt ở Lục Tuyền dưới chân thần bí đồ án phía trên. Cái kia đồ án chừng hai cái sân bóng rổ kích cỡ tương đương. Hắn song đồng ám kim sắc vầng sáng lấp lóe. Lại trong lúc nhất thời nhìn không ra cái này đồ án đến tuột cùng có gì thành tựu. Nhưng Lâm Thần có thể khẳng định là Lục Tuyền bản nhân tuyệt không phải siêu phàm. Hắn hết thể lực lượng nơi phát ra đều tại cái này thần bí phụ trận. Tương đế, có nhiều thứ, ngươi có phải hay không nên trả lại cho ta? Đúng lúc này, Lục Tuyền đột nhiên cảm xúc có chút phấn khởi nói. Hắn nhìn chừng chừng lấy Lâm Thần ánh mắt từ nó trên thân lướt qua, tiến tới nhìn chăm chú hướng về phía cách đó không xa Lý Nhị. Nó, ngươi muốn, liền cầm đi. Vượt quá Lục Tuyền đoán trước, Lâm Thần dị thường đạm mạc nói. Nghe được Lâm Thần lời ấy, lần này đến phiên Lục Tuyền sức sở. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lục Tuyền khẽ cau mày nói. Lý Nhị sở dĩ có thể thành công xuất thế đây hết thảy còn nhờ vào hắn cùng Nguyễn Hoàng. Hai bọn họ tân tân khổ khổ tìm kiếm các loại vật liệu, mới khiến cho Lý Nhị có được xuất thế thời cơ. Chỉ bất quá Lý Nhị xuất thế về sau liền chạy. Lúc ấy để Lục Tuyền cùng Nguyễn Hoàng thế nhưng là quả thực phiên muộn. Bất quá về sau thông qua Khương Tu Tề lưu tại bên trong thung lũng kia một khối phiến đá, bọn hắn mới hiểu được đây hết thảy kỳ thật đều là Khương Tu Tề an bài. Muốn trước hết để cho nó hủy diệt, trước phải để nó điên cuồng. Khương Tu Tề là cố ý để Lý Nhị thụ Lâm Thần triệu hoán mà đi. Chỉ bất quá đây hết thảy trời biết đất biết, Lục Tuyền biết, Nguyễn Hoàng biết. Tuyệt đối sẽ không lại có người thứ ba biết. Lâm Thần nhưng vì sao biểu hiện như vậy bình tĩnh? Muốn biết sao? Vậy liền nhìn xem ngươi có hay không mệnh biết. Ngươi cho rằng cái này phá phụ trận liền có thể ngăn trở bản đế sao? Lâm Thần bật cười một tiếng, hắn nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng bài xuống. Vô số hắc kim sắc âm lực đột nhiên từ không gian bên trong trống rỗng hiện lên ra. Nồng đậm lực hút chỉ là trong chớp mắt, liên hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Nương theo lấy Lâm Thần bàn tay chậm rãi nắm chặt. Cái kia bàn tay khổng lồ cũng đem màu u lam phụ trận siết ở trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Lục Tuyền không gian có chút chủ quan chi sắc. Hắn hơi khép lên hai mắt, bàn tay không ngừng biến ảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Cách đó không xa đứng ở đường Diệu Vi trước người Lý Nhị đột nhiên thống khổ bưng kín đầu, từng đạo giống như dã thú gào thét thanh âm. Theo nó trong miệng vang lên, đường Diệu Vi thấy thế xinh đẹp lông mày cao lại, nàng giơ tay lên, nghĩ xem xét một chút Lý Nhị tình trạng, nhưng lại tại bàn tay nàng vừa muốn rơi vào Lý Nhị trên đầu vai thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng lại đột nhiên từ trên người Lý Nhị bạo phát ra, đường Diệu Vi thân thể trong nháy mắt như gặp trọng kích, liên tiếp lui về phía sau mấy bước không thôi, mà nàng chưa kịp ổn định thân hình, Lý Nhị liền bàn chân đột nhiên đập mạnh điện. Thân hình nhảy lên một cái, hướng phía giữa không trung Lâm Thần vào tới. Oeng. Ngay tại đối phó Lục Tuyền, Lâm Thần tựa hồ sớm đã nhận ra Lý Nhị tập kích. Hắn một cái tay tiếp tục chấn áp Lục Tuyền, một cái tay khác thì nắm Lý Nhị hướng hắn oanh tới năm đấm. Mãnh liệt xung kích từ hắn cùng Lý Nhị quyền trưởng đối bính chỗ nổi lên. Lâm Thần trên người áo bào lập tức vang xào xạc. Mà Lý Nhị, oeng. Nó hất lên áo bào đen, trực tiếp tầng tầng vỡ vụn ra. Lộ ra no tấm kia cứng ngắc mặt cùng nó thiếp thân mặc cựu trào kim long hoàng bào. Mọi người chung quanh thấy cảnh này đầu tiên là hơi sửng sợ, lập tức liền đồng loạt kinh hô lên. Đường đế, nó lại là đường đế. Như vậy hoàng bào chế thức sẽ không sai, là thiên cổ đế vương Đường Thái Tông. Ta liền nói nơi nào đến nhiều như vậy kim nhãn cương thi. Nguyên lai là Đường Thái Tông vị này thiên cổ đế vương xuất thế, nó xuất thế chính là kim nhãn, ngược lại không kỳ quái. Có thể thế nhưng là cùng là kim nhãn, Thái Tông làm sao lại không phải tên ma đầu này đối thủ a? Các ngươi nhìn cái kia Lâm Thần lấy một địch hai, căn bản không có bất luận cái gì áp lực a. đám người nghị luận ầm ĩ biết được Lý Nhị chân thực thân phận sau, ngược lại càng thêm kinh hãi. Phải biết Lý Nhị tôn này kim nhãn, thế nhưng là thân có đế vương long vận mà sinh, lai lịch của nó lâm thần thế nhưng là thuốc ngựa đều không kịp. Chỉ có như vậy thân phận tư chất dị thường cách xa hai người, hiện tại mạnh yếu lại trái ngược, vậy làm sao có thể để bọn hắn không rung động? Cương đế, ngươi thật sự thân có đại khí vận, bằng không thì quốc sư cũng sẽ không sớm tại mấy trăm năm trước liền coi như đến ngươi sẽ cho nhân tộc mang đến tai nạn. Nhưng ngươi khí vận cũng nên đã dùng hết, mà Thái Tông chi lực ngoại trừ quốc sư là không người có thể phát huy ra tới, bao quát ngươi vị này cương đế. Lục Tuyền chấp chấp cái cằm, chậm rãi mở miệng nói. Ngay sau đó nó bàn tay động tác biến ảo, Lý Nhị trong hai con ngươi kim ý lập tức càng thêm nồng nặc. Với anh, Lâm Thần cùng Lý Nhị quyền trưởng tương giao chỗ, một cỗ lăng lệ tới cực điểm khí cơ đột nhiên hiện hiện. Một giây sau, cái kia cỗ đến từ Lý Nhị trên người khí cơ bạo phát ra, Lâm Thần thân hình đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, thân hình ở giữa không trung liên tục nện mặc vào vài tòa cao lầu, mới khó khăn lắm ngừng lại. Thấy cảnh này, hiện trường mọi người đều là nhấc tay hoan hô. Từ khi Lâm Thần xuất hiện về sau, hắn đây là lần thứ nhất đã rơi vào hạ phong, điều này không khỏi làm mọi người thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt nét mặt hưng phấn còn chưa triệt để khuếch tán ra, ở xa ngàn mét có hơn Lâm Thần đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen đột nhiên lại xông tới Lý Nhị trước mặt. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem Lý Nhị đánh bay. Mà Lý Nhị bị Lâm Thần nện xuống đất, ném ra một cái động lớn sau, cũng chỉ là động tác chậm chạp một cái trước mắt, liền hướng phía Lâm Thần ở tại chỗ vọt tới. Ầm. Phanh, phanh, ầm. Lâm Thần cùng Lý Nhị triển khai nguyên thủy nhất sát người vật lộn. Hai người quyền đến thịt, trưởng trưởng an ủi đối phương ngũ tạng lục phủ. Một cỗ cường hành vô song lực lượng ba động, từ hai người chiến đấu một khu vực như vậy khuếch tán ra. Trong đám người, Trương Nguyên Nhạ ngẩng đầu nhìn cái kia hai đạo bạo lực thân ảnh, không khỏi liên tục chép miệng lấy đầu lưỡi. Tề Tông Tâm cùng U Tế hai người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Mặc dù Kim Nhãn cùng siêu phàm thuộc về cùng một đẳng cấp, nhưng giờ phút này Lý Nhị cùng Lâm Thần chỗ buộc phát ra lực lượng ba động đẳng cấp, căn bản không phải bọn hắn có khả năng so sánh được. Nếu như vận dụng một ít công pháp chi lực, có lẽ có thể đạt tới như vậy lực phá hoại. Nhưng Lâm Thần cùng Lý Nhị kinh khủng nhất, chính là không dựa vào bất luận ngoại lực gì, vẹn vẹn nương tựa theo riêng phần mình nhục thân, liền có thể đạt tới bọn hắn tốn sức mới có thể đạt tới lực lượng cấp bậc. Khoa trương, cái này thật sự là quá khoa trương. Trách không được cương thi trời sinh rất khó đản sinh ra ý thức, như từng cái cũng giống như Lâm Thần như vậy. Cái kia cương tộc sợ là thật muốn thống nhất thiên hạ. Thế Tông Tâm ngữ khí ngưng trọng nói. Trương Nguyên Nhạ nghe được hắn lời này, im lặng không lên tiếng nhìn về phía giữa không trung Lục Tuyền. Giờ phút này Lý Nhị cùng Lâm Thần chiến đấu, hắn đã toàn vẹn không còn quan tâm, mà là vẫn như cũ trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng biến ảo trưởng ấn động tác. Cùng lúc đó, dưới chân hắn màu u lam trận đồ đột nhiên ngưng hiện ra một tia huyết sắc. Chương 138, đã nói xong hàng phục tên ma đầu này đâu. Chương 138, đã nói xong hàng phục tên ma đầu này đâu. Ẩm ẩm ẩm. Ngoại trừ Trương Nguyên Nhạ bên ngoài, không có người chú ý tới Lục Tuyền bên kia động tĩnh. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở Lâm Thần cùng Lý Nhị chiến đấu phía trên. Hai người quyền đến thịt, sát người vật lộn đấu pháp. Nhìn mọi người chung quanh mí mắt giật giật đổi lại bọn hắn, cho dù là Trương Nguyên Nhạ, Tề Tông Tâm dạng này siêu phàm cảnh cường giả, cũng căn bản không chịu nổi cả hai bất luận cái gì một quyền. Mà Lý Nhị cường đại, cũng hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi đám người đón trước. Hoặc là nói Lâm Thần, tựa hồ cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng. Đường Đế trung quy là thiên cổ đế vương, trên người nó mang theo đại hạ long vận, căn bản không phải cái này Lâm Thần có thể so sánh được. Mặc dù chẳng biết tại sao hắn trở thành cương đế, nhưng bây giờ Đường Đế rõ ràng cũng không phục tùng hắn không phải sao? Tề Tông Tâm đem quạt xếp đập vào trên lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng nói. Hạ Viễn Phong, Đặng Hưu mấy người nghe được hắn lần này suy đoán, nỗi lòng lo lắng cuối cùng hạ lạc một chút. Mà liên tại lúc này, một trận màu u lam trộn lẫn lấy huyết sắc vầng sáng, đột nhiên đại tắc đám người thấy thế hơi sững sờ, lập tức liền vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hết choáng là từ Lục Tuyền dưới chân phụ trận chuyển tới, vầng sáng lan tràn ra đồng thời, giữa không trung Lâm Thần đột nhiên thống khổ dãy rủa, hắn dùng sức vung lấy đầu, giống như là muốn đem thứ gì từ trong thân thể vãi ra, thế nhưng là bất luận hắn dùng lực như thế nào, lại đều không làm nên chuyện gì, hắn trên trán gân xanh nổi lên, thân thể đột nhiên biến lớn không chỉ một lần, một thân hắc kim sắc thượng cổ ma thần áo giáp bị chống đỡ phồng lên, a, rốt cục tại một lát sau, một đạo tiếng gầm đột nhiên từ Lâm Thần trong miệng vang lên, hai con mắt của hắn cũng từ ám kim sắc biến thành huyết hồng sắc. Nghiễm nhiên một bộ tàu hỏa nhập ma tư thế, tên ma đầu này không được. Khương Quốc Sư truyền thừa xuống thủ đoạn quả nhiên quỷ thần khó lường, càng như thế tùy tiện liền hàng ở ma đầu kia. Nói đùa, đây chính là đại hạ nhất đại quốc sư, có thể so với thần tiên giống như nhân vật, cũng chỉ hắn lao nhân ra sớm đã đi về coi tiên, bằng không thì cái gì yêu tộc, cương tộc, hết thảy cũng phải bị quốc sư chấn áp. Nhìn xem giữa không trung Lâm Thần, thảm trạng, đám người nhao nhao nào nói đây là từ Lâm Thần sau khi xuất hiện, hắn lần thứ nhất có dị dạng trạng thái, đám người làm sao có thể không hưng phấn? Mà cùng mấy bạn cương thi đứng ở cùng nhau Đường Diệu Vi, giờ phút này trên mặt thì treo đầy vẻ lo lắng, nàng có lòng muốn tiến lên điều tra Lâm Thần tình trạng, nhưng là nàng lại sợ tự mình sẽ để cho Lâm Thần thời khắc này trạng thái trở nên càng thêm hỏng bét, cho nên nàng lo lắng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Mà giữa không trung, Lục Tuyền thời khắc này ánh mắt thì vô tình hay cố ý lướt qua Đường Diệu Vi, hắn ấy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia đối Khương Tu Tề vẻ kính nể. Sớm tại lúc trước Đường Diệu Vi cho Lâm Thần nuôi thì lúc, Khương Tu Tề liền có an bài Đường Diệu Vi từ cái kia nhà tranh bên trong mang đi âm bảo bên trong ẩn chứa tướng thần huyết mạch. Tứ đại thi tổ huyết mạch, mỗi một cái đều có sức mạnh vô cùng vô tận, kia là đến từ viễn cổ chi lực. Mà căn cứ Khương Tu Tề tại Sơn Cốc trong tấm bia đá nhắn lại, Lục Tuyền cần phải làm, chính là lợi dụng cái này thượng cổ phù trận để kích thích ra Lâm Thần thể nội tướng thần huyết mạch, đồng thời khương tu tề sưng, Lâm Thần thực lực càng mạnh, tướng thần huyết mạch phản vệ hiệu quả liền sẽ càng cường đại. Mà lấy hiện tại đại hạ linh khí khôi phục trình độ, dù là Lâm Thần là bây giờ cương tộc cương đế, cũng căn bản chịu không được cái này một tia tướng thần huyết mạch đến cuối cùng, hắn sẽ chỉ rơi vào cái bạo thể mà chết hạ tràng. Khương Quốc sư, ngươi tính toán tiểu sinh phục. Thứ nay về sau, ngươi chính là trong lòng ta cái kia đỉnh núi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ như ngươi như vậy, trở thành đại hạ thần đồng dạng tồn tại. Lục Tuyên Nhỉ non tự nói, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Một bên khác giữa không trung, Lâm Thần thì phảng phất thật như Lục Tuyển suy nghĩ như vậy, có bạo thể mà chết xu thế. Thân thể của hắn một hồi lớn, một hồi nhỏ, không ngừng biến hóa. Cái kia một đôi nguyên bản thanh minh con mắt cũng dần dần trở nên trống rỗng, cho đến cuối cùng, trong đó đã không nhìn thấy bất luận cái gì một tia linh động. A! Lâm Thần ngửa đầu giận dữ hét. Ngay sau đó một giây sau, hắn đột nhiên bạo tẩu. Chết, đều đáng chết. Lâm Thần thanh âm khàn khàn đến cực hạn, ánh mắt của hắn truy tìm, cuối cùng khóa chặt tại cách mình gần nhất Lý Nhị trên thân. Siêu. Lâm Thần thân hình thoát một cái, giống như đạn pháo liền xông ra ngoài. Hắn thời khắc này tốc độ lại so trước đó nhanh hơn mấy phần, chỉ là trong chớp mắt hắn liền vọt tới Lý Nhị trước mặt. Với anh, Lâm Thần một quyền đem nó đập bay ra ngoài, tiếp lấy hắn lại như ảnh tùy hình theo sát mà lên. Nắm đấm của hắn giống như nước mưa, giống như điên cuồng rơi vào Lý Nhị trên thân. Nguyên bản còn có thể cùng Lâm Thần đánh có đến có về Lý Nhị, giờ phút này lại phảng phất thành một cái bao cát, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Một đạo tiếp lấy một đạo trầm muộn thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Lâm Thần muốn đệ Lý Nhị một quyền, đám người tâm đều phải chậm nhảy nửa nhịp. Mặc dù biết rõ Lâm Thần hiện tại đã mất đi lý trí, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được có chút run rẩy. Cùng là kim nhãn, Lâm Thần lại có thể đem Lý Nhị đánh tơi bời đến tận đây giống như tình trạng. Hắn vị này cương đế cũng coi là thực chí danh quy. Ầm. Đúng lúc này, Lâm Thần lại lần nữa một quyền đem Lý Nhị đánh ngã sau. Hắn một cái tay đem Lý Nhị sinh sinh nhấc lên. Không có người có thể ngăn cản bản đế bước chân. Lâm Thần dãy rủa cổ, ánh mắt bên trong tinh hồng trải rộng. Bàn tay hắn vi vi dùng sức, trực tiếp đem Lý Nhị cổ cho bẻ gãy. Mặc dù Lý Nhị sẽ không tử vong, nhưng nó lại ngắn ngủi đã mất đi sức chiến đấu, giống như một bộ tử thi giống như nằm ở trên mặt đất, mà đã mất đi Lý Nhị cái mục tiêu này. Lâm Thần liền đột nhiên nhìn quanh hướng về phía bốn phía. Ầm. Chân tay hắn đập mạnh địa, thân hình trong nháy mắt chạy như bay ra ngoài. Một giây sau, phốc phốc, Phật giáo đám người nơi ở Lâm Thần thân hình đột nhiên ngưng hiện. Một loạt tiếp lấy một loạt tăng chúng, tại Lâm Thần thủ hạ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống xuống dưới. Bắt đầu cuồng bạo Lâm Thần, tốc độ nhanh đến thậm chí để bọn hắn không có cảm giác được tử vong đột kích liền đã mất đi ý thức. Mà bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Phật giáo lần này tới tham gia quốc khánh đại điển hơn vạn tên tăng chúng, liền chết tại Lâm Thần trong tay tiếp cận một nửa. Thấy cảnh này, U Tế Triệt để mộng đã nói xong hàng phục tên ma đầu này đâu. Này làm sao chẳng những không có hàng phục, giết người tính so trước đó còn lớn hơn. Chương 139. Hắn là nhân tộc Khương Tu Tể, không phải đại hạ Khương Tu Tể. Chương 139. Hắn là nhân tộc Khương Tu Tể, không phải đại hạ Khương Tu Tể. Giữa không trung, Lục Tuyền giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Hai tay của hắn nhanh chóng huy động, tăng lớn lên thượng cổ phù trận lực lượng. Cũng không luận hắn như thế nào tăng lớn, Lâm Thần đều không có nửa điểm bạo thể mà chết dấu hiệu. Ngược lại quanh thân lực lượng càng thêm cuồng bạo. Thề Tông Tâm thấy thế, vội vàng lôi kéo Trương Nguyên Nhạc cùng U Tế cùng nhau đi ngăn cản giết không có tận cùng. Phản phất muốn đem hết thể đều phá hủy Lâm Thần, mà bọn họ đích xác là ngăn trở Lâm Thần tiếp tục đối Phật giáo đám người đổ sát. Chỉ bất quá Lâm Thần lại có bọn hắn cái này ba cái mục tiêu. Vâng. Một quyền, vẹn vẹn một quyền Lâm Thần liền đem Tề Tông Tâm ba người cho đánh bay ra ngoài. Cho dù là quyền phong chỗ khuyết tán ra lực lượng, đều để Trương Nguyên Nhạ ba người có chút không chịu nổi. Mà Lâm Thần đuổi kịp ba người bay ngược thân hình, liền một quyền tiếp lấy lại một quyền đập ra ngoài. Ai có thể ngăn cản bản đế? Ai dám ngăn trở bản đế? Bản đế chính là cái này thiên, bản đế chính là đất này. Thứ nay về sau, thiên địa bát hoang, bản đế làm chỗ tể. Ta muốn thiên hạ này tận làm gốc đế cúi đầu. Vâng. Lâm Thần thanh âm khàn khàn trên quảng trường quanh quẩn mà ra. Trương Nguyên Nhạ ba người cũng tể tể bị hắn nện xuống đất. Mặt đất tầng tầng dạn nước mà ra, hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Trương Nguyên Nhạ ba người nằm trên mặt đất, thân thể nhuyễn động một chút, lại không có thể đứng lên tới. Mà lấy bọn hắn siêu phàm thân thể cường ngạnh, đều kém chút bị Lâm Thần cho đánh cho tàn phế. Giờ phút này bọn hắn quanh thân linh khí điều động không dậy nổi mảy may, đừng nói lại tiếp tục chiến đấu. Chính là trong thời gian ngắn muốn động đạn đều động đậy không được một điểm. Mà không có ba người hắn ngăn cản, Lâm Thần đột nhiên lại xông về trong đám người. Triệt để đã mất đi lý trí Lâm Thần, giết điên rồi. Trong mắt của hắn, phản phất chỉ có từng cái đứng đấy con mồi. Mà hắn muốn làm, chính là đem tất cả con mồi toàn bộ đều tàn sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Cách đó không xa cao lầu bên trong, Hồ Ưng Linh giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ triệt để bị dại ra. Nàng nghiến hầu nhúc nhích, nuốt xuống miệng ngụm nước nói: "Huy bá, tại sao ta cảm giác ta cái này tiện nghi vị hôn phu không xuất hiện còn tốt? Hắn vừa xuất hiện, làm sao đem Lâm Thần biến thành bộ dáng như vậy? Trước đó Lâm Thần mặc dù cũng giết không ít người, nhưng cũng không có như vậy gặp kẻ nào giết kẻ đó à? Hắn hiện tại mới giống như là muốn đem nhân tộc cho diệt tuyệt rơi." Hồ Ưng Linh tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng nàng hiện. Triệt để mất lý trí Lâm Thần, đã không ai cản nổi. Hiện tại là có bao nhiêu người ở trước mặt hắn, hắn liền có thể giết bao nhiêu người, đừng nói Thiên Châu ngoài thành có đại hạ ngũ đại quân đội. Chính là lại lật cái lần, có thập đại quân đội, Hồ Ưng Linh cảm giác Lâm Thần cũng có thể đem nó cho giết cái không còn một mảnh. Ưng Linh cô nương nói không sai, vị này cương đế hiện tại mới là muốn đem nhân tộc này cho diệt tuyệt. Mà đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên từ Hồ Ưng Linh bên cạnh vang lên. Hồ Ưng Linh nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cả người khoác tử y thì tuổi trẻ đạo sĩ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Hồ Ưng Linh đánh giá đạo sĩ tấm kia thanh tú tới cực điểm gương mặt, nàng xác định tự mình chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng một cái tên lại đột nhiên hiện lên ở nàng trong đầu.
Ngươi là Trương Cảnh Huyền,
lao Trương người nối nghiệp,
đời sau thiên sư phụ thiên sư.
Ừm. Trương Cảnh Huyền điểm nhẹ xuống đầu, ánh mắt thì một mực đặt ở phía dưới trên quảng trường. Giờ phút này đám người chung quanh, các môn các phái người cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hạ Viễn Phong cùng sống sót mấy cái thất tinh tướng quân cũng tại đại hạ binh sĩ bảo vệ dưới nhanh chóng rút lui đến dọc theo quảng trường. Trong sân rộng khu vực, nghiễm nhiên đã là một bọn người ở giữa địa ngục. Khắp nơi đều là hoành bảy ngược lại tám thi thể. Nhất đại quốc sư, hắn là muốn tự tay đem đại hạ hủy đi a? Trương Cảnh Huyền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn một câu, đem nguyên bản cũng có chút sững sờ Hồ Ưng Linh cho triệt để sợ ngây người.
Ngươi nói cái gì?
Khương Tu Tể muốn hủy đại hạ?
Chờ một chút,
hắn là muốn mượn Lâm Thần tay hủy đại hạ. Hồ Ưng Linh cái đầu nhỏ cấp tốc vận chuyển nói. Nàng nhìn về phía giữa không trung lục tuyển, chỉ gặp nó sắc mặt một trận âm tình bất định, tựa hồ hắn cũng ý thức được cái gì, cấp tốc đình chỉ thủ lớn kết động, sau đó bước ra lui lại. Thế nhưng là hắn đi, cái kia màu u lam phủ trận vẫn còn dừng lại tại chỗ cũ. Thấy cảnh này, Lục Tuyển triệt để trừng lớn hai mắt, mà Hồ Ưng Linh trong lòng thì làm chính mình cái này tiện nghi vị hôn phu mặc niệm một giây đồng hồ. Hóa ra náo loạn đường này, Lục Tuyển căn bản không phải thiên tuyển chi tử, hắn lại cho Khương Tu Tề làm một lần thương. Có thể, thế nhưng là Khương Tu Tề tại sao muốn hủy đại hạ? Hắn không phải đại hạ đời thứ nhất quốc sư sao? Bây giờ đại hạ mặc dù không gọi được nhiều phồn vinh, nhưng tối thiểu nhất so linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu, bị vạn yêu ức hiếp lúc tốt hơn nhiều. Đây hết thảy đều là hắn vì đại hạ mang đến, vì sao hắn lại muốn hôn tay hủy đây hết thảy? Hồ Ưng Linh lông mày gấp vặn, CPU phát sốt, đầu giống như là muốn nổ tung giống như. Nàng vô luận từ chỗ nào phương diện muốn đều nghĩ không ra Khương Tu Tề vì sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ này nhân gian với hắn mà nói, chính là một trò chơi sao? Mà cái này vô số đầu tính mệnh đều là con cờ của hắn. Hắn làm như thế, vẫn là vì nhân tộc. Trương Cảnh Huyền chậm rãi mở miệng nói, chỉ bất quá hắn đáp án này vẫn như cũ để Hồ Ưng Linh nghi hoặc không thôi. Vì nhân tộc, nhân tộc đều muốn bị hủy a?
Không, hủy không phải nhân tộc, chỉ là bây giờ đại hạ mà thôi.
Hắn là nhân tộc Khương Tu Tể, không phải đại hạ Khương Tu Tể. Bây giờ đại hạ đã không phải là bách phế đại hưng đơn giản như vậy. Khương Tu Tể là muốn người tộc chết trước mà hậu sinh. Dùng thiên đạo mà nói, đây cũng là Khương Tu Tể một tay vì nhân tộc sáng tạo ra lựa kiếp. Trương Cảnh Huyền lắc đầu nói, hắn không thể không bội phục Khương Tu Tể. Thiên hạ đệ nhất mưu sĩ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ bất quá, quốc sư, ngươi quá coi thường vị này cương đế. Trương Cảnh Huyền đột nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía quảng trường mặt đất, nơi đó đang nằm Trương Nguyên Nhạc, mà Trương Nguyên Nhạc cũng chính nghiêng đầu nhìn xem hắn cái phương hướng này, nháy một chút con mắt. Lần này Hồ Ưng Linh càng động,
uy,
tiểu đạo trưởng, ngươi rốt cuộc là ý gì a? Mà lại làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Hồ Ưng Linh mặt mũi tràn đầy mộng bức nói, nàng đột nhiên phát hiện, thế giới này giống như cũng không là nàng giải như thế, từng tầng mê vụ che tại nàng trước mắt, mà bây giờ những thứ này mê vụ giống như tại một chút xíu tiêu tán, cũng không phải ta biết hơn nhiều. Là thiên sư phụ các tiền bối biết đến nhiều. Thiên sư độ hết thệ có hai phần. Nguyên gây sư đệ cầm một phần, ta cũng có một phần. Trương Cảnh Huyền phi thường bây giờ nói. Hồ Ưng Linh nghe vậy ngẩn người. Lập tức đột nhiên trừng lớn hai mắt nói. Hai phần thiên sư độ.
Chờ một chút, sư đệ.
Trương Nguyên Nhạ là người sư đệ.
Hồ Ưng Linh khỏe mắt kéo ra.
Tốt à, nguyên lai Trương Nguyên Nhạ một mực không nói với nàng thân phận của Trương Cảnh Huyền.
Là sợ thật mất mặt ta.
Tiểu thư,
đừng ngốc thất thần.
Ngươi mau nhìn.
Lâm Thần hắn điên thật rồi.
Đúng lúc này, Vương Huy đột nhiên vỗ vỗ Hồ Ưng Linh cánh tay nói. Hồ Ưng Linh nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn lại.
Cái này không nhìn không sao.
Xem xét phía dưới, nàng lập tức hít vào lên khí lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ bối rối. Chỉ gặp phía dưới trong sân rộng đã không có mấy cái còn đứng lấy người, mà Lâm Thần thân hình liền đột nhiên vọt tới còn đứng ở tại chỗ Đường Diệu Vi trước người. Hắn nâng lên nằm đấm, lại hướng phía Đường Diệu Vi đập tới.
Quyền con chưa đến,
khí thế khủng bố liền thổi tan Đường Diệu Vi tóc.
Chương 140.
Nói, các ngươi Long Hổ Sơn có phải hay không cùng Lâm Thần cùng một bọn?
Chương 140. Nói,
các ngươi Long Hổ Sơn có phải hay không cùng Lâm Thần cùng một bọn? Thế giới tại thời khắc này phản phất dừng lại, tất cả mọi người nhìn qua cái kia khoảng cách Đường Diệu Vi gần một mét không đến đủ để đem thế giới này cho hủy diệt năm đấm, tất cả đều nín thở. Hắn là thật điên rồi. Vô số trong lòng người yên lặng nghĩ đến Đường Diệu Vi thế nhưng là Lâm Thần đời này tình cảm chân thành người, vì nàng Lâm Thần có thể đem thiên hạ này đều hủy đi, nhưng bây giờ hắn lại muốn hủy nàng, cái này chẳng lẽ còn không phải điên rồi sao?
Ông,
bất quá đúng lúc này một đạo vù âm thanh đột nhiên từ Lâm Thần trong đầu vang lên, động tác trên tay của hắn cũng theo đó một trận, năm đấm lơ lửng tại Đường Diệu Vi trước mặt vẹn vẹn 10 cm chỗ. Lâm Thần mở hai mắt ra, hắn phảng phất đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong, trung quanh đều là vô tận hải dương màu đỏ ngỏm. Ngươi nghĩ rõ chưa? Một đạo hư vô mở mịt thanh âm đột nhiên truyền vào Lâm Thần trong tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc áo trắng thân ảnh liền đứng tại trước người hắn, cách đó không xa áo trắng chậm rãi xoay người qua, lộ ra một trương nam tử trung niên gương mặt. Hắn tướng mạo nho nhã, so với Tề Tông Tâm, hắn giống như mới càng giống một cái đại nho. Lâm Thần chưa bao giờ thấy qua hắn, nhưng lại tựa như biết hắn.
Khương Tu Tề.
Lâm Thần tiếng nói trầm giọng nói,
ta là ai không trọng yếu.
Trọng yếu là thứ ngươi muốn, đã cách ngươi rất gần rất gần.
Chẳng lẽ ngươi thật muốn như vậy dừng tay sao?
Dừng tay? Bản đế bên trên có thể nhận hoàn vũ ý chí, hạ có thể trấn bát hoang vạn dân. không có người nào là bản đế không thể giết, không có chuyện gì là bản đế không thể làm. Bản đế không cần buồn cười tình cảm, bản đế cần chính là thiên hạ này. Là ta Cương tộc Thiên Thu và tái. Lâm Thần ánh mắt đờ đẫn lúc, một thân ảnh khác lại đi ra. Lâm Thần nhìn kỹ lại, đó chính là chính hắn. Một người mặc hung thú đế bảo, đánh đâu thắng đó chính mình. Hắn cùng Khương Tu Tể, cùng nhau trực câu câu nhìn phía tự mình. Giết, giết hết người trong thiên hạ này sao? Lâm Thần nhỉ non lẩm bẩm. Khương Tu Tể chậm rãi hướng Lâm Thần đi tới, vừa đi vừa nói ra. Không, ngươi hủy đi chỉ là một cái rách nát nhân tộc. Mới đóa hoa, sẽ tại phế tích bên trong nở rộ. Bọn hắn sẽ tiếp nhận ngươi, càng sẽ tiếp nhận ngươi Cương tộc. Thế gian vạn tộc sẽ cùng hài chung sống. Ngươi làm giết chóc, chỉ là vì về sau không có giết chóc. Khương Tu Tể thanh âm phảng phất có một loại nào đó ma lực đem Lâm Thần thể nội chỗ cất giấu tất cả tướng thần huyết mạch, từng chút toàn bộ kích phát ra. Lâm Thần diện mục phía trên, leo lên từng tia vằn đen. Con ngươi của hắn cũng nổi lên từng đạo tơ máu. Mà cái kia người khoác hung thú đế bảo Lâm Thần, thì thân hình lấp lóe đem Khương Tu Tể đánh bay ra ngoài. Đừng nghe hắn. Cái gì thế gian vạn tộc hài hòa chung sống? Bản đế không cần. Thiên hạ này chỉ có thể có một chủng tộc, đó chính là ta Cương tộc. Tất cả giết không sạch sẽ, cũng muốn tất cả đều thần phục với bản đế dưới chân. Bản đế muốn không phải nhân gian thái bình, chỉ là ta Cương tộc thái bình. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hai người giống như đều đang dạy Lâm Thần như thế nào giết người, chỉ bất quá lại phảng phất lại có chút không giống nhau lắm. Lâm Thần lung lay đầu, không biết nên nghe ai. Mà ngoại giới ánh mắt mọi người giờ phút này thì đều đặt ở Lâm Thần cái kia một đạo dừng lại thân ảnh phía trên. Hắn nhắm ngay Đường Diệu Vi nằm đấm, vẫn không có buông xuống. Đường Diệu Vi nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Thần, tuyệt mỹ gương mặt bên trên không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng thương tâm, nhưng lại không phải là bởi vì Lâm Thần muốn giết nàng mà thương tâm. Nàng chỉ là nhìn xem Lâm Thần cái kia một đôi tinh hồng con mắt, biết Lâm Thần đang dãy rủa, thừa nhận nàng không biết thống khổ. Thần ca, nếu như giết ta có thể để ngươi dễ chịu một điểm, vậy ngươi liền giết đi. Ngươi không có chết, Diệu Vi đã thỏa mãn. Đường Diệu Vi ánh mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc hào quang, lại không mà nói trước hoặc về sau như thế nào. Hôm nay nàng chính là thế gian này nhất làm cho người hâm mộ nữ tử. Nhân gian không còn một trận hôn lễ, có thể giống trận này giống như rộng lớn trắng lệ. Lâm Thần vi vi giơ lên phía dưới, nhìn xem Đường Diệu Vi, cũng nhìn về phía hai người kia. Hắn tinh hồng trong con mắt dần dần nổi lên một tia tử ý, cũng liền tại cái này tử ý xuất hiện trong đáy mắt. Nơi xa cao lầu bên trong Trương Cảnh Huyền phảng phất đã nhận ra cái gì. Hán, vụt, một tiếng liền khoanh chân ngồi xuống, khiến cho Hồ Ưng Linh giật nảy mình. Mà nàng không biết là ở xa mấy ngàn dặm có hơn Long Hồ Sơn bên trên, cùng Trương Cảnh Huyền cùng nhau ngồi xếp bằng, còn có vô số Long Hồ Sơn đệ tử. Hồ Ưng Linh há to miệng, muốn hỏi chút gì, nhưng nhìn Trương Cảnh Huyền hai tay nhanh chóng huy động, tựa hồ là đang làm gì đại sự, nàng cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Nhưng Trương Cảnh Huyền lại đột nhiên chủ động mở miệng nói, không sao, Ưng Linh cô nương muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, không chỉ hoãn. A, ờ, đúng đấy, chính là ta làm sao cảm giác các ngươi cùng Lâm Thần là cùng một bọn. Hồ Ưng Linh đầu não có chút rõ ràng, lại có chút mơ hồ nói. Trương Cảnh Huyền nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, cũng không thể nói là cùng một bọn, chính là hắn đã từng đi qua Long Hồ Sơn, gặp qua lão thiên sư. A, lúc nào? Nghe được Lâm Thần vậy mà đi qua Long Hồ Sơn, Hồ Ưng Linh đôi mắt nhỏ lập tức trừng lớn. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm chính là ngươi cũng tại Long Hồ Sơn đoạn thời gian kia. Trương Cảnh Huyền thản nhiên nói. Nhưng Hồ Ưng Linh lại không bình tĩnh, nàng lập tức từ dưới đất nhảy đang đi tới đi lui nói, nguyên lai ta cùng tỷ phu khoảng cách gần như vậy qua, quá xấu rồi, các ngươi Long Hồ Sơn người cũng quá hỏng, cái gì đều giấu giếm không nói. Đúng rồi, tỷ phu tìm các ngươi lão thiên sư làm cái gì? Hồ Ưng Linh lập tức bình tĩnh lại. Trương Cảnh Huyền nghe vậy ngược lại là thẳng thắn nói, tìm chúng ta hỗ trợ. Giúp, hỗ trợ? Tỷ phu hắn mạnh như vậy, tìm các ngươi hỗ trợ cái gì? Chờ một chút, ta đã biết. Tỷ phu đã sớm đoán được Khương Tu Tề thủ đoạn, hắn biết mình sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, cho nên tìm các ngươi tiến hành áp chế. Chậc chậc, nói như vậy, tỷ phu cũng không chỉ là có thể đánh a. Tính toán của hắn chi lực cũng không thể so với cái kia Khương Tu Tề trên lệch a. Quá lợi hại, tỷ phu hắn cũng quá lợi hại. Hồ Ưng Linh nhìn qua phía dưới Lâm Thần, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tiểu Tinh Tinh nói, nàng vị này Hồ gia bảo thánh nữ, nhưng từ chưa phục qua bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ Lâm Thần thật là để nàng bội phục chết rồi. Còn bên cạnh Vương Huy cũng là hung hăng dựng thẳng ngón tay cái đập đi bĩu môi nói, chín, cương đế 99. Chỉ bất quá đối mặt Hồ Ưng Linh lần này tự cho là đúng suy đoán, Trương Cảnh Huyền lại lần nữa lắc đầu, không, không phải Ưng Linh cô nương nghĩ dạng này. Chương 141, tiếp xuống mới thật sự là thiên hạ đại loạn. Chương 141, tiếp xuống mới thật sự là thiên hạ đại loạn. Không đúng, lại không đúng. Hồ Ưng Linh mộng bức chừng mắt hai mắt đối với mình trí thông minh lâm vào thật sâu hoài nghi. Tiếp tục như vậy nữa, nàng đều muốn hoài nghi có phải hay không cùng với Vương Huy thời gian quá dài, cũng trở nên giống hắn đần như vậy. Kỳ thật Ưng Linh cô nương không cần hoài nghi mình, nếu không phải vị này cương đế đạp vào Long Hồ Sơn, ai cũng nghĩ không ra sự tình sẽ là như vậy à. Quốc sư Khương Tu Tể dùng để Lâm Thần lâm vào cuồng bạo chi vật là tướng thần huyết mạch. Cái gì? Tướng thần huyết mạch? Nghe Trương Cảnh Huyền nói đến đây, Hồ Ưng Linh lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi lên tiếng đánh gậy hắn. Đồng thời không chỉ là nàng, nó bên cạnh Vương Huy cùng Hồ Nhị Phấn hai người trên mặt cũng đều tràn đầy vẻ khó tin. Thân là đã từng ngũ đại nuôi thi môn phái một trong bên trong người, đối với tướng thần hai chữ bọn hắn cũng không lạ lắm. Doanh Câu, Hậu Khanh, Hạ Bản, tướng thần, cái này tứ đại thi tổ huyết mạch đều là thượng cổ chi vật, cho tới hôm nay sớm đã tuyệt tích. Bây giờ cương thi chế độ đẳng cấp cũng căn bản không bao gồm cái này tứ đại thi tổ ở bên trong. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hiện nay cương thi căn bản không có khả năng đạt được 4 người huyết mạch. Mà bây giờ Trương Cảnh Huyền vậy mà nói Khương Tu Tề tại Lâm Thần trên thân đầu nhập vào tướng thần huyết mạch, cái này sao có thể để bọn hắn không kinh hãi? Chẳng lẽ đây cũng là hắn có thể trở thành cương đế nguyên nhân? Tướng thần huyết mạch, đây chính là tướng thần huyết mạch a. Như thế hắn hiệu lệnh vạn cương, thành tựu kim nhãn, liền có thể toàn bộ đều giải thích thông. Hồ Nhị Phấn liên tục chắt lưỡi nói, hắn dám vô bộ ngực của mình nói, cái này đem thần huyết mạch cho bọn hắn Hồ Gia Bảo, vậy bọn hắn cũng có thể đem tinh tuyệt nữ vương biến thành kim nhãn, mà lại Lâm Thần cuồng bạo nguyên nhân, bọn hắn những thứ này nuôi thi môn phái người cũng đều có thể suy đoán cái một hai đó chính là bởi vì Lâm Thần cùng những cương thi khác không giống, hắn có ý thức. Hiện tại như vậy kết quả, chính là Lâm Thần ý thức đang cùng tướng thần huyết mạch đối kháng kết quả. Nếu như tướng thần huyết mạch thắng, cái kia Lâm Thần liền sẽ triệt để ý thức không có, từ nay về sau trở thành một cái chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Đáng tiếc là hắn không có ký kết cương thi khế ước, cũng không ai có tư cách cùng hắn ký kết cương thi khế ước. Hồ Nhị Phấn thật sâu thở dài nói, hắn thấy nếu như Lâm Thần có thể ký kết cương thi khế ước, như vậy hắn ý thức không có sau cũng sẽ không giống như bây giờ giết cái hôn tiên địa ám. Chư vị có thể hay không chờ một chút, ta vẫn chưa nói xong. Ngay tại Hồ Ưng Linh mấy người mau đưa đại kết cục đều nghĩ ký lúc, Trương Cảnh Huyền đột nhiên dở khóc dở cười nói, tướng thần huyết mạch là lợi hại, nhưng vị này cương đế tựa hồ cũng không có đem nó để ở trong mắt, hắn chân chính cần chúng ta hỗ trợ là một cái khác vật. Trương Cảnh Huyền thủ ấn kết động tốc độ đột nhiên biến nhanh, một tầng mồ hôi mịn từ hắn trên trán sâu ra. Mà cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài Long Hồ Sơn đột nhiên kim quang đại tác, một đạo thô to của sáng tòng Long Hồ Sơn bên trên bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Mà Hồ Ưng Linh mấy người nghe được hắn lời nói này thì triệt để ngây ngẩn cả người. Vật khác, còn có cái gì đồ vật có thể so sánh tướng thần huyết mạch còn lợi hại hơn? Hắc ám không gian bên trong, Lâm Thần ánh mắt bên trong tinh hồng chi ý tất cả đều rút đi. Cùng lúc đó, một tầng nồng đậm tử kim sắc màu hiện lên ở hắn hai con người bên trong. Hắn vươn tay, cái kia một đạo thân mang hung thú đế bảo thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hắn vặn vẹo một chút cổ, vang lên trận trận răng rắc thanh âm. Nhân tộc, cương tộc, Khương Tu Tể, ngươi không khỏi đem bản đế nhìn quá vĩ đại. Hắn không điều khiển được ta, ngươi đồng dạng không được. Lâm Thần đứng dậy, trong nháy mắt vọt đến Khương Tu Tể trước người. Hắn giơ bàn tay lên đem Khương Tu Tể hung hăng nhấn trên mặt đất. Liền xem như đám người kia cũng không được, một đám dấu ở trong xương mù người, ngươi muốn để cho bọn họ tới lớn mạnh nhân tộc. Ha ha, ngươi không khỏi quá để cao bọn hắn, cũng quá coi thường bản đế. Lâm Thần đem Khương Tu Tể giẫm tại dưới lòng bàn chân, túi người nhìn qua Khương Tu Tể con mắt nói. Nhưng Khương Tu Tể nhìn qua Lâm Thần lại đột nhiên cười, một bộ đã âm mưu được như ý bộ dáng. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn một chút, cũng thông minh một điểm, nhưng bây giờ đại cục đã định, ngươi cùng nhân tộc cân đoán đã kết, coi như ngươi không giết sạch sẽ bọn hắn cũng sẽ xem ngươi là địch. Nhân yêu có lẽ còn có thể cả hai cùng tồn tại, nhưng cương tộc cùng nhân tộc từ nay về sau chỉ có thể tồn thứ nhất. Khương Tu Tề nhìn thẳng Lâm Thần, bộ dáng như vậy phảng phất tại nói Lâm Thần đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng Lâm Thần nghe vậy cũng cười, đồng thời tiếu dung dị thường sán lạ. Vậy nếu như bản đế để thiên hạ này triệt để đại loạn đâu, ngươi Khương Tu Tề có thể tính tận thiên thời địa lợi nhân hòa. Bất quá bởi vì hôm nay cơ còn chưa triệt để che lấp, nhưng tiếp xuống bản đế sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì gọi là hắc ám. Lâm Thần bàn tay nắm chặt, Khương Tu Tề thân ảnh tại trong lòng bàn tay của hắn triệt để biến thành nát ảnh. Mà tại nó tiêu tán một giây sau cùng, một tia khó mà phát giác vẻ kinh ngạc từ nó đáy mắt chỗ sâu chậm rãi tìm tới, mà Lâm Thần hai con ngươi cũng triệt để biến thành tử kim chi sắc, một tia nồng đậm lệ khí từ trong đó lan tràn ra. Ẩm ẩm, Lâm Thần đối đường Diệu Vi nắm đấm rốt cục rơi xuống, hắn một quyền lại một quyền càng không ngừng đánh tới hướng đại địa. Phản phất thể nội có khổng lồ sao động lực lượng không chỗ phát tiết. Thấy cảnh này đều ở chỉ xích đường Diệu Vi mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, thần ca, ngươi thế nào, ngươi đến cùng thế nào, ta như thế nào mới có thể để cho ngươi hảo hảo mà chịu được một điểm, cách ta xa một chút. Tại đường Diệu Vi lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Thần thanh âm giống như từ trong cổ họng phát ra tới giống như khàn khàn. Đường Diệu Vi thấy thế chỉ là chần chờ một lát, liền bắt đầu lui về phía sau. Nàng biết Lâm Thần không phải đang đuổi nàng đi, chỉ là sợ tổn thương đến nàng. Mà cách đó không xa cao lầu bên trong, Hồ Ưng Linh nghe xong Trương Cảnh Huyền sau khi giải thích thì không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, cảnh huyền đạo trưởng, ý của ngươi là đây hết thảy đều là tỷ phu cố ý, hắn muốn đem thể nội cái tia cố lực lượng cường đại hơn kích phát ra đến, nhưng hắn mục đích làm như vậy là cái gì a? Hồ Ưng Linh suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Lâm Thần đến tuột cùng muốn làm gì. Trương Cảnh Huyền nghe vậy khẽ nâng xuống tầm mắt, động tác trên tay dừng lại, chậm rãi đứng thẳng người nói, thật ta cũng không biết, có nhiều thứ Lao Thiên Sư nói với ta, nhưng có chút không có, bất quá ta đại khái có thể đoán ra một chút. Vị này cường đế là muốn nhân gian đổi một bộ dáng. Đổi một bộ dáng? Cái gì bộ dáng? Hồ Ưng Linh xinh đẹp lông mày cau lại nói. Mà Trương Cảnh Huyền nghe vậy lần này nhưng lại chưa trả lời, chỉ là nhìn chừng chừng hướng về phía dưới đem đại địa đánh không ngừng rung động Lâm Thần, nỉ non lẩm bẩm, cường đế nên chúng ta làm chúng ta đã làm, tiếp xuống liền muốn dựa vào chính ngài. Chương 142, biến hóa long trời lở đất. Chương 142, biến hóa long trời lở đất. Thiên Châu quảng trường bốn phía đã thối lui đến xa xa, đám người đều tại trực câu câu nhìn qua một thân một mình đứng lặng tại trong sân rộng Lâm Thần. Nếu không phải chung quanh còn có Lâm Thần lưu lại bình chướng, bọn hắn căn bản không trốn thoát được, sợ là cũng sớm đã tan tác như chim mông. Ầm, ầm, ầm. Mà Lâm Thần còn tại dùng sức đấm vào mặt đất, hắn mỗi một quyền rơi xuống, toàn bộ Hải Châu thành phảng phất đều sẽ rung động một cái. Mà cùng lúc đó, run rẩy còn có chung quanh các môn các phái người trái tim. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Lục Tuyền đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, sẽ dẫn đến Lâm Thần biến thành bộ dáng như vậy. Bọn hắn đối với Khương Tu Tể có tuyệt đối tín nhiệm. Bọn hắn cho rằng đây hết thảy khẳng định đều cùng Khương Tu Tể không có quan hệ, nhất định là nơi nào xuất hiện sai lầm, mới có thể dẫn đến Lâm Thần chẳng những không có tự bạo mà chết, ngược lại biến thành như vậy, hung thú, bộ dáng. Giang giác, giang giác. Mà liên tại lúc này, từng đạo dị hưởng âm thanh đột nhiên vang vọng, đám người nghe tiếng hơi sững sờ, lập tức liền vội vàng ngẩng đầu nhìn sang. Mà cái này không nhìn không sao, xem xét phía dưới, trên mặt mỗi người biểu lộ đều triệt để ngốc trệ xuống tới. Ngay sau đó vẻ mừng như điên liền hiện lên ở trên mặt của mỗi một người. Hạ Viễn Phong, Đặng Cưu mấy vị đại hạ cao tầng càng là thần tình kích động nói: Nguyên lai là dạng này. Khương Quốc Sư là muốn mượn thiên phạt chi lực đến đem ma đầu kia diệt trừ. Nhất Đại Quốc Sư, quả nhiên tính toán không bỏ sót. U ám dưới bầu trời, giờ phút này Lâm Thần bố trí xuống cái kia phù văn thần bí đã vỡ vụn ra. Từng đạo so lúc trước còn muốn cuồng bạo thiên phạt, mãnh liệt mà rơi. Tất cả đều hướng phía Lâm Thần hội tụ qua đi. Vâng. Số chi không rõ hồng sắc thiểm điện. Tại Thiên Châu trong sân rộng trong nháy mắt tràn ngập ra đem Lâm Thần thân hình tất cả đều thôn vệ hết sạch. Như vậy ba động khủng bố để thấy người đều có chút tê cả da đầu. Dù là Lâm Thần là làm này thiên hạ này đệ nhất nhân, bọn hắn cũng không cho rằng khả năng tiếp nhận này thiên đạo hạ xuống thiên lôi đó đã không phải là bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ cái gì cường giả có thể chống cự tồn tại. Chẳng lẽ lao tử không có bị đuổi địch? Nơi xa, Lục Tuyền nhìn xem một màn này có chút ngây người nói, hắn vừa rồi lại đem Khương Tu Tể tổ tông 18 đời cho mắng mấy lần, nhưng là trước mắt một màn này, lại quả thực để hắn có chút kinh nghi bất định. Cái kia mỗi một đạo thiên phạt chi lực đều đủ để một tên phổ thông siêu phàm cảnh cường giả trọng thương, mà giờ khắc này hướng Lâm Thần rơi xuống, thế nhưng là căn bản đến không hết hồng sắc thiểm điện. Cảnh Huyền đạo trưởng, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì sao thiên phạt sẽ trừng trị Lâm Thần a? Trước đó hắn cùng Đường Tỷ Tỷ kết hôn, thiên đạo liền hạ xuống hôn khắc phạt, bây giờ lại hạ xuống mạnh hơn uy lực mạnh hơn thiên phạt. Chẳng lẽ Lâm Thần là xúc phạm cái gì thiên điều sao? Thiên đạo muốn như thế đối với hắn? Cách đó không xa cao lầu bên trong, dù cho cách một khoảng cách, Hồ Ưng Linh đều cảm thấy ngày đó phạt bên trong tràn ngập mà ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Mà thân ở trong đó Lâm Thần giờ phút này đến tột cùng như thế nào? Bọn hắn căn bản thấy không rõ. Nồng đậm hồng sắc thiểm điện đã đem Lâm Thần thân hình cho hoàn toàn thôn vệ. Kỳ thật cái này thiên phạt cũng không nhất định là xấu sự tình. Mà liền tại Hồ Ưng Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng lúc, Trương Cảnh Huyền lại đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được hắn lời này, Hồ Ưng Linh gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ lúc này liền nhịn không được hơi sững sờ. Không nhất định là chuyện xấu. Cái này đều nhanh muốn chết người. A không, chết cứng. Ngươi còn nói cái này không nhất định là chuyện xấu. Dù là cảm thấy Trương Cảnh Huyền nói chuyện một mực tương đối đáng tin cậy, giờ phút này Hồ Ưng Linh đều có chút buồn bực. Hóa ra cái này thiểm điện không phải bổ vào trên người ngươi a. Lâm Thần cùng Đường Diệu vì cái này một đôi số khổ uyên ương vừa mới gặp nhau. Hồ Ưng Linh còn muốn nhìn xem hai người đầu bạc răng long, trăm năm tốt hợp đâu. Hiện tại nhược Lâm Thần tái xuất chút gì ngoài ý muốn. Nàng lo lắng Đường Diệu vì thật sẽ không chịu nổi như vậy đả kích. Hồ Ưng Linh một bên lẩm bẩm, một bên ngẩng đầu nhìn phía Đường Diệu vì vị trí. Chỉ gặp Đường Diệu vì giờ phút này khắp khuôn mặt là vẻ lo âu đồng thời, còn mang theo một tia kiên quyết chi sắc. Quen thuộc Đường Diệu vì tính tình, Hồ Ưng Linh biết, Lâm Thần nếu không xảy ra chuyện còn tốt, như xảy ra chuyện, cái kia Đường Diệu vì tuyệt đối sẽ không sống chui nổi ở thế gian. Ưng Linh cô nương không nên gấp gáp. Lại nghe tiểu đạo chậm rãi kể lại, nhìn xem tự mình một câu giống như này sủ lông Hồ Ưng Linh. Trương Cảnh Huyền có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói, tiếp lấy hắn gỡ một chút mạch suy nghĩ, kết hợp Lao Thiên Sư nói cho hắn biết, cùng hắn tự mình suy đoán, chậm rãi mở miệng nói, Ưng Linh cô nương, thiên đạo có chỗ cho, có chỗ không dung. Giống Lâm Thần loại tồn tại này, cũng đã vượt ra khỏi chúng ta cái này giao diện vốn có trình độ, cho nên thiên đạo mới có thể hạ xuống thiên phạt. A, là thế này phải không? Vậy ta minh bạch, đây có phải hay không là chính là có chút trong tiểu thuyết viết độ kiếp phi thăng? Lâm Thần hắn hiện tại là tại độ thiên kiếp, thành công liền sẽ bay thăng lên. Thế nhưng là hắn đi, Đường Tỷ Tỷ làm sao bây giờ? Hồ Ưng Linh khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nhịn không được mở miệng nói. Mà nghe được hắn lời nói này, Trương Cảnh Huyền trên trán lập tức nổi lên vô số đầu hắc tuyến. Ưng Linh cô nương, chúng ta Long Hổ Sơn đạo sĩ mặc dù cũng thích tại cả chua tiểu thuyết internet đọc tiểu thuyết, nhưng là vậy cũng là lúc rảnh rỗi dùng để giết thời gian thôi. Có hay không phi thăng nhất thời ta không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định là chúng ta thế giới này là không đạt được phi thăng trình độ. Lâm Thần ứng thiên phạt, ngoại trừ sẽ đối với hắn tự thân tiến hành cải biến bên ngoài, sẽ còn đối với chúng ta thế giới này tiến hành cải biến. Trương Cảnh Huyền chậm rãi nói tới. Hồ Ưng Linh thì trực câu câu nhìn phía dưới. Cải biến? Cái gì cải biến a? Giờ phút này khoảng cách thiên phạt giáng lâm đã qua gần 10 phút đồng hồ thời gian, mà thiên phạt chi lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn có tăng cường rất nhiều. Cho dù là được chứng kiến lúc trước Lâm Thần đến tột cùng mạnh đến mức nào, giờ phút này nàng đều lo lắng Lâm Thần sẽ chống đỡ không nổi đi. Cái này, tiểu đạo liền không biết, có thể là tốt, nhưng cũng có khả năng là xấu. Tóm lại hôm nay qua đi, chúng ta thế giới này sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trương Cảnh Huyền ngữ khí hơi có vẻ nặng nề nói. Hồ Ưng Linh thì chép miệng đi hạ cái miệng nhỏ nhắn nói, biến hóa long trời lở đất, so với lúc trước nhân tộc đứng trước linh khí khôi phục lúc còn muốn lớn sao? Trương Cảnh Huyền nghe vậy mím môi một cái, không nói gì đối với Hồ Ưng Linh vấn đề này, hắn cho không ra đáp án, nhưng là hắn có một loại dự cảm đây hết thảy có lẽ sớm đã tại Lâm Thần trong dự liệu. Chương 143, thuộc về Lâm Thần thời đại vừa mới bắt đầu. Chương 143, thuộc về Lâm Thần thời đại, vừa mới bắt đầu. Oeng, oeng. Thiên Châu trong sân rộng khu vực, một đạo tiếp lấy một đạo hồng sắc thiểm điện đột ngột mà rơi. Vốn là âm trầm vô cùng bầu trời giờ phút này đã là tối như mực một mảnh, mà ở vào phong bạo bên trong Lâm Thần, giờ phút này trên người ma thần áo giáp đã xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Phải biết hắn cái này thượng cổ ma thần áo giáp, trước đó Trương Nguyên Nhạ ba người liên thủ, lại thêm về sau cùng Lý Nhị đối chiến đều không thể đối nó tạo thành mảy may tổn thương. Có thể giờ phút này thiên đạo hạ xuống thiên phạt quả thực có chút kinh khủng. Dù là cái này thượng cổ ma thần áo giáp đều có chút không chịu nổi. Giang giác. Mà rốt cục một đoạn thời khắc, thượng cổ ma thần áo giáp hoàn toàn không chịu nổi kinh khủng thiên phạt chi lực vỡ vụn ra. Lâm Thần kim quang trong vắt nhục thân, liền như vậy bại lộ tại không khí bên trong. Nhìn kỹ lại nói liền sẽ phát hiện, Lâm Thần nửa thân trên ở trần phía trên, một cái tử kim sắc đồ án ngay tại thiên lôi tẩy lễ hạ chậm rãi thành hình. Kia là một đầu chưa hề có người từng thấy hung thú. Nó chỉ là ghé vào Lâm Thần trên thân, cũng là người ta đáy lòng tràn ngập lên nguyên thủy nhất sợ hãi cảm giác. Mà tử kim sắc vầng sáng tại Lâm Thần trên thân lưu chuyển ra sau, cái kia từng đạo thiên phạt chi lực càng lại cũng không đả thương được Lâm Thần mảy may, chỉ cảm thấy tỉnh 5% sao. Mà đúng lúc này, Lâm Thần đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, tướng thân huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng hắn thể nội thế nhưng là tồn tại càng cường đại hơn cương thi thủy tổ hống huyết mạch. Khương Tu Tề tính toán quả thật không tệ, hắn là muốn mượn tướng thần huyết mạch để Lâm Thần ý thức trầm luân, sau đó đem nhân tộc đồ cái không còn một mảnh. Nhân tộc khí vận chưa hết, Lâm Thần đem nhân tộc đồ sát hầu như không còn về sau, liền sẽ dẫn tới thiên phạt đem hắn cho diệt đi. Đây hết thể đều là tại Khương Tu Tề tính toán bên trong. Có thể hắn nghìn tính và tính, lại duy chỉ có không có tính tới Lâm Thần thể nội có cương thi thủy tổ hống huyết mạch, thiên hạ mạnh nhất cương thi huyết mạch, mà loại cấp bậc này huyết mạch đơn lý thuyết hiện tại Lâm Thần là thức tỉnh không được, nhưng nắm Khương Tu Tề cùng cái này thiên phạt uy áp phúc. Lâm Thần thành công đã thức tỉnh 5% hống huyết mạch. Mặc dù chỉ là 5% nhưng đây chính là đặt ở thời kỳ viết cổ, đều tột cùng nhất huyết mạch. Thời khắc này Lâm Thần so với trước đó, còn mạnh hơn mấy chục lần không thôi. Ngạnh kháng thiên phạt với hắn mà nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhưng Lâm Thần muốn làm, cũng không chỉ là ngạnh kháng thiên phạt đơn giản như vậy, thiên đạo. A, một cái chưa thành hình thiên đạo, bản đế còn chưa để vào mắt. Tiếp xuống, liền dùng ngươi đến đối với người này tộc làm một kích cuối cùng đi. Lâm Thần nhị non tự nói. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mở tối bầu trời. Một giây sau, Lâm Thần bàn chân đập mạnh địa, thân hình đột nhiên hướng trời cao bay đi. Trung quanh vô số còn tại chúc mừng lấy Lâm Thần liền bị thiên phạt cho hủy diệt mọi người thấy một màn này. Trên mặt biểu lộ đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức bọn hắn liền toàn bộ đều há to miệng. Hán. Nhìn xem cái kia một đạo sông thẳng tới chân trời, chạy lăn lộn tầng mây mà đi thân ảnh. Tất cả mọi người không khỏi tê cả da đầu. Mặc dù Lâm Thần khởi trần, quần áo bị thiên phạt cho bổ không có, nhưng nhìn cái kia bóng loáng da thịt, căn bản cũng không có nửa điểm thụ thương vết tích. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn không nớt phạt đều muốn làm? Đám người hết hầu núp ních, liên tục nuốt ngụm nước nói. Mà nơi xa cao lầu bên trong, nguyên bản ngồi xếp bằng Trương Cảnh Huyền thì vụt một tiếng đứng thẳng người, nhìn qua Lâm Thần thân ảnh, hắn cũng không nhịn được con ngươi có rút lại một chút, mà liền tại tất cả mọi người trực câu câu ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Thần thân hình liền biến mất tại nặng nề trong tầng mây, nhưng là một đạo tiếp lấy một đạo rung động dữ dội âm thanh, lại không ngừng từ trong tầng mây truyền đến. Nơi đó xảy ra chuyện gì, không có ai biết, nhưng là một cỗ kinh khủng không hiểu ba động, lại đột nhiên tại cả phiến thiên địa ở giữa tràn ngập ra. Trương Nguyên Nhạ khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi đưa bàn tay ra. Một giây sau, hắn đột nhiên cười, thiếu dung dị thường sán lạ. Khương Tu Tề, ngươi thua. Bại bởi vị này ngàn năm không ra cương tộc đế vương. Thiên đạo bị hao tổn. Cái này một giới linh khí khôi phục sẽ nên đón mới tăng cường. Đến lúc đó các đại chủng tộc liền không còn có bất luận cái gì gông cùng xiềng xích. Đến lúc đó, mới thật sự là thiên hạ đại loạn. Ngươi muốn nhân tộc phồn hoa thịnh thế, đem sẽ không còn xuất hiện. Trương Nguyên Nhạ trong lòng, hình như có một tia thản nhiên tràn ngập. Mặc dù hắn cũng là nhân tộc một phân tử, nhưng là hắn lại dị thường chán ghét Khương Tu Tề dạng này dùng vô số đầu nhân mạng đến chồng chất nhân tộc thịnh thế. Sau đó nhân tộc vận mệnh như thế nào, hắn đều là sẽ thản nhiên tiếp nhận. Về phần Lâm Thần vị này cương đế, Trương Nguyên Nhạ chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn biết, thuộc về Lâm Thần vị này cương đế thời đại vừa mới bắt đầu. Hết trọn bộ. DS, hoàn tất có chút vội vàng các huynh đệ. Nhưng biết đến bây giờ, đột nhiên cảm giác đã có thể kết thúc. Không cần thiết lại vì nước hai nước, viết một cái trường thiên cố sự ra. Tóm lại cảm tạ các huynh đệ trong khoảng thời gian này đến nay truy cảng, còn có lễ vật. Sau đó lắng đọng một đoạn thời gian, lại tiếp tục cho mọi người viết tác phẩm hay hơn.